Chương 311, ta hiện tại gì đó cũng không thiếu. Chương 311, ta hiện tại gì đó cũng không thiếu. Lý Ninh đối mặt rất là hưng phấn Triệu Sư Thúc, có chút khó mà cảm động lây, kỳ thực tư chất của hắn coi như không tệ, đặt ở những năm qua có rất lớn tỷ lệ trở thành giao quang thánh tử, chỉ là nấu thời gian đều có thể ngao thành đỉnh cao nhất đại năng. Chỉ là vận khí không tốt. Đầu tiên là đụng phải giao quang thánh tử cái này tu luyện bất diệt thiên công, âm thầm thôn phệ rất nhiều thể chất bản nguyên, tự thân thể chất sớm đã không kém hơn Cơ Hạo Nguyệt Ngoan Nhân Dư Nghiệt. Sau đó lại đụng phải Phương Dương cái này chân chính bậc học tu sĩ, lấy đại thành bá huyết bực này kỳ chân rèn luyện thân thể, coi như bản chất vẫn là phàm thể, nhưng lại đủ để tại cơ bản tố chất bên trên, không kém gì cực lớn bộ phận thể chất đặc thù. Bằng không, nếu là có trở thành thánh tử sau mấy món trọng yếu tài nguyên tại, ví dụ như quan sát Long Văn Hắc Kim Đỉnh, thánh chủ cấp binh khí những vật này, ngày nay chí ít cũng có thể nhiều phóng ra 2-3 cái tiểu cảnh giới, trở thành một tên nửa bước đại năng. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Ngày nay thế đạo, liền Cơ Hạo Nguyệt bực này trước kia 5 tháng bên trong cực kỳ khó tìm, bị coi là ngày sau có thể uy áp Đông Hoang một đời thiên tiêu, cũng chỉ là tầng dưới chót nhất thiên tiêu. Tại Hoàng Kim đại thế, không thể đánh thắng Cơ Hạo Nguyệt, hoặc là cùng hắn bất phân thắng bại, cũng không cảm thấy ngại gọi mình là thiên tiêu. Có lẽ là nhìn ra Lý Ninh không thèm để ý, Triệu Sư Thúc cười ha hả nói ra một câu, kỳ thực ta nếu là trẻ lại một điểm, cũng không cần cái kia một cái duyên thọ thần đan, dùng vật liệu đa cống hiến, đổi một cái âm dương ma hồn đan, hay là ngọc tùy đan, tức có thể đặt xuống càng thâm hậu căn cơ, lại có thể giúp chính mình cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Đúng rồi, ngươi nên không biết cái này hai viên đan dược có làm được cái gì. Cái trước là áp dụng hai loại nhỏ dược vương làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, làm cho nguyên thần tiến hành thăng hoa bảo dược, một cái đan dược đi xuống, đủ để cho tiên một tu sĩ trước giờ nắm giữ so sánh thần hồn của tiên hai đại năng, trong đó diệu dụng không cần ta nhiều lời. Cái sau tuy là áp dụng một loại nhỏ dược vương luyện chế đan dược, nhưng nó hiệu quả lại là không chút nào thấp hơn âm dương ma hồn đan, chỉ cần ăn vào mấy cái, liền có thể nhường tu sĩ nhục thân so sánh thể chất đặc thù. Mặt khác, còn có cái khác chân quý hơn bảo vật, bất quá không phải là tất cả tu sĩ đều thích hợp dùng. Tiểu Linh, ngươi làm gì? Triệu Sư Thúc chính lắc lắc đầu nói xong, vì chính mình bằng hữu cũ đồ đệ, vạch một đầu tiền đồ tươi sáng đến, đột nhiên, nhìn thấy Lý Ninh một bước đến trước mặt hắn, lập tức bị giật nảy mình. Cầu Sư Thúc dạy ta khảo sát địa mạch, đào móc vật liệu đà pháp. Lý Ninh thần sắc nghiêm túc mà thành khẩn nói. Dễ nói. Trước đi với ta tìm thần kỵ sĩ một chuyến, chờ một lúc dẫn ngươi đi thật nắm một chút, bên cạnh đào đá bên cạnh học tập. Đừng nhìn ngươi Sư Thúc ta ngày bình thường chỉ biết uống rượu làm vui, nhưng kia chỉ bất quá là bởi vì tiến cảnh vô vọng, mượn rượu tiêu sầu mà thôi. Nhớ năm đó, ta 18 tuổi liền vào khu mỏ gặp làm quản sự, dựa vào một môn đào đá tay nghề, từng bước một đi đến hôm nay, luận đổ thạch ta không được, nhưng luận đào đá, toàn bộ giao quang khu mỏ quảng ta nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Triệu Sư Thúc mang theo Lý Ninh, hướng giao quang khu mỏ quảng một nơi đi tới. Trong nhà đá, thần kỵ sĩ ngồi trên ghế, chỗ mi tâm một cái trùng đồng bị sương mù che lấp, không bị ngoại nhân chỗ thấy, ngay tại tiếp đai từng cái tu sĩ, điều tra vật liệu đá bên trong phải chăng có dấu gì đó kỳ chân. Hắn ngày nay đứng ở Thánh Nhân Vương tầng thứ nhất, trong thời gian ngắn lại khó có gì đó tiến cảnh, nói không chừng qua một đoạn thời gian, liền biết bị Phương Dương ở trên cảnh giới vượt qua, mất đi thôi động cực đạo đế binh giá trị. Ngày nay liền được phái đến nơi này đánh giết Nguyên Thủy Hồ Tổ Vương, sau đó tới thử thời vận, chủ động xuất kích, nhìn có thể hay không tìm tới một điểm đạo kiếp hoàng kim, vì đạo kiếp hoàng kim đỉnh góp một viên lạch. Không bao lâu, Triệu Sư Thúc mang theo Lý Ninh đi đến. Hai người vừa mới đi vào, liền một mực cung kính hành lễ một cái, sau đó đem vừa mới đào ra vật liệu đá lấy ra, đặt ở thần kỵ sĩ trước mặt. Đối với vị này cường đại thánh nhân, bọn hắn đều là lại kính vừa sợ, không dám nói thêm cái gì, yên lặng chờ đợi đối phương giám định. Không tệ. Thần kỵ sĩ vận dụng trung đồng, dựa vào thánh nhân vương cảnh giới, tăng thêm cái này một cái thần nhãn, lúc này từ này khối vật liệu đá bên trong, nhìn thấy một khối ánh sáng vàng sáng chói đạo kiếp hoàng kim, có tới lớn nhỏ cỡ nắm tay, phân lượng đủ để luyện chế thành một kiện thánh binh, giá trị không thể đo lường. Thế là đối mặt trước mắt hai người, nói ra đi tới giao quang khu mỏ cả sau, câu đầu tiên khích lệ lời nói. Ổn. Lý Ninh vẫn không cảm giác được phải có gì đó, nhưng biết được thần kỵ sĩ đến cỡ nào rét lạnh Triệu Sư Thúc, nghe được một câu nói kia, lại là biết được chính mình đào ra vật liệu đá, sợ là giá trị rất cao, chắc hẳn có thể đổi lấy hai viên thần đan. Đây là bốn cái duyên thọ thần đan, mà khác ngươi còn có thể tại trên bảng danh sách chọn lựa một kiện tại người thứ 16 đến người thứ 30 ở giữa bảo vật. Thần kỵ sĩ biết được đối phương nhu cầu, tại đem năm cái cấp độ đại năng duyên thọ thần đan bổ đủ về sau, lại đối nó nói. Triệu Sư Thúc sắc mặt đờ đẫn. Hắn đào ra cái này một khối vật liệu đá, giá trị thế mà như vậy độ cao. Một bên Lý Linh, tầm mắt quét qua gian nhà đá này bên trong dán bảng danh sách, sau đó cũng là biến đờ đẫn lên. Từ ngực, hắn không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Sư Thúc, ta muốn học đào đá, ta muốn làm thợ mỏ. Thanh Liên Điện, Phương Dương một thân một mình chờ tại trận tâm bí địa, nhìn xem cái kia một gốc hỗn độn thanh liên, tại đối nó bên trong hoàng kim giản tiến hành quan sát cùng lĩnh hội. Hoàng tử hoàng nữ là cổ hoàng lưu lại đạo chủng, cổ hoàng binh mới là cổ hoàng lưu lại đạo quả. Lĩnh hội cổ hoàng binh quá trình là một loại bắt chước thiên địa, bắt chước tự nhiên quá trình, có thể viện trợ tu sĩ cảm ngộ thiên địa chí lý, đến bù đắp tự mình tu luyện bên trong không đủ. Nếu là tu sĩ có đầy đủ nội tính, mỗi một kiện cổ hoàng binh liền tương đương với một vị cổ hoàng sư, cho dù không thể đem nó nắm giữ ở trong tay, vẹn vẹn chỉ có thể lĩnh hội mấy chục năm, giá trị cũng là khó mà đánh giá. Theo thời gian trôi qua, Phương Dương cảnh giới tại thành thánh về sau, cuối cùng bị triệt để củng cố cùng nền vững chắc, bắt đầu hướng phía cảnh giới tiếp theo xuất phát. Chỉ bất quá đến điểm cuối cần thiết thời gian, căn cứ hắn suy tính, một chút có như vậy một chút dài dằng dặc. Việc đã đến nước này, trước hết giết cá nhân. Phương Dương đứng dậy, đem một cái bị hỗn độn thanh liên trấn áp thánh nhân thả ra, đối phương chính là trước đây thần kỵ sĩ trấn áp mấy vị đỉnh phong thánh nhân một trong, khoảng cách thánh nhân vương cũng chỉ kém cách xa một bước. Ngươi, Lam Ma tộc tổ vương vừa phát ra âm thanh, lập tức liền gặp được một bức đạo đồ đè xuống, mang theo vô tận âm dương nhị khí, nháy mắt đem hắn ma diệt. Đánh giết thánh nhân, mệnh số 500 lại đến. Phương Dương đem cây còn lại quả to thánh nhân toàn bộ thả ra, âm dương đạo đồ lưu chuyển ở giữa, âm dương nhị khí thậm chí không có hóa thành tích quang, liền đem tất cả thánh nhân toàn bộ ma diệt chém giết, biến thành một chút xíu mệnh số. Đối với hắn vị này thánh nhân tầng thứ 4 cường giả mà nói, trừ phi là cực kỳ mạnh mẽ đại thánh nhân, không phải vậy chỉ có thánh nhân vương mới có thể miễn cưỡng xem như đối thủ của hắn. Thế nhưng, liền xem như tại Phương Dương chiến lợi phẩm bên trong, thánh nhân vương cũng là cực thiểu số tồn tại, hơn nữa còn muốn dứt bỏ những cái kia cảnh giới cao thánh nhân vương. Mệnh số càng ngày càng khó làm. Có lẽ, ta nên bước vào cái kia một đầu cổ lộ. Phương Dương trong lòng dâng lên một cái ý niệm. Cho dù áp chế cảnh giới, có thể càng tốt thu hoạch được càng nhiều mệnh số, hắn cũng không có áp dụng cái này ý niệm ý nghĩ. Thẻ hồ là bước về phía cảnh giới cao hơn trợ lực. Nhưng nếu là đơn thuần vì thẻ hồ bên trong thẻ bài, đó chính là bỏ gốc lấy ngọn. Phương Dương cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là trước thả ra mấy tên thánh nhân vương, đem bọn hắn mệnh số nắm bắt tới tay. Ngươi không thể giết ta. Ngươi ác ma này. Nhân ma. Từng người thánh nhân vương xuất hiện tại bí địa về sau, lại rất nhanh bị Phương Dương đơn giản đánh sát, căn bản không có bị hắn dùng tới thử chiêu tư cách. Một bút bút mệnh số gia tăng, cũng không làm cho Phương Dương thần sắc có biến hóa, cho đến hắn đem một tên thánh nhân vương thả ra, sắc mặt bình tĩnh bên trên, mới thêm ra một tia rất ngạc nhiên. Triệu Hoán Nguyên Hoàng, huyết mạch khôi phục. Đến từ Nguyên Thủy Hồ Tổ Vương, tại bị Phương Dương thả ra trước tiên, cảm nhận được tự thân không còn bị áp chế, thậm chí chưa kịp quan sát ngoại giới hoàn cảnh, lúc này lựa chọn thi triển Nguyên Hoàng Kinh bên trong bí pháp cấm kỵ. Nguyên Hoàng hư ảnh lần nữa giáng lâm nhân thế. Cái này một vị sơ giai thánh nhân vương, khí thế đột nhiên tăng vọt, tới gần đại thánh cảnh giới, nhất cử nhất động giống như Nguyên Hoàng tại thế, dẫn động tới thiên địa pháp tắc biến hóa. Liên Phương Dương bày ra đại trận, cũng có một chút lắc lư dấu hiệu. Không sai. Trong mắt Phương Dương dâng lên một điểm chiến ý, nhân tài như vậy có thể xưng là đối thủ, phía trước những thánh nhân đó vương, bất quá là đợi làm thịt dê bỏ mà thôi, để hắn để không nổi hứng thú gì. Phương Dương, Nguyên Thủy Hồ hiện tại thế nào? Nguyên Thủy Hồ Tổ Vương sắc mặt khó coi, hắn rõ ràng biết được Nguyên Cổ Sâm chiếm giao quang thánh địa hành vi, thậm chí đồng ý chuyện này. Nguyên Thủy Hồ tao nộ cổ hoàng binh tập kích, chỉ sợ sẽ là trước mắt Phương Dương làm, chỉ bất quá cái này nhân tộc tiên kiêu là thánh nhân không giả, nhưng tuyệt đối thỉnh cầu mạnh hơn tu sĩ, không phải vậy không có khả năng dễ dàng như thế đem toàn bộ Nguyên Thủy Hồ trấn áp. Nguyên Thủy Hồ bị bình. Phương Dương nói thật nói. Chết. Nguyên Thủy Hồ Tổ Vương sắc mặt khó coi, sau lưng Nguyên Hoàng hư ảnh tựa như cũng nhận hắn cảm xúc ảnh hưởng, phát ra một đạo tiếng gầm gừ, chấn động thiên địa. Hắn nắm tay phải đánh ra, muốn sống sinh sinh đánh chết trước mắt cái này thánh nhân, tùy theo mà đến, còn có một cái Nguyên Hoàng đạo kiếm nút trong bóng tối. Một sáng một tối, phải thừa dịp Phương Dương không sẵn sàng, đem nó trực tiếp đánh chết. Ngừng. Phương Dương khẽ quát một tiếng, lấy từng ly từng tí truyền thuyết đặc thù, ổn định cái kia một cái Nguyên Hoàng đạo kiếm, sau đó lại lấy bí chữ binh điều khiển cái này viên đạo kiếm khiến cho phản chiến bắn về phía Nguyên Thủy Hồ Tổ Vương. Một kiếm xuyên tim, nhưng chỉ là chút thương nhỏ. Nguyên Thủy Hồ Tổ Vương trong cơ thể dâng lên nguyên quang chuyển sinh luân, có Nguyên Hoàng hư ảnh gia trì, nháy mắt khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Phương Dương vượt khó tiến lên, muốn chính là loại này để hắn cảm nhận được áp lực cường đại, thi triển ra Âm Dương Đạo Đồ, Hỗn Nguyên Thánh Quang các loại bí thuật, lấy Âm Dương Côn Bằng cùng Hỗn Độn Thanh Liên hai đại thần hình nên địch. Hắn đỉnh lấy thế yếu cùng Nguyên Thủy Hồ Tổ Vương liều mạng. Trước 100 cái hiệp, Phương Dương cơ hồ bị đánh cho nhục thân băng liệt, thậm chí thi triển ra một lần Trảm Ngã Minh Đạo Quyết, lúc này mới tại không sử dụng Thảo Tự Kiếm Quyết các loại bí thuật tình huống dưới chống đỡ xuống. Sau 100 cái hiệp, Nguyên Thủy Hồ Tổ Vương sức cùng lực kiệt, Nguyên Hoàng hư ảnh biến hư ảo. Cho đến hiệp thứ 200, Phương Dương một lần hành động lấy Nguyên Hoàng đạo kiếm đem nó tiêu đầu, còn sót lại Nguyên Hoàng hư ảnh cũng bị trấn áp thành một đoàn linh quang. Phương Dương lặng lặng thể ngộ lấy một trận chiến này thu hoạch, sau đó đem lần này lấy được toàn bộ mệnh số, vùi đầu vào thẻ hồ bên trong. Nửa nén hương sau, ta hiện tại gì đó cũng không thiếu. Phương Dương từ cảm ngộ bên trong thoát ra tâm thần, nhìn thấy đông đảo thẻ bài bên trong, hổ phù chú, dê phù chú, chó phù chú, heo phù chú bốn tấm thẻ bài về sau, không khỏi nói ra một câu nói như vậy. Chương 312, cầm tinh phụ chú, đó dạ ẹ mẩn chương 312, cầm tinh phụ chú, đó dạ ẹ mẩn hổ phụ chú, tím, miêu tả, có thể cân bằng người sử dụng trong cơ thể lực lượng xung đột, ngoại lực phá hư phía dưới, biết dẫn đến nhân cách phân liệt hình thành thiện ác hai thân thể dê phụ chú, tím, miêu tả, có thể khiến người sử dụng linh hồn xuất hiếu, xuyên qua mộng cảnh chó phụ chú, tím, miêu tả, ban cho người sử dụng đỉnh sinh năng lực, cũng ngăn cản trí mạng thương hại heo phụ chú, tím, miêu tả, lệnh sứ kẻ dùng hai mắt bắn ra laser, có xuyên thấu tính cùng cực mạnh lực phá hoại bốn cái phụ chú. Lại tăng thêm Phương Dương đã từng lấy được những cái kia phụ chú, hắn ngày nay đã tập hợp đủ 12 phụ chú. 12 phụ chú. Phương Dương đem bốn cái phụ chú toàn bộ hiện ra, xuất hiện ở trước mặt của hắn, lơ lửng giữa không trung, đơn sơ bề ngoài phía dưới, có được khiến người khó mà nghiên cứu thấu triệt ma lực. Cho đến ngày nay, hắn cũng chỉ là nắm giữ ngưng tụ trong đó ma lực khiến cho hòa làm một thể, đồng thời in dấu lên không giống phụ chú thủ đoạn, khó mà đem phụ chú nội bộ ma lực phân tích, tái tạo ra loại này lực lượng đặc biệt. 12 viên phụ chú, đầy đủ. Phương Dương tiên đại chỗ một cái màu xanh nhạt chùm sáng chui ra, cũng không phải là ma lực lấy ra sau ngày xưa bị hắn bóp nát gà phù chú, mà là tổng cộng 8 cái phù chú ngưng tụ thành một đoàn ma lực. Trước mắt, vừa mới lấy được 4 cái phù chú từng cái vỡ nát, ma lực bị dẫn dắt to lớn đoàn ma lực bên trong dung hợp, như là trời sinh không thể bị chia cắt chỉnh thể, lưu chuyển lên một luồng viên mãn bất bị. Lần này là thật không thiếu. Phương Dương hơi suy nghĩ, đem đã thôi diễn tốt ngựa phù chú điêu khắc tại đây đoàn phù chú ma lực bên trên, tốn hao thời gian nửa nén hương, lúc này mới lệnh phù chú ma lực chuyển hóa hoàn thành. Hắn móc ra một kiện thánh binh, lấy thảo tự kiếm quyết bắn ra ánh kiếm đem nó chặt đứt, không tổn thương trong đó đạo văn cùng thần linh. Phù chú ma lực tùy tâm niệm chuyển động, bắn ra một tia sáng trắng bao phủ tại thánh binh bên trên, khiến cho lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ lại khép lại. Bất quá trong phiến khắc, cái này thánh binh liền khôi phục như lúc ban đầu. 12 viên phù chú ma lực cộng lại, đủ để đối với hiện tại ta cũng đưa đến đại tác dụng. Phương Dương thử nghiệm một phen phù chú ma lực về sau, đem trong cơ thể đại la lô lấy ra, đem ma lực trùm sáng ném cho cái này hạ phẩm đạo khí đan lô, lấy nó là chủ tài luyện chế ra một kiện hạ phẩm đạo khí ra tới. Hắn nếu là chỉ sử dụng ngựa phù chú ma lực, tự nhiên không cần nhiều sự tình, nhưng muốn phải sử dụng cái khác phù chú lời nói, mỗi lần trước hết đem ma lực trùm sáng bên trên phù chú trừ bỏ, sau đó lại in dấu lên mới phù chú, thực sự là quá mức phiền phức. Không bằng luyện chế vì một kiện đạo khí, sau đó liền có thể tùy tâm sở dục sử dụng, không cần lo lắng tại thời khắc mấu chốt không thể nhanh chóng hoán đổi. Đại la lô đem phù chú ma lực hút vào trong lò, từng tòa đại trận bị thôi động, một khối vũ hóa thanh kim rơi vào trong đó, xem như phụ vật liệu đến khắc xuống đủ loại trận văn, phù chú, tới thực hiện 12 phù chú tùy tâm hoán đổi. Trong lò ầm ầm rung động. Phương Dương đầu nhập triệu viên thuần dương đan xung làm tiêu hao, sau đó tùy ý khí linh đem phù chú ma lực luyện hóa thành đạo khí, tự thân thì là tiếp tục xem hướng còn lại phẩm chất cao thể bài. Lúc này đây rút thẻ. So 12 phù chú càng cao phẩm chất thể bài, vẹn vẹn có 2 cái màu đỏ phẩm chất thể bài, mặc dù không phải là Phương Dương đụng phải thu hoạch được xui xẻo nhất tình huống, nhưng cũng coi là trung hạ du. Tham thiên tạo hóa lộ, đỏ, địa tiên sắc lột, đỏ, miêu tả, một thế bên trong một vị nào đó tu luyện tiên đế ngọc sách địa tiên, sau khi tọa hóa lưu lại sắc lột, đã mất đi tất cả hồn quang, có thể dùng tại luyện binh, kinh tu sĩ điều khiển, có thể phát huy ra chuẩn pháp thân chiến lực cái trước đã là bằng hữu cũ. Phương Dương hiện tại trong tay còn nắm giữ tấm thẻ này bài, ngày nay lại tăng thêm một tấm, chứ có thể làm hắn mau mau thu hoạch được một cái bất tử dược trái cây bên. Ngoài, cũng không có cái gì tác dụng. Huống hồ kỳ lân bất tử dược sinh trưởng quá trình, đối với hắn mà nói cũng có tác dụng lớn, không biết bởi vì một cái tạm thời không dùng kỳ lân bất tử dược trái cây, liền vận dụng tham thiên tạo hóa lộ cưỡng ép đem nó thúc. Đến mức cái sau. Địa tiên sắc lột, thiên đế ngọc sách. Phương Dương có một tia thất thần. Thiên đế ngọc sách, chính là bị ngạn cấp công pháp. So thái thượng kiếm kinh không biết huyền diệu hơn đi nơi nào. Nếu là hắn có thể thu được môn công pháp này, thậm chí sẽ cân nhắc vứt bỏ cùng đạo bất khả luận nhất phù hợp thái thượng kiếm kinh, lấy thiên đế ngọc sách tu ra một bộ thiên đế pháp thân, rốt cuộc cái này thế nhưng là cấp cao nhất thời gian loại pháp thân. Bất quá đây cũng chỉ là một chút tạp niệm mà thôi. Phương Dương đem những thứ này ý niệm chém tới về sau, đem điệu tiên sắc lột hiện ra mà ra, lập tức giữa thiên địa thời gian đều rất giống có một tia đỉnh trệ cảm giác. Một người mặc huyền kim trường bào nam tử trung niên, tựa như còn sống, xuất hiện tại hắn trước mặt, trong cơ thể khiếu huyệt mở rộng, giống như thai nghén một chỗ chân thực không giả thế giới. Thời gian chạy xuôi tại điệu tiên sắc lột bên trên lúc, tựa như vòng qua cái này một khối không thể dung chuyển tảng đá khiến cho duy trì vừa mới tọa hóa lúc trạng thái. Tốt sắc lột. Phương Dương nguyên thiên nhãn mở ra, cẩn thận quan sát điệu tiên sắc lột bên trong khiếu huyệt, trong lúc nhất thời thu hoạch không nhỏ, đối với pháp thân thể hệ hiểu rõ càng xâm nhập thêm, ẩn ẩn kết nối xuống tới thái thượng đạo thể tu hành, có một chút cảm ngộ mới. Nhất thế pháp tu hành, tại giai đoạn trước chỉ là bình thường không có gì lạ võ đạo, nhưng theo bước vào pháp thân cảnh giới, liền không thể lại được xưng là võ giả, mà phải nói là tại tu tiên. Nhân tiên, cũng chính là Phương Dương ngày nay chỗ cảnh giới. Thái thượng đạo thể vừa mới ngưng tụ, nội cảnh bắt đầu hướng chân chính động tiên diễn biến, mà tiến thêm một bước địa tiên, trong đó cảnh cũng đã hóa thành chân thực không giả động tiên. Đến mức tiến thêm một bước thiên tiên, liền có thể lấy nội cảnh động tiên vì nguyên phản chiếu ngoại giới, ẩn chứa uy năng cùng một vòng chân chính mặt trời giống nhau, lại dựa vào công pháp bí thuật, có thể phát huy ra càng kinh khủng uy lực. Càng lui về phía sau truyền thuyết, không đề cập tới cũng thế. Phương Dương đem quá khứ kính nắm bắt tới tay về sau, phát hiện cái này thần binh ngày nay có chút tự bế dáng vẻ, không biết là thiên địa biến hóa, làm cho đối phương không quen khí hậu. Vẫn là bản thân liền là còn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái, khó mà từ trong lấy được quá nhiều đạo và lý. Có cái này một bộ điệu tiên sắc lột, hắn cũng có thể tham chiếu trong đó nội cảnh động tiên, làm cho tự thân nội cảnh hướng về động tiên phương hướng diễn hóa quá trình, xôi gió xôi nước một chút. Thời gian trôi qua, 5 tháng vô tình. Có lẽ là phù chú ma lực chất liệu nguyên nhân đặc biệt, dù là đại la lô bị Phương Dương đánh vào triệu viên thuần dương đan, cũng không để cái này nhất luyện khí quá trình biến nhanh cỡ nào nhanh. Cho đến nửa tháng sau hôm nay, đại la lô bên trong mới phát ra một hồi to rõ tiếng vang, phảng phất tại chúc mừng một kiện đạo khí tân sinh. Từng đạo ánh sáng xông lên tận trời, diễn biến ra từng cái rất sống động động vật. Chuột nhũ hổ thỏ long xà ngựa dê khỉ gà chó heo. 12 cầm tinh liền như vậy đầy đủ. Dị tượng phía dưới, một cái phù chú từ đại la lô bên trong bay ra, vũ hóa thanh kim ban cho nó thế gian nhất mỹ lệ màu sắc, phù chú ma lực ban cho nó thế gian cấp cao nhất bí pháp. Phù chú phía trên, một cái khí linh tử cũng không lớn khí trong thân chui ra, vì 5-6 tuổi nữ đồng bộ dáng, hai con ngươi sáng long lanh, giòn tan mở miệng nói ra, bái kiến chủ nhân. Xin chủ nhân ban tên. 12 cầm tinh, bản thể của ngươi liền gọi làm cầm tinh phù chú. Đến mức người, xanh xanh hoặc là tiêu tiêu, có thể chọn một. Phương Dương không chút nghĩ ngợi nói. Đặt tên loại sự tình này phí sức nhất, càng là học thức bên bác, càng nghĩ muốn lên một cái tức không phạm kỵ hủy, lại có tốt đẹp ngụ ý, tốt nhất còn muốn cùng lúc sinh ra đời ở giữa, giới tính, cầm tinh tương hợp, phiền phức đến cực điểm. Hắn lấy cầm tinh hai chữ, tùy tiện lấy hai cái tên, mặc dù qua loa chút, nhưng lại giảm mất mười mấy viên thần niệm. Có cái này ý niệm, nhiều đẩy tới một chút công pháp khai sáng tiến độ không tốt sao? Cảm ơn chủ nhân ban tên, về sau xanh xanh chính là ta tên. Tiểu nữ Hải cười đến rất vui vẻ, nàng mặc dù vừa mới ra đời, nhưng cũng cùng đại La Lô khí linh có trò chuyện, biết được chính mình bây giờ là cái thứ nhất nắm giữ họ danh khí linh. Để ta nhìn xem năng lực của ngươi. Phương Dương nói. Sau đó, xanh xanh tiến vào cầm tinh phủ chú nội bộ, rơi vào Phương Dương lòng bàn tay, cùng nó tâm ý tương thông. Thoáng qua ở giữa, liên tiếp phát sinh 12 chủng biến hóa, từ khi đầu chuột phủ chú đến cuối cùng heo phủ chú, đều là có thánh đạo cấp độ vĩ lực, đối ngày nay Phương Dương có tác dụng lớn chỗ, không dưới mấy môn cựu bí hiệu quả. Thí nghiệm một phen ngựa phủ chú chờ phủ chú hiệu quả về sau, Phương Dương nhìn xem lòng bàn tay chuyển hóa thành chuột phủ chú cầm tinh phủ chú, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ. Sau đó, hắn đem một khối đá bình thường, điêu khắc thành một cái đầu tròn tròn não, đầu cùng thân thể đồng dạng lớn không phù hợp lẽ thường sinh vật. Đi ra đi, đọ dạ ẻ mần. Phương Dương đem cầm tinh phủ chú ma lực bắn vào trước mắt trong pho tượng, theo ma lực rót vào, nguyên bản xám xịt tượng đá, từ đầu tới đuôi dần dần thêm ra xanh trắng hai màu. Một cái không thuộc về hiện thực đọ dạ ẻ mần xuất hiện tại hắn trước mặt. Ngươi tốt, ta là đọ dạ ẻ mần. Đọ dạ ẻ mần có chút câu nệ đạo, một đôi mắt tại bốn phía khắp nơi nhìn loạn. Không cần khách khí như vậy, ta chỗ này có một chút bạch rán, ngươi có muốn hay không nếm thử? Phương Dương tiện tay đem trong đầu áp đáy hỏng màu trắng thẻ bài hiện ra tới, sau đó đem cái này co lại bánh rán đặt ở mặt của đối phương trước. Mặc dù hắn có nắm chắc chế phục cái này một cái đến từ dị thế giới đỏ dạ ẻ mẩn, nhưng ai biết đối phương có cái gì đặc thù bảo vật mà lại ngược người khác lấy thiệt tâm, cũng không có làm như thế ý nghĩ. Phải biết cái này mặc dù là một cái đến từ đảo nhỏ đỏ dạ ẻ mẩn, nhưng là có thể nhảy dựng lên cười hô to đảo nhỏ muốn chiến bại tốt mèo. Bánh rán, đỏ dạ ẻ mẩn hai mắt tỏa ánh sáng, cái kia một tia câu nệ nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, hưng phấn hướng về phía Phương Dương nói, thật. Thật là cho ta sao? Tất cả đều là cho ta. Ta không thích ăn bánh rán, một mình ngươi. Một cái mèo ăn xong liền tốt. Phương Dương đối với bánh rán không có hứng thú, cầm trong tay từ hôn nguyên thánh quang hóa thành mâm nhỏ, đặt ở đỏ dạ ẹ mẩn trước mặt. Ngươi thật sự là một người tốt. Đỏ dạ ẹ mẩn không kịp chờ đợi nắm lên trong mâm bánh rán, một tay một cái nửa cái, lấy gió cuốn mây tan xu thế, đem cái này mâm lớn bên trong mười mấy viên bánh rán tiêu diệt không còn một mảnh, sau đó ôm mượt mà bụng, thiếu khí vô lực nằm tại trên bãi cỏ. Đỏ dạ ẹ mẩn, ngươi trong chóng tre có thể hay không cho ta mượn dùng một chút? Phương Dương đối đỏ dạ ẹ mẩn nói, đương nhiên có thể. Đỏ dạ ẹ mẩn nghe được cho hắn ăn bánh rán người tốt nói ra dạng này nhỏ thỉnh cầu, lúc này đứng dậy, liền tròn trịa bụng, cũng vi phạm lẽ thường trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nhưng mà, làm hắn đem để tay vào trong túi mình lúc, đỏ dạ ẹ mẩn biểu tình từ thỏa mãn biến đờ đẫn, sau đó từ đờ đẫn biến thành hoảng sợ. Bảo bối của ta tất cả đều mất rồi. Nghe được một câu nói kia, Phương Dương cảm thấy chuyện đương nhiên, nhưng vẫn là có một chút thất vọng. Coi như không thể đem những cái kia đạo cụ hoàn toàn hiện ra tới, uy lực dựa theo chuẩn phù chú ngày nay cấp độ có hạn mức cao nhất. Như vậy dựa vào đỏ dạ ẹ mẩn đạo cụ toàn diện, cũng muốn so cầm tình phủ chú còn muốn càng mạnh, đối Phương Dương viện trợ cũng lớn hơn. Sau đó, Phương Dương một chút an ủi đỏ dạ ẹ mẩn hai câu khiến cho tỉnh táo lại về sau, liền nhường nó trước tiên ở nơi này chơi bừa một đoạn thời gian. Hắn đối với chuột phủ chú năng lực, vẫn là cảm thấy rất hứng thú, muốn phải quan sát kỹ một chút đỏ dạ ẹ mẩn, nhìn có thể hay không thu hoạch được gì đó dẫn dắt. Hóa tính bị động, năng lực như vậy dĩ nhiên khiến người sợ hãi thán phục. Nhưng có thể để cho một cái trong ảo tưởng nhân vật, có tương ứng ký ức, năng lực, cũng là một loại càng bất phàm hiệu quả. Chuột phù chú phù văn, kỳ thực có một phần, Phương Dương đến nay vẫn không thể hiểu thấu đáo, chỉ là nhận thức đến cùng phù chú ma lực nắm giữ thiên ti vạn lũ liên hệ. Ba ngày sau, Phương Dương tại cùng đỏ dạ ẹ mẩn tạm biệt về sau, đem chuột phù chú ma lực từ trong cơ thể hắn rút ra, nhất thời làm nguyên bản sống sờ sờ đỏ dạ ẹ mẩn, biến thành nguyên bản bình thường tượng đá. Tại đem cố này tượng đá thích đáng cất kỹ sau, Phương Dương nhìn về phía trong thức hải, tấm kia chưa hiện ra túc mệnh tiên cổ, đỏ. Túc mệnh tiên cổ lệ thuộc vào đặc thù thiên đạo, ta còn chưa có nắm chắc đem luyện hóa, nếu là lấy ra về sau, ngược lại muốn phải nắm giữ ta số mệnh, đó chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Số mệnh không giống với số phận. Số mệnh là định số, số phận là biến số. Hưng vận tề thiên cổ sẽ chỉ làm Phương Dương con đường tu hành càng chạy càng thuận thông suốt, coi như gặp được chính mình không muốn bất khí, cũng có thể đem vứt bỏ. Đến mức số mệnh cổ, nếu là không thể đem nó luyện hóa, liền sẽ tự đi vì tiếp xúc sinh linh định ra số mệnh. Coi như nó an bài số mệnh, là nhường Phương Dương chứng đạo thành đế, cũng không hẳn là một chuyện tốt, rốt cuộc có loạn cổ đại đế ví dụ bày biện, có cổ thế giới một vị nào đó đau mất chỗ yêu ma tôn cái này mặt trái ví dụ. Càng không cần nói, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bù không đủ. Phương Dương ngày nay chiếm hết mệnh số, vận thế bay lên tận trời, số mệnh cổ hiện ra về sau nếu là không bị khống chế, sợ là sẽ phải đối với hắn tiến hành chèn ép, triệt tiêu mất hồng vận tề thiên cổ mang tới ưu thế. Nếu là có một phương hoàn toàn cùng ngoại giới cắt đứt thế giới, ta liền có thể đem nó đặt vào trong đó, không có lo lắng nghiên cứu túc mệnh tiên cổ, nếm thử bóc ra một chút thiên đạo đạo ngân, dùng cho trí tuệ tiên cổ luyện chế. Phương Dương mục đích cuối cùng nhất, vẫn là đem trí tuệ tiên cổ thăng luyện thành bắt chuyển, đến tăng tốc chính mình tốc độ tu luyện. Kể từ đó, mới có thể nắm chặt cơ hội, trong tương lai đường thành tiên mở ra lúc, nắm giữ xem như kẻ trời cờ tư cách. Không phải vậy, cho dù là vận thế lại chứa, thiên tư mạnh hơn tu sĩ, cũng khó có thể tại 200 năm trái phải thời gian, nắm giữ tham dự hắc ám náo động dạng này sự kiện lớn cơ hội. Phương Dương đem từng đạo mạch suy nghĩ, để vào vị lai chi chủ bên trong tiến hành thôi diễn, minh tư khổ tưởng. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủi. trí tuệ tiên cổ nếu là thăng luyện hoàn thành, chí ít có thể tiết kiệm đi hắn 100 năm thời gian. Thanh Liên Điện bên ngoài, một đóa mây lạnh từ đông phương mà đến, rơi vào sơn môn phía trước. Làm phiền thông bẩm một tiếng, Giao Chỉ Thánh Nữ đến đây bài kiến. Giao Chỉ Thánh Nữ mặt khép lại lụa mỏng, linh lung tinh tế thân thể mềm mại bị trắng loãng váy sa bọc đến cực kỳ chặt chẽ, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon không chịu nổi một nắm, hai chân thon dài đứng ở gạch đá bên trên. Chương 313, mạng che mặt rơi là tả, Thánh Nữ xấu hổ. Chương 313, mạng che mặt rơi là tả, Thánh Nữ xấu hổ. Thanh Liên Điện. Trong coi sơn môn hai tên tu sĩ yêu tộc thân mang cổ phát chiến y liề, nhìn thấy danh dương thiên hạ Giao Chỉ Thánh Nữ đã đến, cho dù biết được đối phương cùng bản thân điện chủ là quen biết cũ, nhưng cũng không có trực tiếp thả nó đi vào. Hai yêu lướt nhau, một cái lúc này rời đi nơi đây, đi bẩm báo cho mình quản sự, phó điện chủ cùng yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc bên người kia biến. Một cái khác hướng trước mặt Giao Chỉ Thánh Nữ cười làm lành nói, làm phiền Thánh Nữ chờ một lát khoảng khắc, chúng ta chỉ là nhìn cửa lớn, không biết được điện chủ hôm nay là có hay không trong điện. Giao Chỉ Thánh Nữ nghe vậy hơi gật đầu, cho dù khuôn mặt bị lụa mỏng che lấp, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng điểm tĩnh cùng tự nhiên. Nàng sớm đã đi giao quang thánh địa đi tìm Phương Dương, nhưng chỉ nhìn thấy chấp trưởng thánh địa Đại Quyền Diêu Hy ở nơi đó ngồi tạm một lúc về sau, ngay tại đối phương theo đề nghị đến đây Thanh Liên Điện tìm kiếm Phương Dương. Nếu là Thanh Liên Điện lại tìm không đến Phương Dương, dựa theo Diêu Hy thuyết pháp, liền chỉ có thể đi Vạn Long Xảo tìm kiếm, bởi vì Phương Dương cùng bị kia Vạn Long Xảo hoàng nữ giao tình rất sâu đậm, đã sớm ước định cẩn thận tiến về trước Vạn Long Xảo tụ lại, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân bận rộn, chậm chạp chưa đi. Nghĩ đến Diêu Hy nói ra việc này lúc, hai đầu lông mày cái kia cổ không che giấu được chua xót ý, Giao Chỉ Thánh Nữ suýt nữa nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nhưng ở đem cố này cảm xúc gáp chế xuống về sau, lại có một đạo không tên phiền muộn cảm giác sinh ra, làm nàng không khỏi nghĩ lên cùng Phương Dương lần đầu gặp nhau thời điểm. Giao Chỉ Thánh Nữ, điện chủ mời ngài tiến về trước chủ điện tụ lại. Kim Yến đi tới trước sân môn, đối mặt vị này Giao Chỉ Thánh Nữ, thần sắc mặc dù không tính là cung kính, nhưng lễ tiết bên trên lại tìm không ra gì đó tật xấu. Đối với cái mặt này đều chưa hề bị người gặp qua, lại cùng bản thân công chúa nổi danh, cùng xưng là Đông Hoang đẹp nhất nữ tử, nàng cũng không có cái gì tốt thái độ. Nhưng từ đối với Phương Dương kính sợ, nàng cũng không có giống đối đãi sớm đã kết toán Diệp Phàm như thế, cố ý xếp đặt ra một bức tràn ngập địch ý tư thái. Làm phiền ngươi dẫn đường. Giao Chỉ Thánh Nữ có một viên linh lung tâm, nhìn ra trước mắt yêu tộc nữ tử cung kính phía dưới, thực ra đối nàng có một chút địch ý, nhưng không có làm nàng tâm hồ có mảy may xúc động. Cho dù thân là Giao Chỉ Thánh Địa tương lai người nối nghiệp, nàng đối mặt đủ loại địch ý cũng không ít, trong đó còn nhiều là một chút thánh nữ, thần nữ, Kim Yến ở trước mặt những người này còn không có chỗ xếp hạng. Dù là chưa hề cùng cái này tu sĩ yêu tộc gặp qua, Giao Chỉ Thánh Nữ cũng có thể đại khái đoán ra đối phương tại sao lại có mịt mờ ý, cần phải là cùng vị kia yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc có quan hệ, có lẽ là thay bản thân chủ nhân bất bình dùm. Giao Chỉ Thánh Nữ không để ý, tại Kim Yến dẫn đầu phía dưới, bước liên tục chuyển rời, rất nhanh liền đi tới Thanh Liên Điện chủ đỉnh núi, tiến vào bên trong đại điện, nhìn thấy. Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn xem trống rỗng đại điện, đôi mi thanh tú cao lại, có chút không hiểu đem ánh mắt chuyển đến Kim Yến trên thân. Thánh Nữ ở đây chờ một lát khoảng khắc, điện chủ ngay tại bí địa bên trong bế quan, lập tức liền biết chạy đến. Kim Yến giải thích nói, sau đó tại Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn chăm chú, từng bước một rời đi tòa này hùng vĩ đại điện. Bất quá khoảng khắc, chính như Kim Yến lời nói, Giao Chỉ Thánh Nữ đang khắp nơi xem xét tòa đại điện này lúc, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, đống nhiên quay đầu, liền gặp được Phương Dương bước qua ngưỡng cửa. Bái kiến Vương Thánh Nhân. Giao Chỉ Thánh Nữ cười yếu ớt hành lễ nói, tiên tử, chúng ta đã sớm là quen biết cũ, cần gì khách khí như thế. Nhớ năm đó tại Túy Tiên Khuyết gặp nhau trong mấy người, hạ huynh thế nhưng là so người thoải mái nhiều. Phương Dương nhìn trước mắt nữ tử, trong mắt lóe qua một tia kinh diễm. Nhiều năm không thấy, vị này Giao Chỉ Thánh Nữ không chỉ cảnh giới càng thêm cao thâm, đã bước vào tiên đài tầng thứ hai, đồng thời khoảng cách đỉnh cao nhất đại năng cũng chênh lệch không xa, có lẽ mấy năm về sau liền có thể chạm đạo thành vương. Hoàng Kim Đại Thế yêu nghiệt liên tiếp ra. Giao Chỉ Thánh Nữ dù làm việc không trương dương, nói chuyện không lộ thanh sắc, nhưng lại vững vàng đứng lặng tại thê đội thứ nhất thượng du, chưa hề rơi vào sau người. Đương nhiên, cái này tiên hai đại năng cảnh giới, tự nhiên vô pháp gây nên Phương Dương tâm tình chập chờn, làm hắn cảm thấy kinh diễm, chỉ là Giao Chỉ Thánh Nữ trên thân cái kia cổ càng thêm siêu nhiên thế ngoại khí chất, hiển nhiên là đem Tây Hoàng Kinh tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ, đối với một cái cũng không phải là tiên thiên đạo thai phàm thể mà nói, làm đến bước này có thể nói là đáng quý. Hạ Nhất Minh đạo hữu cùng Phương huynh sớm tối là người một nhà, ta người ngoài này tự nhiên không dám như vậy làm cản. Giao Chỉ Thánh Nữ cười nói tự nhiên, mặc dù nói chính mình không dám làm cản, nhưng vẫn là đổi một cái xưng hô, không còn như vậy khách sáo, rút ngắn một chút khoảng cách. Hôm nay tới đây là Hoàng Kim Quật, Hỏa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn, Vạn Long Xảo tứ đại hoàng tộc, cùng với Đông Đảo Thái Cổ vương tộc, chuẩn bị một tháng sau, tại Giao Chỉ tổ chức một trận vạn tộc đại hội. Cơ gia cùng Khương gia hai nhà thế lực đều đã đồng ý tham dự, muốn phải tại trên đại hội giải quyết thái cổ chủng tộc sự tình, không biết Phương huynh có danh hay không tiến về trước. Giao Chỉ Thánh Nữ đã nhìn ra Phương Dương những ngày gần đây sợ là bề bộn nhiều việc, rốt cuộc nếu có thời gian rảnh, lấy nó thánh nhân năng lực, làm sao lại khoan thai tới trưởng, cũng khó trách hắn có thể lấy tuổi tác như vậy, tu hành mười mấy năm liền thành liền thánh nhân tôn quý, thiên tư, cơ duyên, nghị lực, sợ là thiếu một thứ cũng không được. Phương Dương như vậy bận rộn, Giao Chỉ Thánh Nữ cũng là không muốn lại quấy rầy đối phương, nhưng nàng lần này đến đây, dù sao cũng là nhận sư mệnh, không tốt cái gì cũng không nói. Vạn tộc đại hội. Không có ý gì, ta ngày nay đang bận tu hành, tạm thời không rảnh tham gia trận này đại hội, nhưng đến lúc đó Giao Quang Thánh Địa sẽ phái ra một vị Trạm Đạo Vương giả tiến về trước. Phương Dương lắc đầu cự tuyệt nói. Hắn ngược lại không phải thật sự không rảnh, vừa mới khi biết Giao Chỉ Thánh Nữ đến đây thăm viếng lúc, đã đối Túc Mệnh Tiên Cổ tham dự trí tuệ tiên cổ luyện chế phương pháp có mạch suy nghĩ, ngày nay kiếm khuyết chỉ còn lại có đối phương pháp này tiến hành thôi diễn, giao cho vị Lai chi chủ là được, không cần hắn tự mình hao tâm tổn sức. Sở dĩ không đáp ứng, chẳng qua là cảm thấy vạn tộc đại hội không có ý gì, nếu là không có phía trước Nguyên Thủy Hồ Diệt môn sự tình, chắc hẳn còn sẽ có một chút lăng đầu thành tổ vương chuẩn bị chèn ép nhân tộc. Ngày nay, cho dù có chút tổ vương lại thế nào ngu xuẩn, chỉ sợ cũng không dám ở vạn tộc đại hội bên trên náo ra gì đó sóng gió lớn. Mà lại Phương Dương từ nguyên cổ trong trí nhớ biết được nguyên bản vạn tộc đại hội thái cổ hoàng tộc chỉ có hoàng kim vật hỏa lân động nguyên thủy hồ chuẩn bị tham dự, ngày nay lại thêm ra huyết hoàng sơn cùng vạn long xảo, thấy thế nào cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Rốt cuộc huyết hoàng sơn đại thánh vừa mới bị cái cửu u sợ vỡ mật, sao dám vào lúc này bốc lên sai lầm lớn ra tay với nhân tộc, đã không có gì mắc nhưng đánh, cái này vạn tộc đại hội không đi cũng thế, có công phu này không bằng nghĩ biện pháp giúp Giác Hữu Tình nện vững chắc căn cơ, mà đợi ngày sau chạm đạo thành vương. Giác Hữu Tình khoảng thời gian này sớm đã đi vào đỉnh cao nhất đại năng cảnh giới, chỉ là gặp cảnh như nhau chạm đạo chỗ khó, chậm chạp lý không rõ đầu mối. Phương Dương sớm đã cùng đối phương hẹn xong, chờ có chút nhàn rỗi lúc, liền vì nó giảng thuật thiên pháp, trung tu âm dương đại đạo. Phương Dương thấy Giao Trì Thánh Nữ nhất thời trầm mặc, lấy ra một cái lá trà ngộ đạo, mời nàng vào chỗ thường trà. Đây là hắn từ nguyên cổ trên thân vơ vét ra lá trà ngộ đạo, là năm nay trà mới. Giao Trì Thánh Nữ vào chỗ, nhìn xem Phương Dương lấy ra một bình thần tuyển pha trà, cũng không có cái gì loẹt loẹt động tác, nhưng nhất cử nhất động ở giữa giống như gần sát thiên địa đại đạo, cho nàng một loại tựa như tu đạo 1000 năm lão tiền bối trên thân, cái kia cổ đặc biệt tự nhiên mà bị. Nàng nhìn chăm chú lên Phương Dương pha trà động tác, tâm tư lại là lưu chuyển ngàn vạn, cuối cùng nghĩ đến chính mình tới một chuyện khác, chờ mặc không biết nên không nên mở miệng. "Cảm ơn Phương Minh." Giao Chỉ Thánh Nữ thấy trước mắt thêm ra một ly trà ngộ đạo, hướng Phương Dương gửi tới lời cảm ơn đạo, tay trắng giơ lên ly trà khẽ nhấp một cái, một mùi thơm khí tại giữa răng môi tràn ngập lưu hương, trong thức hải cũng nhiều ra mấy phần mát lạnh ý, làm nàng làm rõ phức tạp rối loạn suy nghĩ, biến ngay ngắn rõ ràng. "Còn có một cái yêu cầu quá đáng." Ngày nay Giao Chỉ bên trong Cửu Thiếu Thạch Thai thai nghén dần dần biến mãn, Tây Vương Mẫu lo lắng Thạch Thai bên trong thánh linh, tại kinh lịch qua Giao Chỉ không có thánh hiển vì đó giảng đạo hóa giải oán khí khoảng thời gian này, có thể hay không xuất hiện gì đó sai lầm. Vì lẽ đó nghĩ xin Phương huynh tại rảnh rỗi thời điểm, tiến về trước Giao Chỉ hỗ trợ điều tra một chút Cửu Thiếu Thạch Thai. Giao Chỉ thánh nữ đem trong lòng lại nói ra tới, cảm giác tâm linh cũng biến thành không tĩnh rất nhiều, trong lúc nhất thời, nguyên thần phát sinh một chút lột xác, xa vào đến đốn ngộ bên trong. Tây Hoàng Kinh bên trong cho, cùng một bức tiên tháp trấn thế đạo đồ đem kết hợp, làm nàng say đắm ở trong hai cái, quên đi phàm trần vi vật. Tiên khí lượn lờ tại Giao Trì thánh nữ bên cạnh, đưa nàng nổi bật lên lạnh lạnh gần tiên, tựa như một tôn từ tiên vực giáng lâm cựu thiên tiên tử. Mà theo tiên khí xuất hiện, Giao Trì thánh nữ trên mặt mông lung lộ mỏng, vào thời khắc này cũng theo chủ nhân tâm thần đắm chìm cùng bên trong nội đạo, đã mất đi đạo lực duy trì, đồng thời bị tiên khí quấn quanh đánh tan, biến thành từng hạt sáng long lanh điểm sáng, tô điểm tại cái kia mở chưa hề bị người thấy qua tiên nhan bên trên, tựa như trung thiên địa chi linh tú, đôi mắt đẹp cất giấu hơi nước, môi đỏ có chu sa ánh sáng lộng lẫy. Phương Dương cũng không lên tiếng, lặng lặng nhìn xem chương này kinh diễm khuôn mặt, tâm tư lại đặt ở vị Lai chi chủ bên trên, cùng nó phối hợp với thôi diễn thăng luyện trí tuệ tiên cổ phương pháp. Số mệnh cổ chuyển tính quá cao, bắt chuyển đã tương đương với giả thiên pháp thánh nhân, thậm chí căn cứ thẻ bài màu đỏ sâu cạn đến xem, không chỉ là bình thường thánh nhân, có thể ảnh hưởng đến thánh nhân vương, đại thánh. Dạng này một cái tiên cổ giá trị cực cao. Nhưng Phương Dương ngày nay mạch suy nghĩ, lại là lấy nghịch luyện số mệnh cổ phương thức, từ trong rút ra thiên đạo đạo ngân, cùng khí hải động thiên đem kết hợp, hình thành tiên đạo tài liệu, dùng cho thăng luyện trí tuệ tiên cổ. Bắt chuyển túc mệnh tiên cổ lui vì bảy chuyển cấp độ. Bảy chuyển trí tuệ tiên cổ thăng làm bắt chuyển cấp độ. Cái này đối với trước mắt Phương Dương mà nói là một chuyện tốt. Vậy truyền túc mệnh tiên cổ có thể nhường Phương Dương đến chậm rãi nghiên cứu thiên đạo, không cần phải lo lắng đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì, mà lại nghiên cứu tấu triệt, có nắm chắc trưởng khống về sau, còn có thể nghĩ biện pháp một lần nữa đem nó thăng luyện thành bát chuyển. Bát chuyển trí tuệ tiên cổ có thể để cho Phương Dương cảnh giới nhanh chóng tăng lên, tác dụng xa so với một cái tạm thời vô dụng, vẫn là một cái khoai lang bỏng tay bát chuyển túc mệnh tiên cổ phải lớn. Trong điện không khí giống như ngưng kết, hai người bốn mắt tương đối, tựa như toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú lên đối phương. Nhưng trên thực tế, mặc kệ là Phương Dương vẫn là Giao Chỉ thánh nữ, đều là đắm chìm ở trong tu luyện. Thẳng đến Giao Chỉ thánh nữ từ đốn ngộ trạng thái bên trong tỉnh dậy, ánh mắt một lần nữa biến linh động, chú ý tới mình mạng che mặt rơi lả tả, cùng với đối diện Phương Dương ánh mắt về sau, trên mặt nhiều một vẻ xấu hổ mang e sợ thần sắc. Chương 314, nghịch luyện số mệnh, thái cổ tộc từ trước tới giờ không thiếu đầu sắt tổ vương. Chương 314, nghịch luyện số mệnh, thái cổ tộc từ trước tới giờ không thiếu đầu sắt tổ vương Thanh Liên điện bên trong. Phương Dương mặc dù tâm thần đắm chìm tại thôi diễn nghịch luyện túc mệnh tiên cổ, thăng luyện trí tuệ tiên cổ pháp môn bên trên, nhưng vẫn là chú ý tới Giao Chỉ thánh nữ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất thẹn thùng thần sắc. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt đã từ đốn ngộ bên trong thoát ra Giao Chỉ thánh nữ, mở miệng trả lời vừa mới đối phương nói ra thỉnh cầu nói, xem ở tiên tử trên mặt mũi, trong hai tháng ta biết đi Giao Chỉ một chuyến. Vậy liền cảm ơn phương mình, đến lúc đó tất có hậu báo. Giao Chỉ thánh nữ khôi phục bình tĩnh, tựa như vừa mới cái kia bôi thần sắc chỉ là hư ảo, đối mặt Phương Dương lời nói cảm tạ. Nàng không tiếp tục lấy đạo lực ngưng tụ mạng che mặt, mà là thoải mái tiếp tục cùng Phương Dương uống trà, thỉnh thoảng thảo luận một chút đạo pháp, thẳng đến bên ngoài sắc trời đã tối, một đạo màn đêm buông xuống. Giao Chỉ thánh nữ lúc này mới cáo từ rời đi. Sau đó tại phóng ra đại điện ngưỡng cửa một khắc đó, một lần nữa lấy đạo lực ngưng tụ ra mạng che mặt, che lại chính mình hơn phân nửa khuôn mặt, keo kiệt đem trương này tiên nhan hiển lộ tại trước người. 10 ngày sau, Phương Dương dựa vào luyện đạo vô thượng đại tông sư cảnh giới, tại đem túc mệnh tiên cổ nghịch luyện cổ mới cùng bắt chuyển trí tuệ cổ mới chỉnh sửa tốt về sau, cuối cùng bắt đầu tiến hành trận này quyết định hắn tương lai tốc độ tu luyện việc lớn. Đại La Lô bên trong, trí tuệ tiên cổ đang lặng lặng nằm tại trong lò, đủ loại màu sắc ánh sáng đem nó bao phủ, chính là tự đi tản mát ra trí tuệ vầng sáng, gia trì tại Đại La Lô khí linh phía trên khiến cho trí tuệ bị dẫn dắt, lấy một loại không tính nhanh cũng không tính chậm tốc độ tăng trưởng. Đến mức túc mệnh tiên cổ, còn tại phương dương trong thức hải, bị giấu ở thẻ bài bên trong, chưa bị hiện ra mà ra. Hiện ra. Cho đến giờ phút này phương dương tâm niệm chuyển động, túc mệnh tiên cổ rơi vào Đại La Lô bên trong, hết thảy gió êm sóng lặng, cũng không đối trí tuệ tiên cổ cùng Đại La Lô sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Túc mệnh tiên cổ, đây là một cái tương tự nện cổ trùng, thân thể có hai màu đen trắng nhuộm sáng, từng đầu bước đủ trắng đen xen kẽ, tựa như đem thế gian vạn sự vạn vật chia làm phân biệt rõ ràng hai loại, từng sợi đen bạch chu tia từ bước đủ bên trong bắn ra, nhan sắc từ sâu xa hai màu đen trắng dần dần biến trong suốt, tràn ngập ở trong thiên địa, tựa như muốn dệt ra một tấm trải rộng trần thế lưới lớn, trưởng không thế giới vạn sự vạn vật, vì bọn họ định ra không thể bài trừ số mệnh. Cho dù là Đại La Lô cái này ngày càng cường đại hạ phẩm đạo khí, cũng vô pháp ngăn cản loại này vô hình vô chất tơ nện hướng ngoại giới lan tràn, chỉ được đưa nó yếu ớt bản thể vững vàng giam cầm tại trong lò, chờ đợi chờ một lúc đem nó nghịch luyện thành bảy chuyển tiên cổ. Túc mệnh tiên cổ lấy ra về sau, tạm thời không thể cùng ngoại giới thiên địa sinh ra quá nhiều liên lụy, xem ra còn cần một đoạn thời gian mới có thể hình thành một loại chân thực số mệnh. Một đoạn này suy yếu kỳ, chính là đem nó nghịch luyện thành bảy chuyển tiên cổ thời cơ tốt nhất, không thể có chỗ do dự. Phương Dương lúc này đem Triệu Viên Tuần Dương đang đầu nhập Đại La Lô bên trong, làm cho Đại La Lô khí linh phối hợp chính mình toàn lực dâng lên đại trận, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành đối túc mệnh tiên cổ nghịch luyện. Nghịch luyện là một cái so thăng luyện dễ dàng rất nhiều quá trình. Dù là cần tài liệu phụ trợ bình thường mà nói cũng so thăng luyện cần thiết tài liệu muốn ít hơn nhiều. Mà Phương Dương đi qua nhiều thời gian như vậy thôi diễn, đã chế định ra một đạo có thể xưng hoàn mỹ cổ phương, chỉ cần lấy một loại tài liệu, liền có thể hoàn thành đối túc mệnh tiên cổ nghịch luyện. Mặc dù hắn còn có không dùng tài liệu nghịch luyện phương pháp, nhưng lại còn lâu mới có được loại phương pháp này hiệu suất cao. Đại La Lô bên trong, đại trận ầm ầm rung động. Túc mệnh tiên cổ bị gắt gao chấn áp, cho dù bất đủ đang không ngừng dệt ra tơ nện, muốn phải hình thành một mảnh mạng nện, hoàn thành đối phụ cận địa giới vạn sự vạn vật trường khống, nhưng chung quy là thời gian quá ngắn, căn bản là không có cách phát huy ra hiệu quả gì. Mà tại túc mệnh tiên cổ bị gắt gao chấn áp thời điểm, trí tuệ tiên cổ đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Cái này tiên cổ trí tuệ vầng sáng, theo Đại La Lô lấy khí thuần dương rót vào, đột nhiên biến hừng hực gấp 2-3 lần, đồng thời tại rất nhiều đại trận phong tỏa phía dưới, biến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Trí tuệ vầng sáng dựa theo phương dương tâm ý, biến đổi thành một đôi màu sắc sặc sỡ tay, nhận hắn hoàn toàn trường khống. Nếu là hắn còn là Trảm Đạo Vương giả lúc, muốn phải hoàn thành loại này thao tác có thể nói là muôn vàn khó khăn, nhưng ngày nay hắn đã thành thánh, lại có Đại La Lô cái này vĩnh sinh pháp hạ phẩm đạo khí phụ trợ, chỉ là một kiện rất đơn giản sự tình. Đơn giản là cần tiêu hao nhiều hơn một chút thuần dương đan mà thôi. Trí tuệ vầng sáng hình thành bàn tay lớn, bị phương dương thao túng, lại có Đại La Lô khí linh thôi động đại trận tiến hành phụ trợ, trong chớp mắt rơi vào số mệnh cổ phía trên. Trí tuệ vầng sáng một bên dung nhập số mệnh cổ bên trong, một bên lấy một loại tản nhận phương thức, đem bên trong tạo thành số mệnh cổ thiên đạo đạo ngân từng đạo rút ra, tại Đại La Lô khí linh điều khiển phía dưới, rơi vào trong lò một cái góc, không chịu đến lúc này lịch luyện số mệnh cổ ảnh hưởng. Cũng chính là Phương Dương ngày nay ngưng tụ ra thái thượng đạo thể, đồng thời có từng ly từng tí truyền thuyết đặc thù, không phải vậy dù là nắm giữ luyện đạo vô thượng đại tông sư cảnh giới, cũng khó có thể như vậy nhẹ nhõm đối đạo ngân tiến hành thao tác. Mỗi một cái tiên cổ đều là từ đạo ngân tạo thành thiên địa kỳ vật, 10 phần tinh xảo cùng yếu ớt, cho dù là một đạo đạo ngân rút ra, đều có khả năng dẫn đến tiên cổ phát sinh sụp đổ. Nhưng Phương Dương vào giờ phút này, có Đại La Lô khí linh phụ trợ, lấy đại trận trấn áp, đủ để cam đoan tại rút ra 9 đầu thiên đạo đạo ngân phía trước, túc mệnh tiên cổ sẽ không phát sinh sụp đổ vấn đề. Đến mức rút ra 9 đầu thiên đạo đạo ngân sau, Phương Dương tại rút ra 5-6 đầu thiên đạo đạo ngân lúc, liền có thể nhường túc mệnh tiên cổ hình thành mới ổn định, từng bước một hướng phía 7 chuyển cấp độ hạ xuống. Bất quá nói đến nhẹ nhàng, mỗi một đầu thiên đạo đạo ngân rút ra, đều cần Phương Dương hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí tiến hành, không phải vậy có chút sai lầm, liền có khả năng tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Bổ thiên thuật cũng không phải là bản năng. Phương Dương ngày nay đem đạo này bí thuật tu luyện tới rất cao thâm cấp độ, nhưng cũng khó có thể trưởng không quá mức tinh tế, vô pháp chính xác đến mỗi một phút mỗi một giây. Một phần bạn tại rút ra một đầu thiên đạo đạo ngân lúc không may xuất hiện, muốn phải lấy bổ thiên thuật đem túc mệnh tiên cổ khôi phục lại như trước trạng thái, có thể kẹt tại nào đó một đầu đạo ngân rút ra thời khắc mấu chốt, dẫn đến nghịch luyện túc mệnh tiên cổ lần nữa thất bại, phát sinh liên tiếp phản ứng. May mắn là, thẳng đến 2 ngày 1 đêm thời gian trôi qua, Phương Dương đem túc mệnh tiên cổ quất thành một cái bảy chuyển tiên cổ lúc, cũng không có phát sinh gì đó ngoài ý muốn, trong đó 5 thành công lao về chính hắn, 2 thành công lao về Đại La Lô. Đến mức còn lại 3 thành. Phương Dương nhìn một cái chính mình cường thịnh khí vận. Hồng vận tề thiên cổ không thể bỏ qua công lao. Bắt chuyển cấp độ hồng vận tề thiên cổ, cho dù là đối mặt bắt chuyển số mệnh cổ, cũng có lực đánh một trận, đủ để cam đoan Phương Dương không nhận quá nhiều ảnh hưởng. Mạng, vận, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể đối kháng lẫn nhau. Lúc này túc mệnh tiên cổ, bị nịch luyện thành 7 chuyển tiên cổ về sau, rất có một chút hề bại suy sụp tinh thần sa sút cảm giác, nguyên bản không ngừng dệt ra tơ nện bất đủ, cũng biến thành có chút cứng ngắc, tốc độ chợt giảm 7 thành nhiều. 7 chuyển túc mệnh tiên cổ, đem nó ném vào khí hải động thiên được rồi, đủ để kéo dài nó đem tơ nện lan tràn đến trên người ta thời gian. Chờ nó đột phá khí hải động thiên về sau, liền đem nó ném đến vũ trụ biên cương, chắc hẳn lại có thể khiến cho khó mà vì ta an bài một cái số mệnh. Phương Dương mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không gấp gáp đem túc mệnh tiên cổ ném vào khí hải động tiên, mà là đem đại la lô bên trong đoàn kia thiên đạo đạo ngân rút ra, rơi lả tả tại khí hải động tiên nội bộ, sau đó chậm đợi thiên đạo tài liệu hình thành. Khí hải động tiên, vô số luồng không khí ở trên bầu trời xoay quanh, trên mặt đất kỳ hoa dị thảo khỏe mạnh sinh trưởng. Theo thiên đạo đạo ngân đầu nhập, giữa thiên địa đột nhiên phát sinh biến hóa, sau đó lại có phương dương bố trí tốt đại trận dâng lên, làm cho loại biến hóa này càng thêm mãnh liệt khó lường. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, từng kiện thiên đạo tài liệu từ khí hải trong động thiên sản xuất, phần lớn là bảy chuyển cấp độ tài liệu, cũng không thiếu bát chuyển cấp độ tài liệu. Đây là phương dương đại trận khống chế sau kết quả. Không phải vậy, lấy khí hải động thiên chi rộng rãi, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể sản xuất một lượng phần bảy chuyển thiên đạo tài liệu. Vạn sự sẵn sàng, phương dương đem đầy đủ thiên đạo tài liệu từ khí hải động thiên cắt lấy về sau, lưu lại một chút thiên đạo tài liệu tại trong động thiên, sau đó lại đem số mệnh cổ để vào khí hải trong động thiên, liền chuẩn bị bắt đầu thăng luyện trí tuệ tiên cổ. Thời hạn một tháng đã đến, vạn tộc đại hội bắt đầu. Giao chỉ thánh địa, cơ gia, khương gia, giao quang thánh địa, tam đại cực đạo thế lực đều tới, đều là phái tới đầy đủ phân lượng tu sĩ đến đây. Cơ gia tới chính là ngày xưa danh truyền đông hoang thiếu niên thần vương Cơ Hạ Nguyệt, đi qua bộ phận người qua đường tiền dương, đại hội tất cả mọi người đã biết được vị này thiên kiêu đã nắm giữ so sánh thánh chủ chiến lực, không hổ là có chạy thần huyết cơ gia người. Khương gia thì là thánh chủ đích thân đến, tỏ vẻ đối lần này vạn tộc đại hội coi trọng. Khương gia thánh chủ sắc mặt hơi có âm trầm, bởi vì một đoạn thời gian trước, Khương gia có mấy tên tộc nhân mất tích, cuối cùng manh mối chỉ hướng thái cổ sinh linh, nhưng không có chứng cứ xác thực. Giao quang thánh địa, ngày xưa hóa thạch sống vương tranh giáng lâm, lấy trảm đạo vương giả tôn quý, ngồi xuống tại Khương gia thánh chủ cùng Cơ Hạo Nguyệt phía trên, vì nhân tộc tại vạn tộc đại hội phía trên người mạnh nhất. Mà trừ tam đại cực đạo thế lực bên ngoài, đông hoang còn có rất nhiều thế lực đến đây, bao quát phong tộc, thái nguyên môn, tử phụ thánh địa, đạo nhất thánh địa, vạn sơ thánh địa, cùng thiên yêu nhóm thế lực. Thái cổ chủng tộc vì sao còn chưa có trước người đến? Tử phụ thánh tử đi theo tử phụ thánh chủ mà đến, thấy đông hoang các đại thế lực cơ hồ đều đã đến đông đủ, thái cổ chủng tộc nhưng không có một cái tu sĩ đã đến, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Thái cổ chủng tộc không biết ngầm thừa nhận quy củ, kẹp lấy điểm thời gian đã đến cũng có thể lý giải. Tử phụ thánh chủ quét tử phụ thánh tử một cái. Chính như hắn lời nói, đợi đến ước định cẩn thận thời gian nhanh đến đạt đến lúc, từng cái thái cổ sinh linh đã đến. Trong đó phần lớn là tiên hai cảnh giới tu sĩ, cũng có vài vị trảm đạo vương giả, loại này cường đại đội hình, làm cho tại chỗ đông hoàng tu sĩ đáy lòng có chút lo lắng. Vạn tộc đại hội có thể hay không diễn biến thành một trận huyết chiến? Nhưng thái cổ sinh linh thái độ, làm cho tại chỗ đông hoàng các tu sĩ lại yên tâm đáy lo lắng, bởi vì những thứ này thái cổ sinh linh xem ra rất có lễ phép, nói chuyện cũng rất êm tai. Mấy vị thái cổ tộc tổ vương, thậm chí quay chúng quanh tại vương tranh bên mình, giao lưu lên kinh nghiệm tu luyện. Thẳng đến, nhân tộc thật đúng là nhỏ yếu a. Một câu quanh quẩn tại giao trì trên không. Một luồng thánh uy không chứa sát ý, nhưng lại đặt ở tại chỗ tu sĩ trên thân, làm cho nhiều người sinh ra quỷ giảm xuống đất, chiều bái thánh nhân xúc động. Chương 315, một lời chu thánh, tham dò giao chỉ chương 315, một lời chu thánh, tham dò giao chỉ trên không. Một vị nhìn qua hơn 30 tuổi, một đầu màu trắng bạc tóc dài choàng tại đầu vai nam tử khinh thường quần hùng, quan sát phía dưới đông đảo tu sĩ nhân tộc, phát ra tiếng cười khinh miệt. Thuộc về thánh nhân vương uy thế, cho dù không có toàn diện thả ra, cũng làm cho giao chỉ bên trong rất nhiều trạm đạo trở xuống tu sĩ khó mà kháng cự, toàn thân cao thấp chịu đựng lấy cực lớn tra tấn, gân cốt, máu thịt, thật giống như bị người dùng bàn tay nắm chặt, lúc nào cũng có thể băng liệt. Ngân Nguyệt Thiên Vương, vị này tổ vương thế mà cũng xuất thế. Hắn như vậy tư thái, chẳng lẽ là vừa vặn xuất thế, không biết gần nhất đông hoang phát sinh việc lớn. Thái cổ các tộc một chút tổ vương, nhận ra vị này từng danh truyền thái cổ thiên vương. Thiên vương người, khoảng cách đại thánh chỉ thiếu chút nữa đỉnh cao nhất cường giả, mỗi một vị thiên vương đều có một đoạn truyền kỳ kinh lịch. Ngân Nguyệt Thiên Vương sinh ra ở đấu chiến thánh hoàng chứng đạo niên đại, từng bị đấu chiến thánh hoàng chính miệng tán thưởng qua, mặc dù chỉ là một đôi lời bình thường tán dương, cũng nhường danh tiếng kia lan truyền lớn. Nó thân phận càng là đặc thù. Ngày xưa đấu chiến thánh hoàng chứng đạo phía trước có một đại địch tên là Đế Quyết, hai người tại tuổi nhỏ thời điểm chính là riêng phần mình khó giải quyết nhất địch nhân, một đường từ vương giả đánh tới bán thánh, từ bán thánh đánh tới thánh nhân, từ thánh nhân đánh tới thánh nhân vương. Thánh nhân vương cảnh giới một trận chiến, hai đại tiên kiêu đều là lấy diệt sát chứng đạo trên đường đại địch làm mục đích, kết quả cuối cùng cả hai đều thiệt, cơ hồ lưu lại khó mà khép lại thương thế, đối với sinh mạng bản nguyên tạo thành tổn thương. Nhưng khiến người ngoài ý muốn chính là, Đế Quyết tại đại chiến đi qua, một lần hành động sống thêm đời thứ hai, không chỉ sinh mệnh bản nguyên thương thế khỏi hẳn, thậm chí làm cho tự thân thọ nguyên tăng vọt một lần. Phải biết, chưa từng chứng đạo liền lại sống một thế độ khó, mặc dù so chứng đạo về sau muốn đơn giản một chút, nhưng vẫn là bạn cổ hiếm thấy hành động vĩ đại. Thái cổ những năm cuối vạn tộc đều là coi là giữa hai người đại chiến, muốn lấy Đế Quyết thắng được chứng đạo mà triệt để kết thúc. Nhưng ở hai người song song đặt chân đại thánh cảnh giới về sau, lần nữa phát sinh một trận đại chiến, đấu chiến thánh hoàng lại ngoài dự liệu đánh bại Đế Quyết, lấy không thể địch nổi tư thái một đường chứng đạo, trở thành thời đại thái cổ vị cuối cùng cổ hoàng, uy chấn thiên hạ. Đến mức Đế Quyết thì là tại sau khi đại bại, bị cuốn ở đại thánh cảnh giới nhiều năm, từ đầu đến cuối không được đột phá, cơ hồ muốn buồn bực sầu não mà chết. Đến mức Ngân Nguyệt Thiên Vương chính là Đế Quyết cháu đệ tử, cùng đấu chiến thánh hoàng nhất mạch có khó mà làm rõ ân oán. Đấu chiến thánh hoàng mặc dù lòng dạ rộng rãi, nhưng hắn có thể được đến đấu chiến thánh hoàng tán thưởng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, cho nên tại thái cổ các tộc bên trong có lưu vô địch tên, bị nhận làm có hy vọng tiến giai đại thánh đỉnh cao nhất nhân vật. Bịch, bịch, bịch. từng cái tu sĩ chịu đựng không được áp lực quỳ rạp xuống đất, tựa như tại đối mặt chân trời ngân nguyệt tổ vương tiến hành triều bái, trong đó phần lớn là một chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ. Trận này vạn tộc đại hội, mỗi một nhà thế lực phái tới tham dự người, chí ít đều là tiền hai đại năng, đều là đang cắn răng ngày kháng, nhưng một chút đi theo mà đến văn bối, người hầu, thì là thực lực nhỏ yếu, chịu đựng không được một vị thiên vương tùy tiện thả ra uy áp. Trong đó, thậm chí có hai tên thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, Tử Phụ Thánh Tử cùng Vạn Sơ Thánh Nữ, hai người ngày nay đều là tiên đài tầng thứ nhất tu sĩ, so với sớm đã đi vào tiên đài tầng thứ hai cùng thế hệ thiên tiêu, lộ ra rất lại phía sau rất nhiều. Như Cơ Hạ Nguyệt, ngày nay mặc dù cũng là thân thể run rẩy, nhưng biểu hiện được so bộ phận thánh chủ đều mạnh hơn, thần thái tự nhiên. Sớm biết, liền không nên dẫn hắn tới, nếu không phải Tử Hà đang bế quan khổ tu. Ai? Tử Phụ Thánh Chủ giáng chống đỡ lấy uy áp, tầm mắt rơi vào giấy rủa muốn phải đứng dậy Tử Phụ Thánh Tử trên thân, cảm thấy lần này Tử Phụ Thánh Địa là ném mặt to. Thôi. Ngân Nguyệt Thiên Vương kịp thời thu tay lại, trên người uy áp thu liễm tự nhiên, tựa như một người bình thường, đi vào giao chỉ thánh địa, sau đó cao ngạo chờ tại một cái góc, không giống như là đến tham dự đại hội, mà giống như là đến đập phá quán. Tây Vương Mẫu nhìn về phía cái này tổ vương, chung quy là không có dẫn động Tây Hoàng Tháp chế tài hắn, dù sao đối phương chỉ là cao ngạo chút, xem thường nhân tộc mà thôi, cũng không thật ra tay đả thương người. Nếu như vậy một cái tổ vương, nàng liền muốn lấy ra Tây Hoàng Tháp tiến hành uy hiếp, cái kia chỉ sợ một ngày liền muốn lấy ra mấy lần, không chỉ không được uy hiếp tác dụng, ngược lại sẽ nhường người cho rằng là ngoài mạnh trong yếu. Tử Phụ Thánh Tử cùng Vạn Sơ Thánh Nữ hai vị thiên tiêu, chật vật không chịu nổi đứng lên, mặc dù bên cạnh còn có rất nhiều tu sĩ bị giảm xuống đất, nhưng bọn hắn luôn cảm giác chính mình là bị nhìn chăm chú nhiều nhất người. Đáng chết thái cổ tộc. Tử Phụ Thánh Tử sinh lòng oán độc, nhưng lại không dám biểu lộ ra gì đó địch ý, hắn tại Tử Phụ trong thánh địa bị Tử Hà áp chế mất mặt cũng coi như, kết quả ở bên ngoài cũng muốn như vậy mất mặt, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngân Nguyệt Tổ vương đến, vì vạn tộc đại hội đắp lên vẻ lo lắng, nhưng cho dù bị buộc quỳ rạp xuống đất các tu sĩ như thế nào phẫn nộ, cũng không dám đối một vị thánh nhân biểu lộ ra địch ý, nhất là khi biết vị này thái cổ tộc tổ vương thân phận cùng thực lực về sau, số người cực ít thậm chí từ oán hận chuyển biến làm kính ngưỡng, muốn phải tiến lên leo lên một hai, kết quả lại bị đối xử lạnh nhạt đối đãi. Chỉ có giải rác mấy vị thái cổ sinh linh tiến đến bái kiến, mới đến Ngân Nguyệt Tổ vương gật đầu mấy câu. Theo thời gian trôi qua, thái cổ chư tộc liên tiếp đã đến, trong đó cũng có không kém gì Ngân Nguyệt Tổ vương cường giả, như lai từ Huyết Hoàng Sơn cựu hoàng tổ vương, tại đã đến thời điểm liền cao ngạo vô cùng Ngân Nguyệt Tổ vương cũng đứng dậy hàn huyên vài câu. Hắc hắc, ta lại tới. Lần này vạn tộc đại hội lại có bàn đảo nhấm nháp, ta còn tưởng rằng phải đợi cái mấy trăm năm hội bàn đảo bên trên mới có cơ hội lại nếm đến bàn đảo. Thánh hoàng tử cũng không mời mà tới, nghe vạn tộc đại hội tiếng gió đi tới giao chỉ. Thánh hoàng tử, bái kiến thánh hoàng tử. Thái cổ các tộc rất nhiều tu sĩ, phần lớn đều là tại thái cổ những năm cuối bị phong tồn, đối với thánh hoàng tử vị này đấu chiến thánh hoàng duy nhất con ruột tự nhiên rất là quen thuộc, lúc này hành lễ bái kiến nói. Không cần đa lễ. Thánh hoàng tử không để ý đạo, biểu thị chính mình chỉ là đến ăn bàn đảo, cũng tự xưng ngày xưa giao chỉ đối với hắn có chút ân tình, khiến cái này thái cổ sinh linh không nên ở chỗ này náo sự. Tuân thánh hoàng tử lệnh. Thái cổ sinh linh nhóm cung kính trả lời. Kỳ thực cho dù thánh hoàng tử không nói, bọn hắn cũng không dám tại giao chỉ náo sự, không phải là bất luận kẻ nào đều có Ngân Nguyệt Tổ vương loại thực lực đó cùng lực lượng. Thánh hoàng tử. Ngân Nguyệt Tổ vương nhìn trước mắt cái này uy phong lẫm liệt con vượng, ở sâu trong nội tâm không giống những người khác như vậy cung kính, một mặt là hắn cảnh giới cao thâm, chiến lực không tầm thường. Một phương diện khác thì là bởi vì ngày xưa sư tôn của hắn Côn Trụ đại thánh chính là đế quyết cháu trai, cùng đấu chiến thánh viên nhất mạch có đại thủ. Nếu không phải lúc này không tiện ra tay, hắn thậm chí muốn cho thánh hoàng tử một bài học. Là ai? Thánh hoàng tử thân là đấu chiến thánh viên, linh giác sao mà nhạy cảm, cho dù vừa mới chạm đạo thành vương không bao lâu, cũng cảm nhận được cách đó không xa một tia không rõ ràng địch ý, hắn tại quay đầu nhìn thấy, địch ý nơi phát ra là Ngân Nguyệt Tổ vương về sau, lửa giận trong lòng tiêu đốt, làm cho trong cơ thể ngũ đại bí cảnh đều sinh ra gợn sóng. Sớm tại cứu sống thần tầm công chúa vị này thầm thầm về sau, thánh hoàng tử liền biết được chính mình mạch này cùng đế quyết nhất mạch cân đoán. Thái cổ tuổi già, bản thân thúc thúc đấu chiến thánh vương bị đế quyết khiêu chiến, cho nên hiện tại vẫn không biết bóng dáng, đồng thời thần tầm công chúa sở dĩ trọng thương sắp chết, cũng là bị Ngân Nguyệt Tổ vương sư tôn Côn Trụ đại thánh lấy lớn hiếp nhỏ. Ngày xưa phụ hoàng sau khi chứng đạo có khí phách lớn, khinh thường tại trấn sát đế quyết nhất tộc, cho nên thúc thúc mất tích, thầm thầm suýt nữa bỏ mình, cuối cùng sẽ có một ngày ta biết thanh toán hết thảy. Thánh hoàng tử ngày nay tại Đông Hoang sinh tồn nhiều năm, mặc dù tính cách vẫn như cũ kiệt ngạo, nhưng lại hiểu được kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý. Ngày nay hắn thực lực nhỏ yếu, coi như bị thái cổ chư tộc kính trọng, nhưng cũng chỉ là kính trọng mà thôi. Nếu như đẩy ra cùng đế quyết nhất mạch ngày xưa ân oán, không có bao nhiêu người sẽ vì sớm đã tàn lụi thánh viên nhất mạch đi đắc tội Ngân Nguyệt Tổ vương. Kẻ yếu chỉ trích đối với cường giả mà nói không có chút ý nghĩa nào. Thánh hoàng tử cố nén lửa giận, làm chính mình không còn nhìn nhiều xa xa Ngân Nguyệt Tổ vương, ngược lại tìm tới tại Đông Hoàng Châu giao vài bằng hữu. Hát Thủy, ngươi vừa rồi quỷ quá nhanh. Đỗ Phi, ngươi cũng không có tốt đi đến nơi nào, không biết kẻ ra còn đi. Con cháu đại khấu tập hợp một chỗ, bọn hắn những người này có bậc cha chú, ra đời duy trì, cho dù thiên tư so ra kém những cái kia thánh tử, thánh nữ, ngày nay cũng trở thành tiên một tu sĩ, nhưng ở vừa mới Ngân Nguyệt Tổ vương uy áp phía dưới, lại toàn quân bị diệt quỷ giảm xuống đất. Bất quá không giống với Tử Phụ Thánh Tử đám người, bọn hắn mặc dù đồng dạng lòng có nội ý, lại biểu hiện được chẳng hề để ý, còn có thể lẫn nhau treo chọc đối phương, coi như một kiện chuyện lý thú. Hầu ca, ngươi đến. Hầu ca, ngươi chạm đạo thành vương. Hầu ca, ngươi vừa rồi uy nghiêm thật sự rõ a. Hầu ca, chúng ta về sau có phải hay không có thể tại Đông Hoang đi ngang.
Hầu ca, ta kính ngươi.
Con cháu đại khấu nhóm vây quanh ở thánh hoàng tử bên mình, vừa mới bọn hắn nhìn thấy đông đảo thái cổ sinh linh, đối mặt hầu ca lúc cung kính biểu hiện, trong đó không thiếu trong mắt bọn hắn cao không thể chạm đại thành vương giả. Đám người ăn uống linh đình, nâng chén uống, thoải mái cười to. Cho đến bạn tộc đại hội triệu tập đến họp thời gian đánh gãy. Hoàng kim quật hoàng kim tiên nữ đích thân đến. Hỏa Lân động Hỏa Lân nhi đã đến. Vạn Long xảo một vị thánh nhân vương đã đến. Huyết Hoàng Sơn cửu hoàng vương cũng đã đến. Tứ đại hoàng tộc đều là đến, lại tăng thêm cái khác vương tộc đã đến rất nhiều tổ vương, tùy ý chọn tuyển mấy cái tu sĩ ra tới, đều có thể hủy diệt trừ cực đạo thế lực bên ngoài bất kỳ một cái nào thánh địa. Nhưng mà vào giờ phút này, thái cổ chủng tộc nhóm nhiều lắm là biểu hiện được có chút tiêu căng, trừ cái đó ra cũng không gì đó hùng hổ dọa người cảm giác. Giao Quang Thánh chủ lần này không có đã đến. Hoàng Kim Tiên nữ liếc nhìn toàn trường, không có phát hiện cái kia một thân ảnh về sau, đáy lòng có chút lo lắng. Nàng ngày nay dù chạm đạo thành vương, nhưng không có Hoàng Kim giản cái này cổ hoàng binh ở bên cạnh, bộ phận bí pháp tu hành sẽ biến gian nan. Cho nên nghĩ tại vạn tộc đại hội về sau, cùng Phương Dương câu thông một phen, nhìn có thể hay không đánh đổi một số thứ, làm cho đối phương thả ra Hoàng Kim giản. Đến mức Hoàng Kim vương thủ, Hoàng Kim tiên nữ đã buông xuống, cũng chỉ có thể lựa chọn buông xuống, không phải vậy nàng sợ Hoàng Kim quật dẫm lên vết xe đổ, biến thành nguyên thủy hột như vậy thảm trạng. Thánh chủ có chuyện quan trọng mang theo, cho nên không có tham gia lần này vạn tộc đại hội. Vương Tranh mở miệng giải thích nói, hắn tuy là Phương Dương trưởng bối, quan hệ cũng coi như phải lên 10 phần thân mật, nhưng ở ngoại giới vẫn như cũ xưng hô chức vụ. Hoàng Kim tiên nữ nghe vậy hơi gật đầu, cũng không lại nhiều thêm hỏi thăm, không nói một lời. Hôm nay vạn tộc đại hội tổ chức là vì hướng từng cái thế lực mua một chút địa vực, bao quát Thái Sơ cổ khoáng bên ngoài khu mỏ vàng, thánh thành bên trong kiến trúc, thích hợp tu hành động thiên phúc địa. Chư vị đều biết, ngày xưa Đông Hoang chính là thái cổ vạn tộc địa bàn, chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, chúng ta lựa chọn phong tồn tự thân, nhường ra rất nhiều bảo địa. Lập tức, chúng ta nguyện ý lấy thần nguyên, vương giả thần binh những vật này mua địa bàn, chư vị nếu là có ý hướng lời nói, trước tiên có thể tự đi cầu thông giao lưu. Vạn Long xảo tổ vương mở miệng nói ra. Đông Hoang rất nhiều thế lực, không chỉ có là Thái Huyền môn đợi chút nữa dạo chơi thế lực, liền xem như Khương gia thánh chủ, lúc này cũng có một chút động tâm. Ngày nay thái cổ chủng tộc thế lớn, đem một chút địa vực bán cho bọn hắn, đến đổi được thần nguyên cùng vương giả thần binh, không chỉ có thể tiêu trừ song phương giao chiến hậu hoạn, càng có thể được đến khổng lồ lợi ích. Mặc kệ là thần nguyên vẫn là vương giả thần binh, đối với rất nhiều thế lực mà nói, đều là cực kỳ thiếu thốn bảo vật. Như Vạn Long xảo đạo hữu lời nói, lần này vạn tộc đại hội 3 ngày trước, các vị có thể tự đi câu thông giao lưu, đặt thành mục đích về sau, có thể tại giao chỉ chứng kiến xuống hoàn thành giao dịch. Nếu là có càng nhiều nhu cầu, 3 ngày sau sẽ triển khai một trận hội giao dịch, nhường chư vị bù đắp nhau. Tây Vương Mẫu mở miệng nói, giao chỉ từ trước đến nay là ở vào trung lập địa vị, siêu phàm thoát tục, nhưng ở ngày nay thái cổ chủng tộc khi xuất hiện trên đời, lại là dứt khoát đứng tại nhân tộc trên lập trường. Chứng kiến giao dịch vốn là một cái không nghiêng lệch chỗ đứng, nhưng ở ngày nay nhân tộc thế yếu tình huống dưới, lại là rất rõ ràng đứng đội nhân tộc hành vi. Có giao chỉ Tây Vương Mẫu cam đoan, tại chỗ tu sĩ nhân tộc tâm tư linh hoạt. Thời đại thái cổ về sau, thiên địa bắt đầu đại biến, rất nhiều bảo vật biến mất trên thế gian, như là thần nguyên dịch bực này kỳ chân, đương thời hiếm thấy, thái cổ chủng tộc chưa hẳn thưa thớt. Vạn tộc đại hội ngày thứ hai, giao chỉ chốt sâu. Phương Dương cùng giao chỉ thánh nữ hai người, cùng nhau hướng Cửu Khiếu Thạch Thai nơi ở đi tới, trao đổi những ngày gần đây tình huống. Vạn tộc đại hội triệu tập đến họp rất thuận lợi, nhân tộc từng cái thế lực, cùng những thái cổ đó chủng tộc qua lại giao dịch, thậm chí có thánh địa bán đi một nửa thái sơ cổ khoáng khu mỏ vàng, đổi được một kiện đủ để chuyển thế thánh binh. Bất quá trên đại hội nhân tộc cường giả quá ít, trung quy là có chút thế yếu, bộ phận thái cổ chủng tộc cố ý ép giá, lấy giá rẻ mua, trong lời nói ẩn có ý uy hiếp. Phương Minh Nguyên nếu là xương một chút mặt, chắc hẳn những thái cổ đó chủng tộc có thể thu lại rất nhiều. Giao chỉ thánh nữ cùng Phương Dương giảng thuật hai ngày trước vạn tộc đại hội tình huống. Thái cổ chủng tộc cùng đương thời thế lực tình huống cũng không nhất trí, nếu là thật sự thành tâm giao dịch, song phương đều có thể lấy được một cái kết quả vừa lòng. Đến mức có chút thái cổ sinh linh tự mình uy hiếp, đây cũng là không có cách nào tránh khỏi sự tình, cho dù là ta ra mặt, tối đa cũng chính là để bọn hắn ẩn tàng càng sâu một chút. Phương Dương tuy là mới vừa tới đến giao trì, nhưng lại đối vạn tộc đại hội tình huống thấy rõ, biết được hiện nay đối nhân tộc tiến hành chèn ép thái cổ sinh linh, là lấy Ngân Nguyệt Tổ Vương cầm đầu. Thái cổ hoàng tộc nhóm sớm đã bị đánh sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có Ngân Nguyệt Tổ Vương bị coi như chim đầu đàn, xuất thế sau lấy được nửa thật nửa giả tin tức, bị coi như quân cờ tới thăm dò nhân tộc. Chết. Giao chỉ thánh nữ chính tự hỏi Phương Dương lời nói, đột nhiên nghe được đối phương nói một chữ như vậy, cảm thấy rất ngạc nhiên, muốn phải phía bên phải nhìn lại lúc, lại nghe được bên trái truyền đến một đạo tiếng vang nặng nề. Nàng chăm chú nhìn lại, chỉ gặp một cái đầu đỉnh ngân giác thái cổ sinh linh rơi xuống trên mặt đất, nhìn qua đã tắt thở. Đây là Ngân Nguyệt Tổ Vương tộc nhân, một vị thánh nhân cảnh giới cường giả. Giao chỉ thánh nữ sắc mặt biến hóa. Nàng cùng Phương Dương hiện tại chỗ ở địa phương, chính là giao chỉ bên trong chỗ sâu, khoảng cách Cửu Thiếu Thạch Thai cùng bản đảo thần thụ rất gần, khoảng cách vạn tộc đại hội tổ chức địa điểm rất xa, không phải là gì đó tùy tiện dạo chơi liền có thể đi dạo đến vị trí, có người chuyên trấn giữ thông đạo. Cái này tổ vương trốn ở nơi này, rất hiển nhiên là mưu đồ làm loạn, nhưng chỉ cần bị ngoại giới biết được, vẫn như cũng là một cái phiền phải lớn. Rốt cuộc hiện tại giao chỉ, không chỉ hội tụ đông đảo thái cổ tộc thánh nhân, thậm chí còn có huyết mạch tôn quý hoàng nữ đã đến, khó đảm bảo sẽ không có người mang theo cổ hoàng binh. Một phần bạn đây là thái cổ tộc cố ý hành động. Giao chỉ thánh nữ đầy lòng lo lắng. Phương Dương lấy từng ly từng tí truyền thuyết đặc thù, phối hợp chưa úng âm chu sát tên này thánh nhân về sau, đám chìm tại đối cái này một đặc thù lĩnh ngộ bên trong, không giống giao chỉ thánh nữ lo lắng. Chỉ là Ngân Nguyệt Tổ Vương, liền xem như nó sau lưng côn trụ đại thánh, đối với hắn mà nói cũng không phải gì đó phiền phải lớn, thậm chí không cần mời ra cái cửu đu, chính mình liền có thể đem nó giải quyết. Có đôi khi Phương Dương đều làm không rõ ràng. Rõ ràng nhân tộc đã thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, những thứ này thái cổ tổ vương, vì sao còn dám làm cản như vậy, phái người thăm dò giao chỉ loại này có cực đạo đế binh trấn áp thánh địa. Chương 316, hồn đăng làm chứng, ngân nguyệt nổi giận. Chương 316, hồn đăng làm chứng, ngân nguyệt nổi giận. Phương Dương chu sát thái cổ tộc tổ vương nơi, khoảng cách trồng trọt có bản đảo thần thụ cùng cất giữ cựu khiếu thạch thai tiên chỉ có gần ngàn mét khoảng cách. Không thể không nói, ngày nay giao chỉ đúng là cô đơn, từ khi vứt bỏ giao chỉ cựu địa về sau, hiện nay thánh địa nội bộ trận pháp hoàn toàn không cứ gọi được là một phương cực đạo thế lực vốn có nội tình. Cho dù là tiên chỉ phụ cận, bao phủ lấy đại trận, đi qua vài vạn năm năm tháng ăn mòn, cũng chỉ tương đương với một tôn bình thường thánh nhân đại trận. Nếu không phải Phương Dương ra tay, tên này thái cổ tộc thánh nhân nói không chừng thật có thể đột phá đại trận, tiến về trước giao chỉ nơi quan trọng. Coi như đột phá không được, đại khái dẫn đầu cũng có thể tại không bị người phát giác tình huống dưới yên ổn rời đi. Cô thi thể này như thế nào xử lý? Giao chỉ thánh nữ suy nghĩ nói. Giao cho ta đến xử lý. Phương Dương bình tĩnh nói, cũng không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng, chuẩn bị đợi lát nữa đem cửu khiếu thạch thai xử lý về sau, sẽ giải quyết chuyện này, thuận tiện kiếm bộn mệnh số. Phương Minh đại ân đại đức, tại hạ khắc trong tâm khảm. Nghe được Phương Dương lời nói, giao chỉ thánh nữ an tâm rất nhiều, nhưng lại khó tránh khỏi sinh ra không thể báo đáp cảm giác, chỉ được đem khoản này ân tình yên lặng ghi vào trong lòng. Cố này ngân nguyệt tổ vương tộc nhân thi thể, mặc dù là thánh nhân di thể, có giá trị không nhỏ, nhưng đối hiện nay giao chỉ đến nói là họa không phải là phúc. Giao chỉ bên trong nội tình xuất thế hay không, mặc dù nàng thân là thánh nữ, nhưng lại không có chút nào hiểu rõ tình hình. Một phần vạn ngân nguyệt tổ vương nhờ vào đó sinh sự, lại chính vào vạn tộc đại hội trong lúc đó, rất nhiều thái cổ vương tộc, hoàng tộc tập hợp một chỗ, coi như giao chỉ bên trong nội tình xuất thế, cũng chưa chắc có thể gánh bắt được. Nếu là đơn thuần đế binh số lượng, nhân tộc hoàn toàn không kém thái cổ các tộc, mà lại lấy giao chỉ danh dự, cái khác cực đạo thế lực cũng sẽ ra tay tương trợ, lấy ra cực đạo đế binh đến hùng tráng tăng thanh thế. Nhưng nếu là nghĩ trông cậy vào giống cơ gia, thương gia bực này cực đạo thế lực toàn lực ủng hộ, làm cho bản thân nội tình thánh nhân xuất thế, liền có chút không thực tế. Rốt cuộc nhà ai nội tình đều không phải rau cải trắng, không phải là bản thân thế lực nguy cấp tồn vong trước mắt, căn bản không có khả năng từ bên trong thần nguyên phá phong mà ra. Thế giới hiện nay, phá phong dễ dàng nặng phong khó. Nếu là thật sự đến nguy cấp tồn vong trước mắt, giao chỉ đại khái dẫn đầu chỉ có thể dựa vào chính mình. Không đúng, Phương Minh có lẽ cũng biết giúp đỡ chút. Giao chỉ thánh nữ nhìn về phía Phương Dương, chỉ gặp đối phương đem trên mặt đất thánh nhân thi thể thu hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía nàng. Ta còn tưởng rằng tiên tử biết nói lấy thân báo đáp. Bất quá dù sao cũng so kiếp sau làm trâu làm ngựa mạnh mẽ. Phương Dương không để ý nói, sau đó một ngựa đi đầu hướng tiên chỉ chỗ sâu đi tới, chờ mong chờ một lúc ngân nguyệt tổ vương ngàn vạn muốn đầu sắt một điểm, không phải vậy mệnh số của hắn đi nơi nào tìm. Từ khi luyện chế ra bắt chuyển trí tuệ cổ về sau, hắn lại cùng giác hữu tình song tu rất lâu, không chỉ lĩnh hội hoan hỷ thiệt pháp, còn tu hành từ Phật xương đỉnh đầu bên trong lấy được một môn song tu bí pháp, hai người song song có đột phá. Phương Dương ngày nay lại phóng ra một bước, trở thành thánh nhân tầng thứ 5 cường giả, đến mức giác hữu tình thì là còn ở bế quan, nắm chắc cái kia một sợi thời cơ, chuẩn bị một lần hành động chạm đạo thành vương. Quá trình này sẽ không quá chậm, nhưng rõ ràng cũng không biết quá nhanh, dù sao cũng là chạm đạo đại quan, dù là có Phương Dương tự thân dạy dỗ cùng dốc túi dạy dỗ, cũng không phải đơn giản có thể hoàn thành đột phá. Sau lưng Phương Dương, giao chỉ thánh nữ thần sắc thoáng trì trệ, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, theo thật sát ở phía sau, nỗi lòng phức tạp khó tả. Giao chỉ nội đệ tử dù thường xuyên có gả ra ngoài người, nhưng giao chỉ thánh nữ xem như tương lai tây bướng mẫu, cơ hồ chưa bao giờ có gả ra ngoài tiền lệ. Tiên chỉ, bàn đào thần thụ cứng cáp có lực, như là một đầu giàn mua chân long biến thành, khoảng cách lần trước bàn đào thịnh hội không lâu, mặt trên kết lấy rất nhiều trái cây, cũng đều mười phần ngây ngô. Bàn đào thần thụ bên cạnh, cửu khiếu thạch thai chính phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, dung luyện ngày nguyệt linh cơ, dù cho lại thế nào tu sĩ cảnh giới thấp, cũng có thể nhìn ra cái này khối đá thai bất phàm, đoán ra trong đó dựng dục một cái kỳ lạ sinh linh. Phương Dương lấy nguyên tiên nhãn nhìn rõ cái này khối đá bương, phát giác cất dấu trong đó cái kia thánh linh, đã lớn lên 15-16 tuổi thiếu nữ bộ dáng, phong ánh tuyết trắng sợi tóc tại trạng thái cố định nham thạch bên trong tùy ý tung bay, một đôi mắt đỏ xem ra thiên chân vô tả, nhưng lại tựa như ẩn chứa vô thượng trí tuệ. Cái này thánh linh đi qua giao chỉ tiên hiền dạy bảo, không chỉ biết được rất nhiều đạo lý tu hành, cũng hiểu được trong nhân thế đủ loại đạo lý. Trên người nàng mặc váy áo, vốn nên là tiên thiên tinh khí tùy ý rảnh ra, nhưng ngày nay lại cùng giao chỉ nội đệ tử phục sức không kém bao nhiêu, có thể thấy được giao chỉ vô số năm dạy bảo, thu hoạch quá lớn. Bất quá, Phương Dương nhận ủy thác của người, đương nhiên muốn hết lòng vì việc người khác, không thể chỉ bằng mượn loại này rõ ràng biểu hiện, nhất định cửu khiếu thánh linh không có vấn đề gì. Thế là, hắn vận dụng tự thân truyền thuyết đặc thù, lấy từng ly từng tí đến điều tra cửu khiếu thánh linh tình huống, nhìn trong đó phải chăng có ẩn tàng cực sâu hàn khí, liền giao chỉ tiên hiền cũng không từng phát giác. Nếu không phải cửu khiếu thần thai không phải là nhân tộc, chưa xuất thế trước đủ loại cảm xúc khó mà ẩn tàng, biết biểu lộ tại thai nghén chính mình trong hoàn cảnh, Phương Dương cũng không thể xuyên thấu hắn tâm linh tiến hành điều tra, nhìn ra tâm tình đối phương phải chăng trong ngoài như một. Từng ly từng tí, là đối thế giới nhỏ bé nhất phát tác, hạt tiến hành quan trắc cùng thao tác, cửu khiếu thần thai nội tình huống hồ, tại đây chủng đặc thù cộng thêm nguyên tiên nhãn phối hợp xuống, bị toàn bộ tra duyệt. Cửu khiếu thạch thai không có vấn đề. Phương Dương cho ra kết luận này. Cửu khiếu thần thai tại giao trì đông đảo tiên hiền giảng đạo bồi dưỡng phía dưới, xác thực đã đi lên quỹ đạo, trong cơ thể cũng không có bất kỳ hoang khí. Một phương diện, bởi vì giao chỉ chờ cái này chưa xuất thế thánh linh quả thật không tệ, chỉ sợ sớm đã đem căn bản Tây Hoàng Kinh đều chuyển thụ cho đối phương, khí tức trên thân cùng giao chỉ môn nhân rất là tương cận, có thể nói là có cùng một gốc. Một phương diện khác, Cửu Khiếu thần thai cũng không có cái gì sinh ra hoán khí lý do, rốt cuộc nàng tại bị giao chỉ tiên hiển tìm được về sau, một mực chờ tại tối ưu ước át hoàn cảnh, nhận lấy đứng đầu nhất bồi dưỡng. Những cái kia vừa xuất thế liền bốn chỗ đồ sát, làm cho sinh linh đổ thán thánh linh, trừ gần một nửa bản tính như vậy bên ngoài, đại bộ phận đều là bị những sinh linh khác phá hư dựng dục quá trình, đã mất đi đại viên mãn khả năng, cho nên mới sẽ vừa xuất thế liền mang theo ngút trời oán khí, hận không được phá hủy trong mắt bẩn thỉu thế giới. Giao chỉ thánh nữ nghe được Phương Dương cái này đương thời thánh nhân, lại kiêm đương thời nguyên thuật người mạnh nhất lời nói, lúc này đem nỗi lòng lo lắng để xuống. Kể từ đó, có rất nhiều giao chỉ tiên hiển cùng đương thời thánh nhân lời nói, bọn họ giao chỉ cũng có thể triệt để yên lòng, không cần phải lo lắng trở thành Đông Hoang thậm chí còn bắt đấu tội nhân. Vạn tộc đại hội, đây là một kiện vương giả thần binh. Đây rõ ràng là nửa cái vương giả thần binh. Các ngươi đây không phải là khi dễ người thành thật nha. Thái Huyền môn trưởng giáo cùng tên là Thanh Linh tộc thái cổ vương tộc đặt thành hiệp nghị, dùng môn phái xuống một mảnh linh địa trao đổi một kiện vương giả thần binh, kết quả vừa tới đến Tây Vương Mẫu nơi này tiến hành công chứng lúc, liền gặp Thanh Linh tộc tổ vương móc ra nửa cái vương giả thần binh. Ai nói đây là nửa cái vương giả thần binh? Đây rõ ràng chính là một kiện vương giả thần binh, ngươi đừng ăn nói lung tung. Thanh Linh tộc tổ vương nhíu mày nói, ngữ khí không tốt. Tây Vương Mẫu xem như công chứng viên, nhìn xem Thanh Linh tộc tổ vương móc ra vương giả thần binh, cũng là cảm thấy trở nên đau đầu. Thanh Linh tộc tổ vương lấy ra vương giả thần binh, là nhất tôn đan lò, nhưng lại thiếu khuyết nắp lò, mặc dù so thánh chủ cấp binh khí muốn mạnh, có thể lại so bình thường vương giả thần binh kém một chút. Chính như 12 đại khấu bên trong đồ phi, trong tay mặc dù nắm giữ thôn thiên ma bình, lại bởi vì thiếu khuyết thôn thiên ma nắp, vì lẽ đó không thể cùng chân chính cực đạo đế binh chống lại. Nhưng Thanh Linh tộc quả thực là nhắc tới là vương giả thần binh, sát thực cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Trong lúc Tây Vương Mẫu suy nghĩ, như thế nào giải quyết chuyện này lúc, đột nhiên, trên trời rơi xuống đến một cô thi thể. Chết người rồi. Đây là ai làm? Đại hội nháy mắt bị nhiễu loạn, nguyên bản coi như bình thản bầu không khí hoàn toàn biến mất không thấy, tại chỗ đông đảo tu sĩ hào hào nhìn về phía cố kia rớt xuống thi thể. Ngân Phong, Ngân Nguyệt tổ vương nguyên bản ngồi ở trong góc, nghe được một hồi ồn ào âm thanh về sau, đưa ánh mắt về phía cố kia rớt xuống trên thi thể. Là ai làm? Ngân Nguyệt tổ vương uy thế toàn bộ triển khai, thánh nhân vương khí tức chấn áp toàn trường, 3000 sợi tóc bay lên, một đôi màu trắng bạc bên trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Ngân Phong ẩn tàng thân hình, tự tiện xông vào giao chỉ cấm địa, ta ra tay đem nó đánh giết. Thế nào, ngươi không phục? Tại mọi người chú ý, Phương Dương đạp không đi tới, khí tức trên thân đồng dạng không thêm che lấp, cùng Ngân Nguyệt tổ vương chống lại có phần đỉnh kháng lễ xu thế. Phương Thánh chủ, hắn không phải là không đến sao? Cái này thái cổ tộc tự tiện xông vào giao chỉ cấm địa, vì cái gì Phương Dương có thể đụng tới? Ngươi chú ý điểm là không phải là có vấn đề. Cái này thái cổ tộc là một vị thánh nhân, Phương Dương đem nó đánh giết, thế mà không có nhường chúng ta phát giác được dị thường, chỉ sợ là nghiêng về một bên chiến đấu. Ngươi đây mới là nói nhảm. Phương Thánh chủ ngày nay đã là thánh nhân, giết cái cùng cảnh tu sĩ, chẳng phải là ăn cơm uống nước đơn giản, có gì có thể kinh ngạc địa phương. Tại chỗ tu sĩ nhân tộc nhóm nghị luận ầm ĩ, nhưng lại phần lớn nhịn không được có chút lo lắng, cảm thấy Phương Dương sức một mình chém giết thái cổ tộc thánh nhân dĩ nhiên đã biển, vậy nhân tộc ai? Nhưng ở chàng trong các tộc thái cổ, cũng không mệt thánh nhân vương cảnh giới cường giả. Nhất là Phương Dương mở miệng đối chọi gay gắt Ngân Nguyệt tổ vương, càng là một vị gần bước vào đại thánh cảnh giới thiên vương, thực lực tất nhiên cường hành vô cùng. Phương Dương, ta nghe nói qua tên của ngươi, đương thời nhân tộc duy nhất thánh nhân. Tốc độ tu luyện không chậm, nhưng muốn phải ở trước mặt ta ra vẻ ta đây, ngươi một cái nho nhỏ thánh nhân còn chưa đủ tư cách. Ngân Nguyệt tổ vương nhìn xem thi thể trên đất, lại nhìn về phía đối diện Phương Dương trên mặt hờ hững biểu tình, cho dù biết được Ngân Phong là tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, thăm dò giao chỉ nội tình mà chết, cũng là nổi giận đùng đùng, lời nói băng lãnh như vạn năm huyền băng nói. Ngươi đã giết Ngân Phong, tự nhiên có thể đổi trắng thay đen, ai biết cuối cùng có phải hay không vu oan hãm hại. Ngân Nguyệt tổ vương lại nhớ lại chính mình thăm dò được một chút tin tức, tỉnh táo khoảng khắc, cũng không trực tiếp ra tay vênh sát trước mắt nhân tộc thiên điều, mà là chuẩn bị chiếm cứ đại nghĩa lại ra tay. Ta chỗ này có chứng cứ, mọi người có thể xem xét một chút bên trong ký ức. Phương Dương đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng một ngọn thanh đồng hồn đang đem ra, bên trong một luồng rực cháy màu trắng bạc ngọn lửa thiêu đốt, chính là bị hắn rút ra bạc phong nguyên thần. Làm càn. Ngân Nguyệt tổ vương tại chỗ nổi giận. Chương 317, một kiếm diệt thiên vương chương 317, một kiếm diệt thiên vương đem một cái thánh nhân nguyên thần rút ra, coi như dầu thắp đến nhóm lửa, đã là một loại rất khủng bố hình phạt, lại là một loại cực hạn nhục nhã. Huống chi, Ngân Nguyệt tổ vương biết được Ngân Phong đúng là nhận hắn sai sự, tiến về trước giao chỉ chỗ sâu điều tra hư thực, ngày nay chỉ muốn đem cái kia chén nhỏ đèn đồng từ Phương Dương trong tay bật lại. Ngân Nguyệt tộc không thể chịu đựng. Ngân Nguyệt tổ vương quát lên một tiếng lớn, sau đó nô ra tay phải, hướng Phương Dương vị trí chụp tới. Một chảo này cực kỳ mạnh mẽ, lấy một loại tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách nhìn thấy tốc độ, đi tới Phương Dương trước người. Sau đó răng rắc một tiếng, một cái bàn tay đứt bay ra ngoài, dòng máu màu bạc trắng vẩy xuống, vẩy ra trên mặt đất, thiên vương tay gãy, thánh huyết vẩy xuống. Phương Dương trước người, Long Văn Hắc Kim đỉnh kích phát ra cực đạo vai, chính là một con rồng đầu, đem Ngân Nguyệt tổ vương nô ra tay phải kéo xuống. Thánh nhân thôi động cực đạo đế binh, dù là Ngân Nguyệt tổ vương thân là thiên vương cấp cường giả, cũng không khả năng có đánh trả lực lượng, nhiều nhất chật vật chạy trốn, có thể sống sót. Ngân Nguyệt tổ vương, ngươi hẳn là chỗ dạng. Dạng này như thế nào, ta đem thanh đồng hồn đang đưa cho mọi người thay phiên xem xét, nếu là Ngân Phong không có tự tiện xông vào giao chỉ nơi quan trọng, ta bồi thường cho ngươi một cái long thu. nếu là Ngân Phong tự tiện xông vào giao trì nơi quan trọng, ngươi liền lưu cái mạng lại tới. Phương Dương nơi lòng bàn tay Long Văn Hắc Kim đỉnh thu liễm khí tức, nhưng ai cũng không dám xem thường món này cực đạo đế binh. Có hắn vị này thánh nhân tại, vạn tộc đại hội tất cả mọi người cộng lại, cũng chỉ là bị tùy ý nào nặn sâu kiến. Trừ phi tại chỗ thái cổ hoàng tộc, cơ gia khương gia nhóm thế lực, cũng mang đến cổ hoàng binh cùng cực đạo đế binh. Ngươi, Ngân Nguyệt Tổ Vương đôi mắt càng thêm băng lãnh, nhìn xem mình bị cắn xuống bàn tay đứt, hận không được lúc này đem Phương Dương người này chụp chết, nhưng ở nhìn thấy Long Văn Hắc Kim đỉnh một khắc đó, lại nháy mắt bình tĩnh lại. Cho dù hắn có nắm chắc một bàn tay chụp chết Phương Dương, nhưng đối phương tay cầm cực đạo đế binh, cái kia mạnh yếu liền lập tức bảo ngược. Hiện tại vấn đề là Ngân Nguyệt Tổ Vương ứng đối ra sao chuyện kế tiếp. Cửu Hoàng đạo hữu, có thể hay không mượn dùng một chút Phượng Xí Lưu Kim Thang? Hoàng Kim Thiên Nữ, không biết ngươi là có hay không mang đến Hoàng Kim Giản? Hỏa Lân Nhi điện hạ, mượn nhờ Kỳ Lân Trượng dùng một chút. Ngân Nguyệt Tổ Vương hướng Tam Đại Hoàng tộc truyền âm nói, muốn mượn dùng một chút cổ hoàng binh. Hắn không ngờ đến Phương Dương đột nhiên xuất hiện, mà lại lối làm việc như vậy khốc liệt, quả thực là không giảng đạo lý, động một chút lại sử dụng cực đạo đế binh. Chẳng lẽ cái này cực đạo đế binh là hắn Phương Dương một người hay sao? Việc cấp bách là tranh thủ thời gian mượn đến một kiện cổ hoàng binh chống đỡ bãi. Không phải vậy, Ngân Nguyệt Tổ Vương thật sợ cái này nhân tộc tiên điên liều lĩnh dùng cực đạo đế binh đem hắn đánh giết. Nhưng mà không có ý tứ, ta không mang. Ngân Nguyệt Tổ Vương muốn không nhận cái sai. Ba người trả lời, làm cho Ngân Nguyệt Tổ Vương như muốn nói máu. Cái gì gọi là không mang cổ hoàng binh? Chuyện lớn như vậy, hai người các ngươi hoàng nữ đến đây nhân tộc cực đạo thế lực địa bàn, thế mà không mang cổ hoàng binh hộ thân, còn muốn cho ta nhận sai, ta có lỗi gì? Ngân Nguyệt Tổ Vương sắc mặt khó coi. Hiện tại đến tột cùng là cái gì tình trạng, như thế nào mấy đại hoàng tộc xem ra sợ hãi rụt rè, giống như đối nhân tộc có chút sợ sợ. Ngân Nguyệt Tổ Vương sắc mặt vì sao khó coi như vậy? Nếu là lo lắng Ngân Nguyệt tộc cơ mật tiết lộ, ta cũng có thể cho ngươi lựa chọn thứ hai. Phương Dương phát giác được Hoàng Kim Tiên Nữ, Hỏa Lân Nhi đám người trên mặt nhỏ bé biểu tình biến hóa, đoán được Ngân Nguyệt Tổ Vương sợ là muốn phải mượn cổ hoàng binh dùng một chút, nhưng lại bị liên tiếp cự tuyệt, thế là dựa theo chính mình kế hoạch ban đầu nói, lựa chọn gì? Ngân Nguyệt Tổ Vương bình tĩnh lại, hắn cũng không phải là gì đó ngu xuẩn, từ mấy đại hoàng tộc thái độ bên trong, phát giác được khẳng định có gì đó hắn không biết được sự tình, làm cho những người này không muốn tướng mượn cổ hoàng binh dùng một chút, thậm chí để hắn túi đầu hướng một cái thấp kém nhân tộc nhận sai. Vạn Long Sào bên kia, hắn biết được Phương Dương đối Vạn Long hoàng nữ có ân cứu mạng, vì lẽ đó căn bản không có mở lời hỏi. Nhưng còn lại tam đại hoàng tộc thái độ, liền rất đáng được cân nhắc một hai, đến tột cùng là chuyện gì, làm cho những người này nói ra lời như vậy. Cùng ta đánh một trận, thắng lời nói, vừa mới Ngân Phong tự tiện xông vào giao trì sự tình, ta liền không lại lẫn vào trong đó. Đến mức giao chỉ bên kia, Vương Mẫu ngươi ý tứ? Phương Dương quay đầu hướng Tây Vương Mẫu hỏi, làm phiền Phương Thánh Chủ cho chúng ta giải quyết một kiện chuyện phiền toái. Nếu là Ngân Nguyệt Tổ Vương thắng, cái kia giao chỉ cũng không lại tính toán việc này. Tây Vương Mẫu thuận nước đẩy thuyền nói, chui vào giao chỉ nơi quan trọng, kỳ thực tội không đáng chết. Trước đây Thánh Hoàng Tử cũng nghĩ xâm nhập Tiên Trì, trộm lấy bản đảo trên thần thụ bản đảo thần quả, nhưng cuối cùng cũng không có chuyện gì. Ngày nay Phương Dương đem Ngân Phong đánh giết, Tây Vương Mẫu đã cảm thấy đủ để giết gà dọa khỉ, cho nên thuận hắn, không còn tính toán việc này. Ngươi cùng ta đánh một trận. Chẳng lẽ là muốn dùng Long Văn Hắc Kim đỉnh? Vậy ta trực tiếp nhận thua là được. Ngân Nguyệt Tổ Vương hừ lạnh một tiếng nói, giết ngươi cần gì Long Văn Hắc Kim đỉnh? Phương Dương đối mặt Ngân Nguyệt Tổ Vương lời nói, biết được đối phương là cố ý khiêu khích, thế là càng thêm trương dương nói, hắn ngày nay nắm giữ bắt chuyển trí tuệ tiên cổ, tại thánh nhân cảnh giới gần đột nhiên tăng mạnh, chính là tiến về trước vượt ngoại tinh không nhân tộc cổ lộ lịch luyện thời cơ tốt, nhưng ở trước khi đi, vẫn là muốn giết gà dọa khỉ, uy hiếp một phen thái cổ chủng tộc. Tốt. Ngân Nguyệt Tổ Vương thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, thân là một tên tiên vương cấp cường giả, hắn tự nhận là có thể đem Phương Dương tại chỗ chấn sát, cái này nhân tộc thiên kiêu sợ là chưa hề đụng phải ra dáng đối thủ, dẫn đến đối tự thân có sai lầm đoán chừng, thế mà nghĩ dẫm lên hắn Dương danh. Đã như vậy, vậy liền cho Phương Dương một cái khắc sâu giáo huấn, tốt nhất đem nó một viên đạo tâm đánh nát, biến thành cũng không còn cách nào tấn thăng phế vật. Phương Thánh Chủ làm như thế, khó tránh khỏi có chút quá khinh thường, coi như muốn phải tìm một cái cường giả tôi luyện bản thân, cũng không nên tìm bên trên Ngân Nguyệt Tổ Vương. Ngân Nguyệt Tổ Vương thế nhưng là thánh nhân vương tầng thứ 9 cường giả, chẳng lẽ Phương Thánh Chủ ngày nay thành thánh không lâu, liền đã bước vào thánh nhân tầng thứ 9 cảnh giới, có thể dựa vào lĩnh vực thần cấm đem nó đánh bại? Khả năng không lớn đi, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, đám người nghị luận ở Mỹ, nhưng lại vô pháp ngăn cản cuộc chiến đấu này tiến hành. Phương Dương muốn phải tại trước khi đi, uy hiếp thái cổ chủng tộc, thuận tiện kiếm bộn mệnh số. Ngân Nguyệt Tổ Vương thì là muốn đánh nát Phương Dương đạo tâm, lấy báo bản tay đứt mối thủ, cùng tộc nhân bị thì giết thủ. Giao chỉ diễn võ trường. Tại Tây Vương Mẫu dẫn dắt phía dưới, dấu ở thiên khung bên trong sinh tử chiến đài, như là một mảnh mây đen giáng lâm tại giao chỉ trên không. Sinh tử chiến đài, đây là một chỗ từng có vô số cường giả chém giết chiến trường, vô số thánh nhân ở đây đẫm máu. Lần gần đây nhất xuất thế, vẫn là mười mấy năm trước Phương Dương đánh với Vương Đằng một trận. Khi đó Phương Dương vẫn chỉ là một cái bình thường không có gì lạ tiên một tu sĩ, dựa vào chạm đến lĩnh vực thần cấm, chém giết như mặt trời ban trưa Vương Đằng. Đạo thân. Hiện nay, Phương Dương lần nữa đứng tại sinh tử chiến đài bên trên, đã trở thành một tên chân chính thánh nhân, mà hắn đối mặt cường địch, cũng từ cùng một thời đại thiên tiêu, biến thành thời đại thái cổ cường giả tuyệt thế. Phương Dương đứng ở bên trái, trên người khí cơ viên mãn không rõ, không còn che giấu thả ra chính mình thánh nhân tầng thứ 5 cảnh giới, làm cho tại chỗ người xem một mảnh xôn xao. Vừa mới qua đi bao lâu, Hoàng Kim Tiên Nữ cùng Hỏa Lân Nhi hai nữ lẫn nhau, bọn họ tận mắt chứng kiến Phương Dương tại vực ngoại tinh không bên trong độ kiếp, đồng thời nhảy lên tam trọng thiên hình tượng. nhảy lên tam trọng thiên liền đầy đủ dọa người. Càng đáng sợ chính là, hiện tại mới qua không đến thời gian một năm, Phương Dương lại lần nữa vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Dù là đây là bởi vì Phương Dương trước đây tích lũy không có hoàn toàn phong thích, cho nên mới có thể nhanh như vậy tiến thêm một bước, cũng làm cho Hoàng Kim Thiên Nữ cùng Hỏa Lân Nhi trong lòng đắp lên một tầng bóng ma. Đến mức còn lại không hiểu rõ nội tình tu sĩ nhân tộc nhóm, chỉ là rung động tại Phương Dương nhanh như vậy liền bước qua thánh nhân cảnh giới một nửa, khó có thể lý giải được thánh nhân cái này sợ không tới lĩnh vực, cho nên còn không có thái cổ sinh linh nhóm càng thêm kinh hãi. Thánh nhân tầng thứ 5. Nhưng nếu như chỉ là như thế, ngươi vẫn như cũ muốn thua trong tay của ta. Ngân Nguyệt Tổ Vương hơi có kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ không cảm thấy Phương Dương có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp gì, đấy lòng muốn đem nó đạo tâm phế bỏ ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Dạng này một cái nhân tộc thiên tiêu, nếu là trưởng thành, sợ là sẽ phải biến thành ngày sau khó mà chống lại đại địch. Bất quá, hắn đến cùng vẫn là có một tia tiếc hận. Bởi vì Phương Dương không đối nhất định xuất hiện tại giao trì, cũng không cần vì giao trì, đánh giết hắn một tên tộc nhân, từ đó kết xuống ân oán. Nhưng ai bảo ngươi vận khí không tốt đây? Ngân Nguyệt Tổ Vương lúc này vận chuyển thánh lực, đầy đầu màu trắng bạc tóc dài bay lên, nguyên bản đứt gãy tay phải một lần nữa tiếp tục, lần nữa hướng Phương Dương ép đi. Lúc này đây, hắn muốn để Phương Dương quỳ rạp xuống đất. Phương Dương đứng tại nguyên chỗ, đối mặt Ngân Nguyệt Tổ Vương một kích này cũng không động đậy, chỉ là trong hai mắt ánh sáng vàng càng thêm hừng hực. Cho đến Ngân Nguyệt Tổ Vương tay, cách hắn không đủ một trượng thời điểm, hắn cuối cùng động. Lĩnh vực thần cấm, bí chữ giai, lục đạo luân hồi, thiên đế quyền, thái dương đế quyền, nhân hoàng ấn, hoàng đạo long ký, yêu đế cửu trảm quý nhất, thảo tự kiếm quyết. Phương Dương lấy thánh nhân tầng thứ 5 cảnh giới, dạo bước tiến lên lĩnh vực thần cấm, sau đó phát động bí chữ giai tăng lên 10 lần tự thân tố chất, cuối cùng lấy lục đạo luân hồi thiên công, điều khiển 5 loại bí thuật cấm kỵ cùng một đạo thập hung bảo thuật, khí thế mãnh liệt tăng trưởng, lại không so với mặt Ngân Nguyệt Thiên Vương muốn đi yếu. Lục đạo thần luân dâng lên, vờn quanh tại Phương Dương toàn thân chỗ. Nam đạo thần luân lực lượng tại thảo tự kiếm quyết bên trên hội tụ, ngưng luyện làm một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung ánh kiếm. Phương Dương tay phải nô ra. Lục đạo luân hồi tùy tâm như ý, tựa như một trôi tiên kiếm, ánh kiếm tựa như xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, chiếu rọi vũ trụ bát hoang. Cùng Ngân Nguyệt Tổ Vương nô ra tay phải chạm vào nhau. Xoẹt xẹt. Ngân Nguyệt Tổ Vương vừa mới khôi phục tốt tay phải, ngày nay lần nữa đứt gãy, đối mặt cái này để người ta không dám tin một màn, hắn làm ra chính xác nhất phản ứng. A. Hắn ngửa đầu thét dài, toàn thân khí huyết toàn diện khôi phục, không còn tính toán lấy mèo đùa chuột phương thức tổn hại Phương Dương đạo tâm, lấy mạnh nhất tư thái đánh ra quyền trái. Toàn bộ sinh tử chiến đài lung lay không ngừng, bị cái này thánh nhân vương cấp độ đỉnh cao nhất một kích dung chuyển. Phương Dương không hề bị lay động, lục đạo luân hồi hướng đối diện Ngân Nguyệt Tổ Vương ép đi, lấy kiếm mũi nhọn đem nó bàn tay trái lần nữa chém vỡ. Sau đó đâm vào đối phương thân thể, hung hăng hướng lên vậy một cái. Ngân Nguyệt Tổ Vương chuốc khổ biển chỗ làm điểm xuất phát, trải qua đạo cung bí cảnh cùng hóa long bí cảnh, cho đến tiên đài bí cảnh, toàn bộ tại lục đạo luân hồi biến thành tiên kiếm phía dưới, hoàn toàn tan vỡ ma diệt, không có để lại mảy may sinh cơ. Một đời thiên vương, liền như vậy vẫn lạc. Chương 318, ảnh hưởng còn lại, trước khi đi lúc chương 318, ảnh hưởng còn lại, trước khi đi lúc sinh tử chiến đài bên trên. Phương Dương ngạo nghễ mà đứng, lục đạo luân hồi như là lòng bàn tay của hắn bên trong, có thể tùy ý thưởng thức đồ vật, giống như một tôn trưởng khống sinh tử tiên vương. Ngân Nguyệt Tổ Vương đứng thẳng, cho dù máu tươi nhuộm dần toàn thân quần áo, cũng không có vì vậy mà ngã xuống đất, thánh nhân vương di thể, tự nhiên không giống phàm tục, dù là cơ hồ bị chém thành hai nửa. Bất quá tứ đại bí cảnh đều bị phá vỡ, đây không phải là gì đó vết thương nhỏ, cho dù hiện tại lấy ra một cái bất tử dược trái cây đút phía dưới, cũng không khả năng đem nó cứu sống. Sinh tử chiến đài phía dưới, đám người thậm chí còn chưa từng kịp phản ứng, liền gặp Phương Dương tuấn sát rơi Ngân Nguyệt Tổ Vương, hoài nghi mình có phải hay không lâm vào huyễn cảnh, sao có thể nhìn thấy như vậy đánh vỡ tu hành thưởng thức một màn. Phương Dương, thánh nhân tầng thứ 5 cường giả, không thể nghi ngờ một sự kiện. Ngân Nguyệt Tổ Vương, Thánh Nhân Vương tầng thứ 9 cường giả, cũng là không thể nghi ngờ một sự thật. Giữa hai bên chênh lệch, có tới 13 cái tiểu cảnh giới nhiều như vậy, cho dù là lĩnh vực thần cấm, cũng không thể như vậy không giảng đạo lý a. Phương Minh thật là thần nhân vậy. Thánh Hoàng tử tại dưới đài tự lẩm bẩm. Năm đó lần đầu gặp nhau, hắn vì tiên hai đại năng, Phương Dương thành tiên một tu sĩ. Ngày nay, hắn vì Trảm Đạo Vương giả, Phương Dương vì thánh nhân, có thể chạm Thánh Nhân Vương tầng thứ 9 Thiên Vương cấp cường giả. Thánh Hoàng tử dù thở thiếu thời liền bị phong ấn nhập thần nguyên bên trong, đồng thời liền một cái thái cổ thần văn cũng không nhận ra, nhưng lại từng tại đấu chiến thánh hoàng dưới gối lớn lên, hiểu rõ bản thân phụ hoàng lúc tuổi còn trẻ bí ẩn sự tình, biết được trong truyền thuyết thánh hoàng cũng có kinh thế đại địch, cũng có đứng trước tuyệt cảnh thời điểm. Vì lẽ đó, cho dù năm đó đều là tiên hai đại năng, thua ở Phương Dương trong tay về sau, cũng không có cắt đứt thế giới này chứng đạo tâm. Nhưng vào giờ phút này, thánh hoàng tử cảm thấy mình sợ là không tranh nổi Phương Dương. Cảnh giới tăng lên chậm cũng coi như, cái này vượt qua 13 cái tiểu cảnh giới, nghịch phạt thiên vương cường giả chiến lực, thật sự là lĩnh vực thần cấm có thể làm đến sự tình. Tiên cấm còn tạm được, không chỉ có một, trừ thánh hoàng tử bên ngoài, tại chỗ tất cả thiên tiêu đều là đạo tâm chập chờn, đạo tâm bị hao tổn, đạo tâm vỡ vụn, đối mặt loại này không có khả năng phát sinh, nhưng lại chân thực phát sinh xong việc, giống như chứng kiến một cái lịch sử, chứng kiến một vị tương lai thiên đế sinh ra. Xưa nay 30 đế cùng hoàng, trong đó ba chỉ là một cái số ảo, từ xưa đến nay đông đảo cổ hoàng đại đế bên trong, có một chút cổ hoàng đại đế phá lệ lóa mắt, hoàn thành quá gần ở không có khả năng hoàn thành sự tình, bị mang lên đặc biệt tôn xưng. Thời đại thần thoại, loại người này được xưng là chín đại thiên tôn, đế tôn. Thời đại thái cổ, loại người này được xưng là thiên hoàng, thần hoàng, thánh hoàng. Thời đại hoang cổ, loại người này được xưng là thiên đế. Vô thủy đại đế chưa thành đế lúc, ngạnh kháng đều là chuẩn đế cựu trọng thiên cường giả thúc dục cực đạo đế binh, đây là danh truyền sử sách truyền kỳ kinh lịch. Phương Dương ngày nay lấy thánh nhân tầng thứ 5 cảnh giới, định phạt một vị thánh nhân vương tầng thứ 9 cường giả, mặc dù cảnh giới không bằng Vô Thủy đại đế cao, nhưng nó rung động trình độ lại không chút thua kém. Cổ có Vô Thủy đại đế ngạnh kháng cực đạo đế binh, hiện có Phương Dương vượt 13 cảnh định phạt thiên vương. Có người thấp giọng nói, trong ánh mắt rung động thật lâu không thể tiêu tán. Thái cổ sinh linh nhóm cũng là như vậy, đối mặt loại này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ biết cảm thấy là tin nhảm kết cục, cho dù là bị nhân tộc chém giết thái cổ tộc tổ vương, vẫn không có nửa điểm phẫn nộ, có chỉ là chấn kinh cùng kính ngưỡng. Thời đại thái cổ, mạnh được yếu thua. Nhân tộc sở dĩ bị coi là tiện chủng tộc, là bởi vì đại đa số người đều là kẻ yếu, có thể người tu hành liền một thành cũng chưa tới. Ngày nay, Phương Dương cái này nhân tộc cường giả, triển lộ ra loại này khủng bố chiến lực, đủ để hủy diệt hơn phân nửa thái cổ vương tộc, tự nhiên không có thái cổ sinh linh dám xem thường vị này nhân tộc. Theo bọn hắn nghĩ, giống Phương Dương dạng này cường giả, ngày sau triệt để trưởng thành về sau, thậm chí có thể giống một ít nhân tộc cường giả, tự đi khai sáng ra một chủng tộc, tuyệt đối sẽ là dưới trời sao đứng đầu nhất chủng tộc. Thái cổ chủng tộc nhóm, cơ hồ đều không phải bắt đầu bản địa sinh linh, biết được bên trong bầu trời sao có thật nhiều chủng tộc mạnh mẽ, là từ nhân tộc bên trong thoát ly mà ra. Nổi danh nhất, thuộc về xưng là thần tộc. May mắn cực đạo đế binh phát huy ra uy lực, chỉ cùng tu sĩ tự thân cảnh giới móc nối, cùng số cấm cao thấp không có gì liên hệ, không phải vậy chỉ sợ không được bao lâu thời gian, liền không còn có thể cùng hắn chống lại thế lực. Hoàng Kim Tiên Nữ trong đôi mắt đẹp phản chiếu lấy Phương Dương dáng người, trong lòng tràn đầy rung động, không nghĩ ra vừa rồi đối phương vì sao có thể đơn giản đánh giết Ngân Nguyệt Tổ Vương bực này cường giả. Tại sinh tử chiến đài vừa mới dâng lên lúc, nàng thậm chí muốn nhìn một chút vị này nhân tộc thiên kiêu cho cười, thưởng thức một chút đối phương tại đối mặt Ngân Nguyệt Tổ Vương thời điểm, sẽ lộ ra cỡ nào thảm liệt tư thái. Nhưng hôm nay Phương Dương biểu hiện, làm nàng vừa rồi đăm chiêu suy nghĩ biến thành cho cười, buồn cười đến cực điểm. "Kaka, ngươi còn có thể thắng nổi hắn sao?" Hỏa Lân Nhi sinh lòng tuyệt vọng. Nàng nhìn thấy vừa mới cái kia dứt khoát lưu loát một trận chiến, chứng kiến đến Ngân Nguyệt Tổ Vương cái này từng bị đấu chiến thánh hoàng tán thưởng qua thiên vương, bị Phương Dương đơn giản chém giết về sau, đối nhà mình huynh trưởng cái kia một chút kỳ vọng, hoàn toàn biến mất không còn chút tung tích. Ngày nay, Hỏa Lân Nhi trừ sinh lòng tuyệt vọng bên ngoài, càng nhiều vẫn là đối cái kia Lân Thiên Tổ Vương thống hận. Nếu không phải đối phương tự tác chủ trương ra tay, đem Phương Dương đạo thần đánh giết, ngày nay Hỏa Lân Động cũng không biết cùng Phương Dương nháo đến tình trạng như thế. Như thế nào làm mới có thể tiêu trừ đi đoạn này thù hận đâu? Ban đầu ở Nguyên Thủy Hồ, Phương Dương rõ ràng có cái cựu vũ vị kia chuẩn đế ở bên cạnh, vì sao không đem Viêm Kỳ đại thánh giống như Hoàng Kim Vương đánh giết, sau đó đem Kỳ Lân Trượng vây không đâu? Có lẽ, Phương Dương cũng không phải là rất quan tâm đạo thân bị đánh giết sự tình, hay là đang đánh chết Lân Thiên Tổ Vương về sau, đã đem chuyện này bóc tới. Không biết được bản thân phụ hoàng sinh tử Hỏa Lân Nhi, lấy được một sai lầm mạch suy nghĩ, đồng thời thuận cái này mạch suy nghĩ đi xuống, suy nghĩ cởi ra một đoạn này thù hận phương pháp. Phương Điện Hạ có chứng đạo chi tư. Vạn Long Xảo Tổ Vương, nhìn xem trên đài Phương Dương thần tư, không giống phần lớn tộc nhân như vậy, đối với cái này lưu lại hoàng nữ tu sĩ nhân tộc có thành kiến. Nàng cung dược nguyện Tổ Vương chính là bạn tốt, tự mình bụng trộm trao đổi qua một chút có quan hệ hoàng nữ cùng Phương Dương tư mật sự tình, sớm đã đem Phương Dương coi là Vạn Long Xảo người trong nhà. Ngày nay thấy Phương Dương chém giết thái cổ tộc thiên vương, trong lòng không có không chút nào tốt cảm xúc, có chỉ là đối hoàng nữ ánh mắt tán dương. Dạng này một vị thiên tiêu, ngày sau coi như tao ngộ ngăn trở, chí ít cũng có thể trở thành chuẩn hoàng cường giả, xứng với bản thân hoàng nữ. Cháu ta Phương Dương có đại đế chi tư. Vương Tranh ngửa mặt lên trời cười to nói. Một câu nói kia, quanh quẩn tại toàn bộ giao trì trên không, nghe thấy người mặc kệ đấy lòng ý tưởng chân thật như thế nào, đều không có phản bác một câu nói kia. Ngày nay Phương Dương, xác thực có dạng này một loại uy thế mang theo, tựa như lúc còn trẻ cổ hoàng cùng đại đế. Phương Dương đứng tại trên đài, vốn tại thể ngộ chém giết Ngân Nguyệt Tổ Vương trong nháy mắt đó linh cảm, nhưng ở nghe được một câu kia cháu ta Phương Dương có đại đế chi tư về sau, không khỏi phân ra một sợi tâm thần. Sư bá, lời này cũng không hưng nói a. Phương Dương rất muốn ngăn chặn bản thân sư bá miệng. Cái trước nói như vậy, mộ phần cỏ đều có cao ba thước. Giao quang thánh địa. Phương Dương tại chém giết Ngân Nguyệt Tổ Vương về sau, chỉ để lại đầy lòng rung động đông đảo nhân tộc cùng thái cổ các tộc tu sĩ, xong chuyện phủi lão đi, trở lại chính mình trung thành giao quang thánh địa. Lúc này, Phương Thánh Chủ vĩ đại hình tượng tại trong thánh địa bị dựng nên, giao quang thánh địa nắm trong tay trong khu vực, cũng là truyền bá tín ngưỡng của hắn. Chỉ là một cái giao quang thánh địa, có khả năng cung cấp tín ngưỡng nhiệm lực, liền muốn cùng toàn bộ địa cầu cộng lại không sai biệt lắm. Giao quang thánh chủ, đương thời thánh nhân, tương lai có hy vọng chứng đạo thiên tiêu. Mấy cái thân phận điệp ra lên, không gọi làm thánh địa bên ngoài rất nhiều phàm nhân trở thành trung thực tín đồ. Liên thánh địa bên trong, cũng có gần nửa thành tu sĩ, trở thành Phương Dương trung thành tín đồ, tín ngưỡng không gì phá nổi, cung cấp lấy là tinh thuần nhất tín ngưỡng lực, đã không giới tây mặc những cái kia khổ hải tăng. Phương Dương đứng tại thánh địa trên không, có thể nhìn thấy từng đạo tinh thuần tín ngưỡng nhiệm lực, liên tục không ngừng hội tụ hướng đạo kiếp hoàng kim đỉnh. Hắn không hề quan tâm quá nhiều những thứ này, ngày xưa mười phần coi trọng tín ngưỡng lực. Có đại luyện bảo thuật tại, tín ngưỡng lực chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm. Cho dù không có tín ngưỡng nhiệm lực, Phương Dương cũng có thể làm đạo kiếp hoàng kim đỉnh, hoàn thành lần lượt thủy biến, triệt để khai phát ra tiên kim áo nghĩa. Nói không chừng, chờ hắn trở thành chuẩn đế lúc, liền có thể mang theo thăng hoa vì cực đạo đế binh đạo kiếp hoàng kim đỉnh, đến đối mặt mình địch nhân. Thánh Dương Điện, ngươi chừng nào thì đi? Diêu Hi một đôi cánh tay ngọc vờn quanh tại Phương Dương trên cổ, thổ khí như lan đạo, trong đôi mắt đẹp giống như lấy hơi nước. Tiếp qua 7-3 ngày, Phương Dương do dự nói. 5 ngày, Diêu Hi chém đinh chặt sắt nói, sau đó há mồm cắn lên Phương Dương. Cắn ta không dùng. 5 ngày liền 5 ngày, Phương Dương hồi đáp. Dù là có trí tuệ cổ gia trì, hắn tại trong vòng 5 ngày cũng không khả năng tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, chờ lâu mấy ngày cũng không có việc gì. Thanh Liên Điện. Phương Dương Tử Vi Vi trong động phủ đi ra, sau đó lại đi vào Nhan Như Ngọc động phủ. "Tiểu tổ, ngươi lập tức liền muốn tiến về trước vực ngoại, như thế nào không tại Vi Vi sư tỷ nơi đó chờ lâu mấy ngày, chạy đến ta chỗ này làm cái gì?" Nhan Như Ngọc trong động phủ hất lên một kiện lụa mỏng, linh lung tinh tế ngọc thể như ẩn như hiện, tựa như thế gian tốt đẹp nhất cảnh sắc. "Ta tiến về trước bầu trời sao ít nhất cũng phải chờ thời gian hơn 1 năm mới có thể trở về, lo lắng Ngọc Nhi ngươi tu hành, trước khi đi lại giúp ngươi một tay." Phương Dương khuôn mặt nghiêm túc đạo, tựa như thật sự là một vị trưởng bối, tại quan tâm chính mình hậu bối, chuẩn bị dốc túi dạy dỗ. Sau đó, hắn đi ra phía trước, đem Nhan Như Ngọc chặn ngang ôm lấy, đặt ở trên giường, nhìn đối phương tiểu diễm như hoa ngọc trên mặt đỏ ửng, bắt đầu tu hành Thanh Liên bí thuật. Kiềm chế tiếng rên rỉ trong động phủ vang lên, bị đại trận bao phủ, không có một tơ một hào tiết ra ngoài. Đại hạ hoàng triều. Phương Dương trước khi đi, đi tới chỗ này hoàng triều hướng Hạ Nhất Lâm tạm biệt. "Nhiều nhất thời gian mấy năm ta liền biết trở về, ngươi thật tốt tu luyện, những đan dược này mỗi lần tiêu hóa xong sau liền tiếp tục phục dụng, có thể tăng cường nhục thân." Phương Dương đem mấy cái bình ngọc đặt ở tay Trung Hạ Nhất Lâm, chính là hắn gần đây lấy Long Tủy đặc chế đan dược, 10 phần thích hợp Hạ Nhất Lâm tu luyện sử dụng, cuối cùng một bình đan dược, thậm chí sử dụng 1/5 viên thần tủy cấp bậc Ngọc Nguyễn. "Ta biết thật tốt tu luyện, ngươi mau chóng trở về." Hạ Nhất Lâm tuổi cũng không tính lớn, còn chưa đầy 20 tuổi, ngày nay nghĩ đến muốn cùng Phương Dương mấy năm không thể gặp nhau, hốc mắt ửng đỏ, nhưng không có nói ra gì đó giữ lại cùng đi theo đối phương tiến đến tinh không lời nói, lo lắng cho mình trở thành con nhũ. Phương Dương nghe vậy xoa nhẹ Hạ Nhất Lâm mái tóc, đối mặt thiếu nữ một tấm chân tình, chỉ có mau chóng đánh xuyên qua một đoạn tinh không cổ lộ, thừa dịp lúc rảnh rỗi mượn nhờ cánh cửa thần kỳ trở về bắt đầu. Đi qua bắt đầu nhiều năm như vậy tu hành, hắn sớm đã không phải là năm đó cái kia không ràng buộc, có thể chỉ dựa vào bản thân tâm ý rời đi người địa cầu. Giao Quang Thánh Địa sư trưởng cùng đạo lữ, Thanh Liên Điện bên trong Nhan Như Ngọc, Giác Hữu Tình đám người, Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Nhất Lâm, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều người cùng sự không thể cắt. Phương Dương dừng lại chính mình suy nghĩ lung tung, hắn như thế nào bị cô gái nhỏ này cảm xúc ảnh hưởng đến? Rõ ràng có cánh cửa thần kỳ tại, hắn tùy thời đều có thể trở về bắt đầu, có thể nói chính là tùy tiện ra ngoài dạo chơi, nghĩ trở về tùy thời đều có thể trở về. "Tiểu Dương a, ngươi lần này tiến về trước bầu trời sao phải tất yếu vạn phần cẩn thận, Long Văn Hắc Kim đỉnh cùng Hỗn Độn Thanh Liên có hay không mang một kiện?" Đại Hạ Hoàng Triều bên trong có ghi chép, những cái kia đạp lên cổ lộ tu sĩ, một cái so một cái âm hiểm, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, thậm chí biết rất nhiều người liên thủ vây công. "Lấy thiên tư của ngươi, ta đương nhiên nhưng không lo lắng đơn đả độc đấu sẽ có người là đối thủ của ngươi, nhưng giống như loạn cổ đại đế, từng tao ngộ 7 cái không muốn mặt ra hỏa vây công. Thực sự không được, nhường Nhất Minh mang lên Thái Hoàng kiếm cùng ngươi đi cổ lộ luyện luyện, Nam Nhi tốt chi ở bốn phương, bắt đầu sự tình ngươi không cần còn nhiều." Đại Hạ lão hoàng thúc hòa ái nói với Phương Dương, không có mảy may đối Thái Hoàng kiếm cứ bỏ, không có mảy may đối Hạ Nhất Minh lo lắng, có chỉ là tiếp tục thêm chú nguyện vọng. Thái Hoàng kiếm dù sao không biết ném. Hạ Nhất Minh có Phương Dương che chở, hẳn là cũng sẽ không chết. "Ngài tâm ý ta dẫn, bất quá không cần ngài nhọc lòng, ta có hộ thân thủ đoạn đủ để cam đoan an toàn, Thái Hoàng kiếm là đại hạ hoàng triều trọng bảo, ngày nay thái cổ chủng tộc xuất thế, sóng gió không ngừng, vẫn là đặt ở đại hạ hoàng triều cho thỏa đáng." Phương Dương tự có hộ đạo thủ đoạn, thế là nói khéo từ chối vị này lão hoàng thúc ý tốt. Một bên, Hạ Nhất Minh nhìn xem vị này chuẩn em rể, thần sắc có chút phức tạp, hắn đã sớm biết trước đây không lâu tại giao chỉ sinh tử chiến đài bên trên, Phương Dương một kiếm chém giết Ngân Nguyệt Thiên Vương hành động vĩ đại. Cường đại như thế chiến lực, thiên phú yêu nghiệt như thế, để hắn đối với Phương Dương gần đạp lên cổ lộ sự tình, không có một chút lo lắng. Liền xem như đại thánh bỏ đi ra mặt ra tay, sợ cũng là bắt không được Phương Dương. Tại đại hạ hoàng triều mấy người nhìn chăm chú, Phương Dương từ từ đi xa, chỉ ở chân trời lưu lại một đạo thần hồng. Phương Dương cách xa đại hạ hoàng triều về sau, vốn định liền như vậy tiến về trước kỳ sĩ phủ, thông qua nơi đó tiến về trước tinh không cổ lộ, nhưng nghĩ tới một sự kiện, do dự một chút về sau, quay đầu hướng đông hoang phương hướng rời đi. Hắn đã đem tất cả sự tình đều an bài tốt, nhưng còn thừa lại một cái hứa hẹn không có đổi tiền mặt. Vạn Long xảo. Một chỗ bí động bên trong, Vạn Long hoàng nữ chính xếp bằng ở trên bồ đoàn tu luyện, đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa, lập tức đôi mi thanh tú nhíu một cái. "Hoàng nữ, Phương điện hạ muốn phải cầu kiến, ngài có phải không muốn xuất quan gặp một lần?" Ngoài cửa lớn, truyền đến thị nữ cẩn thận tiếng hỏi. Thấy Vạn Long hoàng nữ không lưỡng lự nói, nàng cái kia lãnh diễm trên mặt, thêm ra một vệt nhu hòa ý cười. "Ta sẽ đem Phương điện hạ mời tiền đến." Thị nữ hỏi lần nữa. "Không, ta tự mình đi." Vạn Long hoàng nữ từ trên bồ đoàn đứng dậy, đi ra rất lâu chưa từng rời đi đạo phủ. Chương 319, tặng Vạn Long kinh, tế đàn năm màu. Chương 319, tặng Vạn Long kinh, tế đàn năm màu. Vạn Long xảo. Phương Dương vừa bị một tên thị nữ đón bảo, liền gặp được Vạn Long xảo chỗ sâu, Vạn Long hoàng nữ cử chỉ vội vàng mà đến, diễm như đào mận trên mặt, mang theo một tia mắt trần có thể thấy vui mừng. Nhưng ở đi tới Phương Dương trước mặt lúc, trên mặt cảm xúc nhưng lại thu liễm, trong lời nói giống như có ưu ái nói, "Phương huynh tục sự quân thân, hôm nay vì sao lại có nhã hứng đến Vạn Long xảo?" Vạn Long hoàng nữ tuy biết Phương Dương gần nhất việc vặt vãnh rất nhiều, trước đó vài ngày thậm chí bị Nguyên Thủy Hồ công phạt giao quang thánh địa, đến mức suýt nữa ủ thành một trận đại chiến. Bất quá nàng dù có thể hiểu được Phương Dương, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút bất mãn. Đi đến hoàng nữ ước hẹn mà đến, tại hạ mấy ngày nữa chuẩn bị tiến về trước tinh không cổ lộ một chuyến, đạp lên đế lộ, cùng rất nhiều tinh vực thiên kiêu tranh phong, có lẽ phải mấy năm thậm chí còn mười mấy năm mới có thể trở về, tổng không tốt một mực bởi vì bận rộn không đến đến nơi hẹn. Phương Dương phát giác được Vạn Long hoàng nữ thân sắc, chắp tay tạ lỗi nói: chờ mấy ngày. Vạn Long hoàng nữ chợt nghe việc này, trong lòng cảm xúc phức tạp khó tả, ngựa khí thư giãn ôn nhu như đường sông. 3 năm ngày đều có thể, nhưng luôn không thể một mực tiếp tục chờ đợi. Phương Dương hồi đáp. Vạn Long hoàng nữ im lặng, sau đó mang Phương Dương tiến về trước Vạn Long xảo chỗ sâu làm khách, đi tới một chỗ bí ẩn nhất nơi. Đây là phụ hoàng ta ngày xưa tu hành động phủ, có lưu rất nhiều lúc tu luyện cảm ngộ, Phương Minh có thể ở đây chờ lâu mấy ngày, lại đạp lên tinh không cổ lộ. Đúng rồi, Long Văn Hắc Kim đỉnh cùng Hỗn Độn Thanh Liên cái này hai cái cực đạo đế binh, ngươi có hay không mang ở trên người? Vạn Long hoàng nữ dò hỏi. Mang Hỗn Độn Thanh Liên? Phương Dương như thật nói. Hắn vốn định đem Hỗn Độn Thanh Liên cùng Long Văn Hắc Kim đỉnh đều lưu tại Bắc Đấu, một kiện trấn thủ Thanh Liên điện, một kiện trấn thủ Giao Quang Thánh điện, nhưng Nhan Như Ngọc biết được hắn muốn đạp lên nhân tộc cổ lộ, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, lời lẽ nghiêm khắc để hắn mang lên Hỗn Độn Thanh Liên, đến bảo vệ bản thân, phòng ngừa một chút lão bất tử lấy lớn hiếp nhỏ. Tại suy nghĩ một phen về sau, Phương Dương đem nhân dục lô cái này chuẩn đế binh lưu tại Thanh Liên điện, mượn bày ra đại trận kết hợp long mạch lực lượng dùng một chút, dù là có đại thánh xâm phạm, trong lúc nhất thời cũng không khả năng đơn giản công phá. Hắn ngày nay đối bí chữ tổ nghiên cứu rất sâu, lại kết hợp đại luyện bảo thuật bên trong ghi chép rất nhiều pháp trận, sớm đã giao đấu đạo có chút tinh thông, bày ra như thế một tòa đại trận tại Thanh Liên điện bên trong, đã coi là vững như thành đồng. Trừ cái đó ra, Phương Dương còn cùng cái cửu lũ trao đổi qua, biết được đối phương khoảng thời gian này không biết rời đi Bắc Đấu tinh vực, thậm chí không biết rời đi Trung Châu, phải làm phiền đối phương chăm sóc một chút Thanh Liên điện. Có cái cửu lũ tại, Thanh Liên điện có thể nói là thế giới này chỗ an toàn nhất, trừ phi có Hắc Ám Chí Tôn từ bên trong cấm địa sinh mệnh đi ra, không phải vậy ai có thể đánh bại một vị kém chút chứng đạo chuẩn đế. Vạn Long hoàng nữ nghe vậy, đem trong lòng dâng lên một đạo ý nghĩ đè xuống, nàng vừa mới động đậy cùng một chỗ độc thân, cầm Vạn Long linh theo Phương Dương cùng nhau đạp lên cổ lộ ý niệm, nhưng ngẫm nghĩ lại, nàng thân là Vạn Long xảo hoàng nữ, lại há có thể như vậy không chịu trách nhiệm, đầu não nóng lên liền muốn rời đi. Nàng về sau cũng không nhiều lời, chỉ là ra hiệu Phương Dương lĩnh hội bí điệu bên trong Vạn Long hoàng lưu lại vết khắc, đây đều là một vị cổ hoàng lưu lại bảo vật vô giá. Trong động phủ trên vách đá, mặc kệ là đông tây nam bắc, vẫn là trên dưới vị trí, đều là che kín từng đầu vết khắc, có chút vết khắc hình như rồng hoa văn, có chút vết khắc hình như thần văn, trình bày một vị cổ hoàng lưu lại đại đạo. Phương Dương lấy nguyên thiên nhãn đem toàn bộ động phủ bao phủ, từng tấc quan sát trong đó vết khắc, theo thời gian trôi qua, dần dần phát hiện một tia chỗ không ổn. Đây là hoàn chỉnh Vạn Long kinh. Phương Dương quay đầu nhìn Vạn Long hoàng nữ một cái, chỉ gặp đối phương cũng là chuyên chú tìm hiểu trong động phủ vết khắc, trong lòng dâng lên một luồng tâm tình khó tả. Mỹ nhân ân nặng, lại nên như thế nào báo đáp? Hắn tạm thời buông xuống đối với cái này suy nghĩ, yên lặng lĩnh hội trong động phủ vết khắc, nhưng dấu ấn này bên trong không chỉ ghi chép có hoàn chỉnh Vạn Long kinh, đối đại đạo cảm ngộ, càng là có ẩn tàng cực sâu đối với thành tiên pháp thăm dò. Vạn Long hoàng, đây đúng là một vị khoáng cổ thước kim cổ hoàng, dù không kịp bất tử thiên hoàng, thần hoàng những hoàng giả này, nhưng ở trường sinh pháp bên trên cũng có độc đáo kiến giải. Tự chém một đao dấu tại sinh mệnh cấm khu về sau, có thể ngủ say đến bây giờ thời đại, chưa hề xuất thế cắt lấy qua trong vũ trụ sinh linh, là đủ thấy Vạn Long hoàng tại chậm lại thọ nguyên trôi qua phương diện thành tựu, không nói là riêng một mặt cờ, cũng coi như được là chiếm giữ thượng du. Cùng Vạn Long hoàng cùng một thời đại hoàng giả, có ít người tại tự chém về sau, thậm chí đã thôn phệ đếm rõ số lượng chục tỷ sinh linh, lâm vào tuần hoàn ác tính, chỉ có thể lần lượt thôn phệ càng nhiều sinh linh. Phương Dương dốc lòng lĩnh hội, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đem hoàn chỉnh Vạn Long kinh bao quát ngũ đại bí cảnh cuốn cùng bí thuật cấm kỵ cuốn ghi nhớ, lại cho giải Vạn Long hoàng dưỡng sinh pháp, cũng đem nó lĩnh hội sau khi nhập môn, trong chớp mắt liền đi qua 3 ngày thời gian. Trong động phủ, Vạn Long hoàng nữ tắm rửa tại long khí phía dưới, da thịt tuyết trắng bên trên lưu chuyển lên một chút ánh sáng thần thánh, ánh mắt thỉnh thoảng bị lệnh rơi vào cách đó không xa dốc lòng lĩnh hội phụ hoàng lưu lại vết khắc trên thân Phương Dương. Nàng đoạn thời gian trước sớm đã ở chỗ này dạo qua rất lâu, trong thời gian ngắn lại đi lĩnh hội, kỳ thực cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Linh Lung, cảm ơn. Tại Vạn Long hoàng nữ nhìn chăm chú, Phương Dương đứng dậy đi tới trước mặt của nàng, móc ra một bản ngọc sách. Ngọc sách từ huyết toàn luyện chế mà thành, nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh, từng đầu đạo văn tại ngọc thạch nội ẩn giấu, đây là một kiện vừa mới tại Đại La Lô bên trong mới vừa ra lò hạ phẩm đạo khí. Bản này sách ngọc bên trên ghi chép mấy môn cửu bí, ngươi mặc dù là Vạn Long hoàng dòng dõi, thích hợp nhất tu luyện Vạn Long linh, nhưng cũng có thể tìm hiểu một chút, đều là không tầm thường bí pháp cấm kỵ. Mặt khác, chờ ta trở lại. Phương Dương để lại một câu nói về sau, cùng Vạn Long hoàng nữ qua lại nhìn chăm chú rất lâu, riêng phần mình từ đối phương trong mắt nhìn ra rất nhiều cảm xúc, hết thảy đều không nói bên trong. Thẳng đến Phương Dương rời đi Vạn Long xảo, Vạn Long hoàng nữ nhìn chăm chú lên hắn rời đi nơi đây, chờ mong lần tiếp theo gặp nhau. Trung Châu, Kỳ Sĩ phủ. Ngày xưa hội tụ rất nhiều năm vực thiên tiêu thánh địa, ngày nay cũng biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim lên, phần lớn thiên tiêu ở chỗ này tu hành có thành tựu về sau, lựa chọn rời đi trước, chỉ có số ít người một mực lưu tại nơi này. Kỳ Sĩ phủ tác dụng, bất quá là sàng chọn ra cường đại nhất 3 vị thiên tiêu, đến đạp lên cái kia một đầu thí luyện con đường, một thế này có Phương Dương tại, nơi nào còn có những người khác đường sống. Ta lật xem qua cổ tịch, trước kia mỗi lần đạp lên thí luyện con đường 3 người, chí ít cũng là thực lực không kém nhiều, ngày nay Phương Dương ở trên cảnh giới viễn siêu người khác, những người khác ai còn có tin tưởng cùng nhau đạp lên thí luyện con đường. Ngày xưa cùng Phương Dương nổi danh 4 tên thiên kiêu bên trong, Bắc Đế Vương Đẳng Đại Khái dẫn đầu là chết rồi, Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình rất nhiều năm không để ý phàm trần, có lẽ là ở đâu nhà chùa chiến tu luyện, đoán chừng cũng là chưa từng chạm đạo. Nam Yêu Tề Lân ngày nay vây ở Trạm Đạo một cửa trước khó mà đột phá, Trung Hoàng Hướng Vũ Phi vị này cùng cái cửu lũ nổi danh thiên kiêu, nghe nói một mực ngồi bất động tại một chỗ bên cạnh hồ, cũng không từng chạm đạo thành vương. Thế giới này có hy vọng người chứng đạo, trừ Phương Dương bên ngoài, còn có ai? Bên trong kỳ sĩ phủ, mấy tên tiên tiêu chờ tại một mảnh dưới rừng đào chuyện tiếm, trong lời nói đều là sinh không gặp thời ý, cho là Phương Dương xuất hiện, đánh gãy tất cả mọi người con đường chứng đạo. Trong hư không, Phương Dương tại đây một số người bên cạnh đi qua, thần sắc cũng không có mảy may biến hóa, một đường không kinh động bất luận kẻ nào, đi tới kỳ sĩ phủ chỗ sâu. Văn bối Phương Dương, cầu kiến lao phụ chủ. Tại một chỗ núi đá bên ngoài, Phương Dương hiện ra thân hình, cùng kính lên tiếng nói. Vào đi. Trong núi đá, truyền ra một giọng dàn mua. Phương Dương nghe vậy đi vào núi đá, xuyên qua kiên cố mỏm đá xanh, đi tới một chỗ có động thiên khắc đất kỳ dị. Chỗ này không gian hiện ra viên cầu hình, vị trí trung tâm có một lao giả lơ lửng, toàn thân chỗ từng đạo nguyên tử khí tràn ngập, bị chậm chạp dẫn dắt đến hắn ngũ đại bên trong bí cảnh, cả người tựa như cùng núi đá hình thành một cái khó mà chia cắt chỉnh thể, nặng nề như núi. Phương Dương đứng ở chỗ này, lấy bí chữ hành năng lực, cộng thêm bí chữ tổ năng lực, tựa như một người ngoài cuộc, cũng không đối với chỗ này có ảnh hưởng chút nào, lặng lặng chờ đợi vị này kỳ sĩ phủ lao phủ chủ tu luyện hoàn tất. Sau nửa canh giờ, lão phủ chủ mở hai mắt ra, đem nguyên tử khí toàn bộ hút vào trong cơ thể, thuộc về thánh nhân khí tức không thể ức chế tản ra, vì thánh nhân tầng thứ 8 cường giả, khoảng cách thánh nhân vương cũng chỉ kém hai bước. Phương Dương biết được vị này lão phủ chủ bộ phận tình báo, người này là đương thời thánh nhân, thọ nguyên sớm đã sắp đến đại nạn, nhưng ở như hôm nay đại biến tình huống dưới, lại là có tiến thêm một bước khả năng, có thể nói tất nhiên có thể trở thành thánh nhân vương, thậm chí liền đại thánh cũng không phải là không có tỷ lệ. Có thể tại vương giả đều hiếm thấy thời đại thành thánh người, bất kể có phải hay không là có gì đó đặc thù kỳ ngộ, đều không phải thiên tư bình thường hạng người. Hậu sinh khả úy a. Lão phủ chủ nhìn về phía trước mắt người trẻ tuổi, phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu lai lịch của đối phương, bất quá hắn tại trước đây không lâu từng triệu kiến qua kỳ sĩ phủ thế hệ này phụ chủ, biết được Phương Dương tình báo, cũng biết hắn muốn mượn kỳ sĩ phủ thông đạo, tiến về trước nhân tộc cổ lộ cùng cái khác tinh vực thiên tiêu tranh phong. Lúc này, hắn một chút cảm khái về sau, liền kêu gọi Phương Dương, tiến về trước kỳ sĩ phủ chân chính trên ý nghĩa thánh địa. Kỳ sĩ phủ chính là bên trên cổ nhân tộc thánh hiển sáng tạo làm một chỗ học phủ, đến sau theo nhân tộc ngày càng hưng thịnh, liền dần dần núp trong bóng tối, cách mỗi mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm mới có thể xuất thế chiêu thu thiên tiêu tiến hành bồi dưỡng. Nó mục đích một nửa là vì làm cho bộ phận Minh Châu Long Đong thiên tiêu thu hoạch được tốt hơn điều kiện tu luyện, một nửa khác thì là vì tìm kiếm được cường đại nhất thiên tiêu, đem nó đưa vào nhân tộc cổ lộ tham dự đế lộ tranh phong. Phương tiểu hữu thiên tư hơn người, chiến lược cường đại, nhưng lần này tiến về trước nhân tộc cổ lộ nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Nhân tộc cổ lộ nguy cơ trùng trùng, không chỉ là thí luyện bản thân, cũng có bộ phận cổ lộ thủ hộ giả sa đoạn, thậm chí biết xuống tay với thiên tiêu, cướp đoạt trong tay bọn họ kỳ chân. Lão phủ chủ khuyên bảo Phương Dương đạo, đây đều là hắn từ kỳ sĩ phủ trong sách cổ nhìn thấy qua chân thực sự kiện. Tại hạ rõ ràng, Phương Dương biết được lão phủ chủ ý tứ. Hắn một đường đi đến hiện tại, trừ tư chất tu luyện bên ngoài, nổi danh nhất chính là thu hoạch đến kỳ chân. Nếu là không cẩn thận bị người biết được, nói không chừng liền biết rước họa vào thân. Hai người vừa đi vừa nói, cuối cùng đi tới kỳ sĩ phủ vị trí hạch tâm, nhìn thấy một tôn hùng vĩ tế đàn năm màu. Chương 320, nhân tộc đệ nhất quan. Chương 320, nhân tộc đệ nhất quan tế đàn năm màu. Lão phủ chủ đánh ra một đạo phát ấn, án áp tại trên tế đàn, bắt quái ký hiệu lấp lóe, từ trong sông ra một cánh cửa vũ trụ, thông hướng không biết trên ngôi sao. Đây chính là tiến về trước nhân tộc cổ lộ lối vào. Phương Dương hướng lão phủ chủ gật đầu, sau đó một bước phóng ra, đi vào đạo này tinh môn. Tại lão phủ chủ nhìn chăm chú, biến mất tại nguyên chỗ, rời đi bắt đầu, đạp lên không ngừng chinh chiến con đường. Hàng Vũ đại đế, Hư Không đại đế, Ngoan Nhân đại đế, Cửu Lê đại đế, Thái Hoàng, Thần Châu đại đế. Phương Dương, hy vọng ngươi ngày sau cũng có thể chứng đạo thành đế. Đến lúc đó, có lẽ là lấy giao quang là đế hảo. Lão phủ chủ tầm mắt sáng rực, cảm thấy mình có lẽ chứng kiến một lần lịch sử. Dù là tại mênh mông cổ sử bên trong, Phương Dương loại này thiên kiêu cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, ít có đại đế tại lúc tuổi còn trẻ có thể cùng địch nổi. Bất quá, kỳ sĩ phủ cùng rất nhiều đại đế có thiên ti vạn lũ liên hệ, biết được cái này một thời đại chính là hoàng kim đại thế, tựa như thật có thể dựng dục ra bất tử bất diệt chân tiên, có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều cường đại thể chất gần tiên thiên kiêu. Phương Dương chưa từng chứng đạo thời điểm, ai cũng khó nói hắn có thể hay không cười đến cuối cùng trở thành hoàng kim đại thế cuối cùng bên thắng. Trong vũ trụ mênh mông, có thể thai nghén sinh mệnh tinh thần có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, là trong vũ trụ chân chính kỳ tích. Phương Dương từ tinh môn bên trong đi ra, bản thân nhìn thấy chính là trời sao mênh mông vô ngần, thân ở phía trên ngôi sao, không có mảy may thai nén sinh linh điều kiện, một tia một sợi tinh khí đều không tồn tại, một cái cung cấp người hô hấp không khí đều không có. Đừng nói là bình thường sinh linh, liền xem như tu hành có thành tựu đại năng, nếu là không có đầy đủ nguyên tinh khiết trèo trống, cũng khó có thể ở đây sống đến thọ nguyên đại nạn. Đây mới là vũ trụ bản chất nhất hoàn cảnh, giống như là bắt đầu, tử vi, vĩnh hằng, đều là trong vũ trụ khó mà phòng chế kỳ tích. Một ngôi sao này, thậm chí chịu đựng không được ta ba thành khí lực. Phương Dương lấy nguyên tiên nhãn xem khắp cả viên ngôi sao, phân tích ra kết quả này, sau đó chân đạp bí chữ hành một đường đi tới ngôi sao mặt khác, tại một tòa trong cổ điện, tìm được cỡ nhỏ tế đàn năm màu. Đây là một tòa đơn hướng truyền tống tế đàn, chỉ có thể hướng nhân tộc cổ lộ tiến lên, không thể đổ chuyển trở về bắt đầu tinh vực. Phương Dương lấy thánh lực kích phát tế đàn, bắt quái ký hiệu lưu chuyển, lại lần nữa sinh ra một cánh cửa vũ trụ, đồng dạng kế tiếp tiết điểm. Nhân tộc cổ lộ, tức có thể nói là một đầu đơn hướng con đường, cũng có thể nói là một mặt phóng xạ hình dạng lưới lớn. Chân chính nhân tộc cổ lộ, dấu ở vũ trụ tinh không chỗ sâu. Khoảng cách cực lớn bộ phận ngôi sao đều mười phần xa xôi, cho dù là thánh nhân cũng khó mà bằng tự thân lực lượng đến. Cho nên, viễn cổ nhân tộc tiên hiền nhóm, tự sinh mệnh tinh thần làm điểm xuất phát, thành lập từng đầu thông hướng chân chính nhân tộc cổ lộ con đường, mỗi một đầu khoảng cách đều cùng chân chính nhân tộc cổ lộ không sai biệt lắm. Từng đầu cổ lộ có thể tiết kiệm đạp lên cổ lộ thiên kiêu rất nhiều thời gian, không chắc chắn tốt đẹp nhất năm tháng lãng phí ở trống vắng bên trong bầu trời sao. Nhưng ở những thứ này trên cổ lộ cũng có dấu rất nhiều hung hiểm thí luyện, một phần là nhân tộc tiên hiền đặc biệt bày khảo nghiệm, có một phần là năm tháng dài đằng đằng phía dưới thiên địa tạo hóa mà ra khảo nghiệm. Phương Dương liên tiếp thông qua 13 viên không có sinh mệnh dấu hiệu ngôi sao về sau, đi tới thứ 14 ngôi sao lúc, cảm nhận được giữa thiên địa bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Không phải là một viên chân chính sinh mệnh tinh thần, chỉ là một chỗ tản tạ bí địa, tại pháp trận tụ lại phía dưới, nắm giữ đặc thù thiên địa hoàn cảnh, có khả năng cung cấp sinh linh nghỉ lại. Hắn có chút tiếc nuối nói. Sau đó, thiện tay ngăn lại một đạo ánh đao. Nơi xa, từng cốt bạch cốt từ trong đất bùn chui ra, xương sọ chỗ thiêu đốt lên nhan sắc khác nhau hồi quang, đều là bất tử chi vật. Trong đó cường đại nhất, chính là một bộ bán thánh cảnh giới xương khô. Khi còn sống cần phải là một vị chân chính thánh nhân, sau khi chết thông linh, nhưng cũng không thể tái hiện khi còn sống như thế. Vạn Hồn Thiên. Phương Dương lấy ra món pháp bảo này. Trên ngôi sao này bạch cốt rất nhiều, nó dựng dùng hồn quang cũng không ít, có tới 39,000623 nhiều. Mặc dù nhiều là một chút nhỏ yếu hơn phách, nhưng chỉ cần lấy thiên ma quyển bí pháp luyện chế, liền có thể bồi dưỡng được chất lượng thượng giai thần hồn. Đầu này cổ lộ đi đến, cũng không biết có thể hay không đem Vạn Hồn Thiên bổ sung hoàn tất. Phương Dương thấp giọng nói, sau đó nhẹ nhàng lay động trong tay hồn tiên, nháy mắt đem trên ngôi sao này tất cả tử linh thu sẽ cắt, hình thành một đạo cực lớn vòng xoáy màu đen, đem toàn bộ hồn linh thu vào lá cờ bên trong. Cổ lộ dài đằng đẵng, Phương Dương một đường tiến lên, một năm thời gian vội vàng mà qua. Cái này trên đường đi, hắn đụng phải rất nhiều chưa từng nghe thấy sinh linh, cũng kiến thức đến rất nhiều đặc biệt bí pháp, kinh lịch qua mấy lần chân chính tôi luyện. Linh tộc Dương Nghiệt, trong đá thánh linh, kiến tộc Thánh Vương. Đầu này không tính là chân chính nhân tộc cổ lộ trên con đường, trong đó thậm chí có thánh nhân vương cảnh giới cường giả, nếu không phải Phương Dương thực lực cường đại, tu sĩ khác đạp lên đầu này cổ lộ, chỉ có thể chờ mong cái kia cao tuổi thánh nhân vương thân chết đạo tiêu. Cô quạng bên trong bầu trời sao, Phương Dương một người độc hành, tu luyện nhân dục đạo trảm tình đại pháp cùng lục dục thiên công, lấy hai cửa thần công tôi luyện chính mình đạo tâm, sơ bộ tìm được hàng vũ đại đế sau khi chứng đạo tâm linh cảnh giới. Có tình, vô tình, hai loại cảnh giới cũng không phải là không thể dung hợp, hắn tại một người một mình bên trong, đem chính mình đạo tâm rèn luyện đến một loại tiếp cận viên mãn cấp độ, gần như sắp đạt tới thái thượng vòng tình cấp độ. Một đường cô quạng, Phương Dương trải qua thời gian hơn một năm, cuối cùng đi ra cái kia một đầu bắt đầu liên tiếp nhân tộc cổ lộ con đường, đi tới đầu này cuối con đường, gần nhìn thấy chân chính nhân tộc cổ lộ. Từ mặt tấm bia cổ chỉ dẫn lấy con đường phía trước, thuộc về sinh mệnh tinh thần tinh khí, tràn ngập khiến người cơ thể thoải mái dễ chịu năng lượng, Phương Dương dọc theo tấm bia cổ một đường tiến lên, trải qua 49 mặt tấm bia cổ, cuối cùng đi tới chân chính nhân tộc cổ lộ. Phương Dương lấy nguyên tiên nhãn nhìn về phương xa, quan sát đến đầu này cổ lộ. Con đường phía trước bên trên, một tòa to lớn mạnh mẽ cổ thành đứng sững, tựa như một khối lâu dài trải qua rèn luyện ngon sắt, cho dù kinh lịch đao thương kiếm kích đánh, cũng không từng có mảy may dao động sụp đổ trạng thái. Ánh trăng cùng ánh sao về xuống, giống như từng đầu tinh hà treo ngược, đem tòa cổ thành này nổi bật lên càng thêm thần bí khó lường, tựa như thần linh ở chỗ. Lúc này, cổ thành cửa lớn đóng thật chặt. Mấy trăm đầu dị thú ở ngoài cửa tụ tập, riêng phần mình tản mát ra hung man khí tức, không cầm được giống lên một tiếng tại phiến tinh không này bên trong dập dờn. Bên trong dị thú những thứ này, có kim sĩ đại bằng dạng này bán thánh cấp thu vương, cũng có chân chính yêu thánh tồn tại, nếu là đặt ở bắt đầu, là đủ để hủy diệt đại bộ phận thế lực một cỗ lực lượng. Nhưng ở nơi đây, những thứ này dị thú đều bị từng cái tu sĩ nhân tộc cưỡi trên người, không phải là tọa kỵ của bọn hắn, chính là bọn hắn sủng thú. Cùng Dương nhanh múa bước dị thú không giống, những thứ này đạp lên nhân tộc cổ lộ tu sĩ nhân tộc đều là không nói một lời, phá lệ trầm mặc ít nói. Phương Dương tới gần nơi đây, chỉ là có mấy người hướng hắn trông lại, trừ cái đó ra, tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi cửa thành kéo ra. Qua rất lâu, nhân tộc đệ nhất quan, mỗi một lần mở ra đều cần nửa năm đến thời gian 5 năm, lúc này đây đã tới trọn vẹn 321 người, chắc hẳn không bao lâu, cửa thành liền biết kéo ra. Có người lên tiếng nói, mặc dù còn không bằng một chút dị thú tiếng gào thét lớn, lại rơi vào tại chỗ tất cả mọi người trong hai. Chính như vậy chỗ người lời. Phương Dương ở đây vẹn vẹn chờ đợi một ngày một đêm thời gian, nhân tộc đệ nhất quan cửa lớn liền bị thủ vệ thành trì tướng sĩ kéo ra. Đóng mở. Một đạo hùng vĩ vang dội đạo âm làm cho mọi người ở đây hào hào đứng dậy, nhìn về phía cái kia đã bị mở ra cực lớn cửa thành. Thông hướng nhân tộc đệ nhất quan con đường cực kỳ rộng rãi, đã có trong thành thủ thành binh sĩ đi ra, riêng phần mình thân mang áo giáp, khí tức trên thân cực kỳ cường đại, chí ít vì đại thành vương giả, cũng không thiếu chân chính thánh nhân. Đến đây nhân tộc cổ lộ tu sĩ, một cái nào không phải là riêng phần mình tinh vực đỉnh cao nhất nhân tuyệt, nhưng ở những người này trước mặt, không người nào dám làm cản, thành thành thật thật hướng phía trong thành trì đi tới. Vào thành thời điểm, Phương Dương một thân một mình đi thẳng về phía trước, đột nhiên nhận ra phía bên phải trên con đường có rối loạn tương bừng phát sinh. Lúc này đây đến đây nhân tộc đệ nhất quan hơn 300 tên tu sĩ, đều là mang trong lòng chứng đạo chí hướng, dù là hiện tại chỉ là vào thành một con đường, cũng đều không cam lòng rơi vào sau người, muốn áp bách người khác vì chính mình nhường đường, cho nên phát sinh bạo động. Binh lính thủ thành nhóm đối mặt bộ này chàng diện thờ ơ, chỉ là đối xử lạnh nhạt mà đợi, bọn hắn đều là phía trước đạp lên cổ lộ kẻ thất bại, ngày nay nhìn thấy những người này tranh đoạt hình tượng, tâm tư khác nhau, cũng không có ra tay ngăn lại ý tránh ra. Sau lưng Phương Dương, một tên thân mang hoàng kim chiến thứ nhất thiếu niên, cưới một cái bán thánh cảnh giới hoàng kim ống, tay cầm trường thương chợt quát lên. Người này chiến lược được, làm cho trên con đường này mười mấy người hào hào tránh lui, đều là dùng cẩn thận mà ánh mắt phẫn hận nhìn về phía thiếu niên này, cảm thấy là một vị đại địch. Muốn chết. Thiếu niên thấy còn có một người không trốn không né, cười lạnh một tiếng, sau đó điều khiển hoàng kim hống, thẳng tắp hướng phía Phương Dương phóng đi, muốn đem người này đạp ở dưới chân. Đã binh lính thủ thành chỉ là cái bài trí, cũng không ngăn cản vào thành bạo động, chắc hẳn hiện tại sớm đã bắt đầu trên đế lộ tranh phong. Đã người này không có ánh mắt, vậy liền lấy đối phương đến xem như chính mình trên đế lộ đạo thứ nhất vong hồn. Giống. Hoàng kim hống thanh âm lay trời rung đất. Thiếu niên hướng phía trước cửa thành tiến hành xung phong, rất có một loại thần cản giết thần, Phật cản giết Phật ý. Binh lính thủ thành nhóm nhìn thấy một màn này, cũng không ra tay ngăn lại, vẫn như cũ lặng lặng đứng ngoài quan sát. Chết. Một thanh âm tại không trung vang lên, cũng không mười phần vang dội, tại ngày nay hoàn cảnh bên trong, càng lộ ra bé không thể nghe. Nhưng ở đạo này âm thanh rơi xuống sau, cưới hoàng kim hống thiếu niên, thần thái trong mắt nháy mắt biến mất, ngồi xuống hoàng kim hống, lập tức phát giác được chủ nhân chết đi, không chỉ không có vì đó bi thương, còn phát ra một hồi vui sướng giống lên một tiếng, phản phất tại may mắn chính mình lại lần nữa thu hoạch tự do. Hoàng kim hống tỉnh táo lại, vội vàng điêu lên rất xuống đất trường thương, đem trên lưng mình thiếu niên vung rất đến, sau đó hóa thành một đạo hoàng kim thần mang, hướng phía phương hướng ngược nhau thoát đi. Thử, nghiệt xúc. Thủ thành một tên tướng sĩ, dương cung lắp tên bắn ra một đạo mũi tên, lấy một loại thần tốc đem hoàng kim hống xuyên qua bắn chết. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn về phía nhất có hiểm nghi Phương Dương, lạnh giọng chất vấn, là ngươi giết người. Chương 321, ác miệng long mã, lòng dạ hiểm độc khách sạn. Chương 321, ác miệng long mã, lòng dạ hiểm độc khách sạn. Nhân tộc đệ nhất quan, dương cung bạc kiếm. Thủ thành các tướng sĩ đối với mình đồng liêu cử chỉ không có mảy may ngoài ý muốn, dù chưa cùng nhau làm áp lực, nhưng cũng không có ngăn cản người này. Bộ phận tướng sĩ dùng một loại trêu tức thần sắc nhìn chăm chú lên Phương Dương, tức có đấu kỵ lại có một tia sảng khoái. Bọn hắn đều là trên cổ lộ loài người kẻ thất bại, trước kia cho là mình có thể chứng đạo thành đế, nhưng ở đạp lên con đường này về sau, mới biết được mạnh hơn chính mình đại thiên tiêu nhiều vô số kể. Một số người bởi vậy vặn vẹo tâm lý, đều muốn chèn ép, bóp chết chân chính thiên tiêu. Trong bọn họ, không thiếu có thánh nhân cảnh giới cường giả, có khả năng nhìn ra cưới hoàng kim hồng thiếu niên, sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì vừa mới một cái kia chưa chết. Phật môn chân ngôn, có ít người suy đoán nói, đến mức trừ thủ thành tướng sĩ bên ngoài những người thí luyện khác, cũng là ảo ảo nhìn chăm chú hướng bên này. Trong bọn họ, dù cũng có muốn để cái này quỷ dị tu sĩ bị thủ thành tướng sĩ trừ bỏ tâm tư, nhưng càng nhiều vẫn là muốn nhìn một chút, nhân tộc đệ nhất quan quy củ như thế nào. Nếu là có thể khoan dung từng cái giữa các tu sĩ chém giết lẫn nhau, vậy bọn hắn liền muốn cẩn thận một chút. Phương Dương đối mặt tên này thủ thành binh sĩ hỏi ý, cũng không trả lời đối phương, trên thân xông ra từng đầu trận văn, qua trong giây lát hình thành một cái huyền diệu mà tối nghĩa lại trận. Đây là trận pháp gì? Thủ đoạn cao cường, một cái chớp mắt thành trận, vẫn là thánh đạo đại trận, người này tại trận đạo bên trên tạo nghệ quá mức kinh người, hẳn là một tên đại địch. Tại sao ta cảm giác đạo này đại trận có chút quen tất, rõ ràng chưa bao giờ thấy qua loại này đại trận, công hiệu dùng đến tột cùng là cái gì? Rất nhiều tu sĩ tâm thần bị chấn động. Bọn hắn đã nhìn ra cái này cả tọa kỵ đều không có tu sĩ, làm việc không trưng dương, nói chuyện không lộ thanh sắc, nhưng là một tên chân chính thánh nhân. Ngươi muốn làm gì? Chất vấn Phương Dương thủ thành binh sĩ ngoài mạnh trong yếu nói. Hắn tuy là một tên thánh nhân, nhưng chỉ là mới vào cảnh giới này, nếu như muốn bày ra một tòa thánh đạo đại trận, chí ít cần mấy chục trên trăm năm thời gian. Hắn chứng kiến Phương Dương bày ra đại trận hành vi, đã có mấy phần hối hận, nhưng nghĩ tới tự mình cóng dựa vào nhân tộc đệ nhất quan, sống lưng lại một lần nữa thẳng tắp. Coi như người này mạnh hơn hắn lại như thế nào? Chẳng lẽ dám ra tay hay sao? Phương Dương không để ý người khác tầm mắt, cũng không có trả lời trước mặt thủ thành binh sĩ, đưa tay hướng trong đại trận chụp tới. Cái này một tòa đại trận, đem ẩn nấp hiệu quả phát huy đến cực hạn, cho dù là thánh nhân vương đích thân tới, cũng đừng nghĩ xem thấu. Tại tay phải của hắn thăm dò vào về sau, cánh cửa thần kỳ từ trong kéo ra liên tiếp đến bắt đầu đông hoang một chỗ địa vực, đem một cái sinh linh từ trong mò ra. Phương Dương đem tay lùi về một khắc đó, thánh đạo đại trận nháy mắt giải thể, không để lại dấu vết hoàn thành rồi lúc này đây vượt tinh vực lấy vật. Tay phải hắn mở ra, một cái long mã từ trong nhảy ra, từ nhỏ biến thành lớn, cao 8 thước 5 thước, lân giáp như là huyết ngọc, lông bẩm tựa như khiêu động ngọn lửa. Ngươi cái này đồ bỏ đi binh sĩ, chủ nhân nhà ta bị người công phạt thời điểm liền cái giấm đều không thả, ngày nay ngược lại là nghĩ lên chính mình là làm gì ăn. Còn dám ở đây chó sủa, bản tọa đạp ngươi một mặt hạc gai. Long mã thần tuấn bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi một cái lưu manh vô lại trong lòng, mới vừa xuất hiện trước mặt người khác, liền mở ra miệng rộng đối trước mắt binh sĩ nổi giận mắng, bản chất thành ngọn lửa lửa nước bọn, cơ hồ muốn ở tại trên mặt của hắn. Làm cản. Thủ thành binh sĩ khí cái mũi đều lệ ra. Hắn xem như rõ ràng vừa mới người này là sao không nói chuyện. Nguyên lai là đem cái này long mã thả ra, cố ý nhục nhã tại hắn. Thả ngươi bà nội cái bốn. Thủ thành binh sĩ không thật tốt thủ thành, ngày từng ngày chỉ biết là cố làm ra vẻ, đáng đời ngươi cái tên này bị đá ra cổ lộ, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mặt của mình, ngươi xứng đạp lên cổ lộ sao? Liên như ngươi loại này không biết ở đâu cái xó xỉnh xương vương xương bá ra hỏa, đụng phải chân chính thiên tiêu liền làm bao thị tư cách đều không có, còn nghị chứng đạo thành đế. Long mã tiếp tục các miệng nói. Hắn ngày nay tại Phương Dương tài nguyên phía dưới, không chỉ thành công đưa thân bán thánh cảnh giới, tại Đông Hoang du lịch sau một thời gian ngắn, công phu miệng cũng là tăng trưởng, cũng không biết học với ai. Bất quá, Long mã biểu hiện, Phương Dương rất hài lòng. Cùng cái này thủ thành binh sĩ nói hơn hai câu, đều có sai lầm thân phận của hắn, nếu không phải năm đó đạp lên bầu trời sao được lúc, Long mã còn đang bế quan, hắn như thế nào cũng phải mang lên đối phương. Khiêu khích thủ thành tướng sĩ, ngươi đã xúc phạm nhân tộc đệ nhất quan pháp lệnh, đi với ta địa lao đi một chuyến. Cái tên lính này cũng chịu không nổi nữa Long mã lời nói thông kích, một viên sớm đã vỡ vụn đạo tâm, tại đây đầu xúc sinh đã kích xuống, bị nghiền thành một phấn, rốt cuộc không cứu về được. Nổi lòng ác độc, hắn giơ lên trong tay trường mâu thánh minh, dẫn động lực lượng của đất trời, muốn đem cái này long mã xương sống lưng đánh nát, sau đó ép vào địa lao, nhốt cái 10 năm 8 năm, rèn luyện rơi nó kiệt ngạo tính nết. Trường mâu đâm ra, thánh lực ngưng tụ thành thực thể, từng tầng hư ảnh ở phía trên ngưng luyện, chính là từng cái thánh thú đại đạo hình dáng. Trung quanh đứng ngoài quan sát đám thiên tiêu, nhìn thấy một màn này vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù bọn hắn cho là đầu này ác miệng long mã nói rất đúng, cái này thủ thành binh sĩ chỉ là trên đế lộ kẻ thất bại, nhưng nó cảnh giới cùng tiên phu không giả được, một cái này đủ để cho bình thường thánh nhân không có sức hoàn thủ liền bị trấn áp. Ra ra ta phù diệu. Long mã cười nhạo một tiếng, sau đó lấy một loại cực tốc nổ bắn ra, quét qua một thanh này trường mâu, móng trước vung lên đá xuống, một luồng cự lực ngưng tụ ở phía trước bó phía trên, hung hăng đá trúng cái tên lính này phổi khiến cho bay rất ra ngoài. Thủ thành binh sĩ ổn định thân hình, bị giảm xuống đất, ngửa đầu muốn phải nói cái gì, có thể miệng vừa mới kéo ra, liền ho ra máu không ngừng, tùy theo phun ra còn có từng cái phổi khối. Toàn trường đều im lặng. Cái này long mã, không chỉ công phu miệng được, cước này bên trên công phu cũng hết sức lợi hại à. Một cái bán thánh thú, thế mà có thể đơn giản đem một tên thánh nhân đánh bay, chẳng lẽ là thuần chủng long mã? Bán thánh đánh bay thánh nhân, dù là tên lính này chỉ là trên đế lộ kẻ thất bại, cũng thật có một chút khoa trương. Vậy xem đám thiên tiêu, phần lớn đều cẩn thận mà nhìn xem cái này long mã, cảm nhận được một loại áp lực khổng lồ. Trong bọn họ đại đa số người, thậm chí không có nắm chắc đánh bại cái này long mã, huống chi cái kia chưa hề lối ra cùng ra tay long mã chủ nhân. Mặc dù long mã miệng độc một chút, nhưng Phương Dương dáng người lại tại trong ấn tượng của mọi người trở nên cao to, coi là trên đế lộ đại địch. Đủ. Một cái đỉnh cao nhất thánh nhân từ trong thành bay ra, hơn 40 tuổi nam tử trung niên bộ dáng, khoác trên người cùng binh lính bình thường hoàn toàn khác biệt chiến giáp, mở miệng ngăn lại hiện tại náo kịch. Đại thống lĩnh, ngươi phải làm chủ cho ta a. Vị long mã đá bay thủ thành binh sĩ, một bên ho ra máu vừa nói, giống như nhìn thấy chính mình tự tinh. Không có cách, hắn nhìn ra long mã còn tại nóng lòng muốn thử biểu tình, tựa như đang suy nghĩ muốn hay không lại đến một chân tiện hắn xuống địa phủ. Con xuất sinh này, là thật không sợ trời không sợ đất. Ngậm miệng, ngươi làm việc bất công, còn có mặt mũi ở đây cầu ta làm chủ. Đại thống lĩnh lạnh giọng nói, trong mắt không có mảy may vẻ thương hại, sau đó quay đầu nhìn về phía đối diện rất nhiều thiên tiêu. Vào thành phía trước ân oán của các ngươi chúng ta sẽ không quản, nhưng vào thành về sau bất kỳ người nào không được vọng động đao binh. Đương nhiên, nếu là có người vô cớ công phạt ngươi, ngươi cũng có thể đem nó phản sát, không đáng nhân tộc đệ nhất quan luật pháp. Đại thống lĩnh lời nói, nhường tại chỗ đám thiên tiêu ngao ngoe muốn động, sinh ra vào lúc này, thanh lý một chút địch thủ ý niệm. Hiện tại, tất cả đều nhanh chóng vào thành. Đại thống lĩnh có lẽ là nhìn ra đám này thiên tiêu ý nghĩ, đột nhiên quát lớn. Đám thiên tiêu nghe vậy, chỉ được buông xuống vừa mới ý niệm, đàng hoàng hướng trong thành đi tới. Chủ nhân, lên ngựa, ta có ngài đi bảo. Long mã đi tới Phương Dương bên cạnh, một mặt định mà nói. Từ khi bị Phương Dương độ hóa, đồng thời tại nó thủ hạ chờ sau một thời gian ngắn, long mã bây giờ là triệt để biến ngoan ngoãn. Đối nội cũng đúng, đối ngoại trọng quyền xuất kích. Đây chính là long mã hiện tại làm việc chuẩn tắc. Chủ nhân khó mà nói lời nói, hắn đến nói. Chủ nhân khó thực hiện sự tình, hắn tới làm. Ngày sau chủ nhân vinh quang, tất nhiên sẽ chiếu xuống trên người hắn. Phương Dương nghe vậy đứng dậy lên ngựa, cưỡi đầu này bán thánh cảnh giới long mã, hướng về chỗ cửa thành đi tới. Trên đường đi không cần nhiều lời, đông đảo thiên tiêu hào hào né tránh, trở lại một đầu rộng lớn đại đạo. Trừ cái đó ra, theo khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần, cho đến đi vào cửa thành lúc, một chút cường đại tu sĩ đã như trong túi truy, trổ hết tài năng, không thiếu có thánh nhân cảnh giới cường giả, mỗi một tên đều là vô cùng mạnh mẽ, có một luồng uy lâm thiên hạ khí thế. Đây cũng là phải có lý lẽ, rốt cuộc có thể thông qua chỗ ngôi sao thế đàn, đạp lên nhân tộc cổ lộ tu sĩ, đều là một ngôi sao thượng đỉnh cấp thiên tiêu. Ngày nay hơn 300 tên thiên tiêu tập hợp một chỗ, cho dù đa số là bình thường thiên tiêu, thậm chí đại bộ phận người yếu nhược tại cơ hạ nguyện, nhưng cũng biết xuất hiện một chút bất phàm người. Nhân tộc đệ nhất quan trong thành trì, cùng bình thường thành trì cũng không có cái gì khác nhau, người đến người đi, náo nhiệt lên náo, quán rượu, khách sạn, sòng bạc, đa vượng, cửa hàng luyện khí, cái gì cần có đều có. Hai đồng, người trẻ tuổi, lão nhân, phàm nhân, phổ thông tu sĩ, tiên đại đại năng, tại đây tòa thành trì nội bộ đều có thể nhìn thấy. Đối với một chuyến người xứ khác đến, trong thành đại đa số người thậm chí không có nhìn nhiều, đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ có một chút hài đồng tò mò nhìn chằm chằm người xa lạ. Hơn 300 tên thiên tiêu, cứ như vậy tại binh sĩ dẫn đầu phía dưới, dọc theo trong thành con đường, đi tới trung ương nhất quảng trường, nơi này trải rộng dấu vết tháng năm, màu nâu xám bên trên phiến đá, không chỉ có một chút đao kiếm vết khác, cũng có tiền nhân lưu lại cả ngộ. Nhưng ở tràng đông đảo thiên tiêu, đều không dám nhìn nhiều tòa này cổ xưa quảng trường, ào ào nhìn về phía trước trên bệ đá xuất hiện một vị lão nhân. Lão nhân thần sắc đạm mạc, một đôi mắt như là đèn lớn, thả ra mắt cháy ánh sáng, làm cho một chút cảnh giới hơi thấp thiên tiêu không dám nhìn thẳng tại hắn. Lão phu là nhân tộc đệ nhất quan tiếp dẫn sứ. Nói ngắn gọn, các ngươi ở đây thành trong lúc đó, chỉ cần biết ba chuyện. Thứ nhất, từ giờ trở đi dưỡng đủ tinh thần, ba ngày sau sẽ bắt đầu cửa thứ nhất thí luyện, mặc dù chỉ là một lần đơn giản nhất tuyển bạn, nhưng trong đó không khỏi đánh giết, những năm qua bên trong không thiếu có thánh nhân bỏ mình. Thứ hai, trong thành không cho phép làm ra phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, kẻ trái lệnh sẽ có tương ứng xử phạt, nặng nhất sẽ làm chàng chém giết. Thứ ba, trong thành ăn ở đều là phải trả tiền, không được ăn không ở không. Rất nhiều thiên tiêu nghe trước hai đầu lúc còn rất chân thành, thẳng đến nghe được đầu thứ ba về sau, lại đô một mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Là cái nào trời đánh ăn ở không trả tiền, nhường tiếp dẫn sứ còn nói riêng ra cái này đầu thứ ba. quả thực là ném tất cả đạp lên nhân tộc cổ lộ thiên tiêu mặt mũi. Sau đó, tiếp dẫn sứ biến mất tại trên bệ đá, không có cùng hơn 300 tên thiên tiêu nói thêm cái gì ý nghĩ. Đối với hơn 300 tên thiên tiêu mà nói, đây là bọn hắn đạp lên nhân tộc cổ lộ đạo thứ nhất cửa ải, trọng thị nữa cũng không đủ. Nhưng đối với tiếp dẫn sứ mà nói, đây chỉ là bình thường một sự kiện, cũng không có giá trị quan tâm quá nhiều. Dù là trong đó sẽ xuất hiện một vị đại đế, cũng cùng hắn cái này chỉ có thể lại sống 100 năm lao đầu tử, không có cái gì quan hệ. Tu luyện làm trọng. Một chỗ khách sạn. Khách quan, nơi này chia làm 3 loại phòng nhỏ, phòng chữa nhân phòng nhỏ cần lớn chừng hột đảo thần nguyên, phòng chữa địa phòng nhỏ cần quả mận lớn nhỏ thần nguyên, phòng chữa thiên phòng nhỏ cần lớn nhỏ cỡ nắm tay thần nguyên. Ngài nếu như vào ở phòng chữa địa phòng nhỏ lời nói, đầu này long mã có thể miễn phí vào ở ngự của chúng ta cứu. Khách sạn tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón lấy, nói ra tuy là khiến người lưu lưới, liền xem như rẻ nhất phòng nhỏ cũng cần thần nguyên đến thanh toán, hơn nữa còn bèn bèn chỉ là phòng nhỏ, dù là muốn phải một cái lẻ loi sân nhỏ cũng không có. Ngươi mới ở chuồng ngựa, cả nhà ngươi đều ở chuồng ngựa. Long mã thẹn quá hóa giận, móc ra một khối thần nguyên ném cho cái này mắt chó nhìn ngựa thấp tiểu nhị, muốn hai chỗ phòng chữa thiên phòng nhỏ. Phương Dương cùng long mã cứ như vậy tại đây chỗ khách sạn ở lại, chờ đợi sau 3 ngày thí luyện bắt đầu. Trong lúc đó, long mã vừa mới đột phá bản thánh, không chịu cô đơn chạy ra khách sạn loạn đi dạo, thuận tiện gánh vác tìm hiểu tin tức trách nhiệm. Ngày thứ hai, chủ nhân, đêm qua có một tên mới vừa tiến vào thành trì thiên kiêu bị ám sát, toàn thân cao thấp chỉ để lại một tấm da người, nghe nói có thể là một tên chuyên tu thì giết đại đạo thánh nhân ra tay, không có người phát giác được mảy may khí tức. Mặt khác, ta còn mua xuống 2 bản bí tịch, ghi chép những năm qua có quan hệ khảo hạch tin tức, cùng với lần khảo hạch này bên trong xuất hiện cường giả tin tức, tên kia là thật đen. Long mã nhớ tới cái kia báo giá cực cao tu sĩ, nhịn không được mắng, sau đó đem 2 bản bí tịch giao cho Phương Dương. Phương Dương tiếp nhận bí tịch, bắt đầu lật xem. Bản thứ nhất trong bí tịch nói rõ lần luyện tập này sẽ tại Vẫn Lạc Thánh Đảo cử hành, nơi đó là một chỗ trải rộng sát cơ linh địa, nhưng cũng có được rất nhiều tài nguyên. Cuốn thứ hai trong bí tịch từ cao xuống thấp bày ra lần này thí luyện cường giả, cũng không biết là vị nào người qua đường cường giả tổng kết, tin tức vẫn còn tương đối bằng diện. Thứ nhất, Đế Thiên, hư hư thực thực đến từ Câu Trần Cổ Tinh, cảnh giới vì thánh nhân tầng thứ 9, hai tên thủ hạ đều là thánh nhân. Thứ hai, Thanh Thi, hư hư thực thực đến từ Thiên Tâm Cổ Tinh, trời sinh gần đạo, cảnh giới vì thánh nhân tầng thứ 3 đến tầng thứ 7, từng có người thấy nó bắn ra tiên quốc, trong khoảnh khắc diện sát thánh nhân. Thứ ba, Phương Dương, hư hư thực thực đến từ Táng Đế Tinh, cảnh giới vì thánh nhân tầng thứ 2 đến thánh nhân tầng thứ 6, tọa kỵ long mã vì bản thánh dị thú, cường hành vô song. Thứ tư, tên thứ 5. Cái này gì đó đổ bỏ đi danh sách, thế mà đem chủ nhân ngài xếp hạng thứ 3 tên. Còn có, bọn hắn sao lại biết Phương Dương cái tên này? Cái này lòng dạ hiểm độc khách sạn, thế mà còn bán khách nhân tin tức, ta đi cấp bọn hắn mấy cước. Long mã nổi giận đùng đùng nói, trừ cái này ngoài khách sạn, tòa thành trì này đâu còn có người biết được Phương Dương tên. Chương 322, Bạch Hổ sứ giả. Biến người thành thú chương 322, Bạch Hổ sứ giả, biến người thành thú theo lý mà nói, tiết lộ một cái tên còn có một điểm không tính tin tức bí ẩn, quả thực tính không được cái đại sự gì, Long Mã mặc dù là cái toàn không sợ nhưng cũng không đến mức bởi vì chuyện này mà tức giận thành dạng này. Chân chính làm hắn tức giận, là khách sạn này hai đầu ăn sạch, một bên ăn bọn hắn phí ăn ở, một bên ăn bán bí tịch bên kia thần nguyên, cái này còn có thiên lý hay không? Đương nhiên, còn có một cái mấu chốt nhất sự tình. Đó chính là quyển bí tịch này bên trên, thế mà ghi chép hắn đường đường Long Mã đại khái dẫn đầu vì tạp chủng Long Mã. Nói cái gì thánh thú phẩm đức nghiêm chỉnh, há có như vậy thô bỉ lời nói, thật sự là tức chết hắn vậy. Nhìn xem nổi giận Long Mã, Phương Dương khoát tay áo, ra hiệu nó tự đi giải quyết, chuyện này bọn hắn xem như chiếm lý, đại náo một phen cũng không có gì. Lại nói, hắn đến đây nhân tộc cổ lộ, một mặt là muốn cùng đế lộ đám thiên kiêu giao thủ, ma luyện bản thân, một mặt khác là muốn thông qua chém giết địch nhân, thu hoạch được càng nhiều mệnh số. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Phương Dương tay cầm 3 cái từ đồng trao tinh luyện chế mà thành đồng tiền, trong hai con ngươi có tinh hà vận chuyển cảnh sắc, cũng có nhân tộc đệ nhất quan nội lồng trần khói lửa khí. Hắn ngày nay đã đem thôi diễn thiên cơ pháp tu luyện đến đại thành, lấy tử vi đấu sổ làm tâm, dung hợp lấy Phật xương đỉnh đầu bên trong lấy được Phật môn thôi diễn pháp, tự sáng tạo một môn hoàn toàn mới thiên cơ bí thuật, mượn cùng nguyên thiên nhãn cùng phối hợp, đã sớm đem nhân tộc đệ nhất quan hơn phân nửa bí sự, hiểu rõ không còn một mảnh. Cho dù là nhân tộc đệ nhất quan, trong đó sâu mật cũng là không ít, hết thảy đều muốn quy tội vị kia tiếp dẫn sứ sắp đến thọ nguyên đại nạn, đối với trong thành sự vụ ít có để ý tới. Đang tiếp dẫn làm cho giới trướng tam đại thống lĩnh, ngầm hiểu lẫn nhau giành lợi ích, nhu đồ nhường tự thân cảnh giới tiến thêm một bước, an y dấu giếm tiếp dẫn sứ, vụ trộm tranh đấu không ngừng. Bí mật bán thí luyện tương quan bí tịch, đồng thời vơ vét thí luyện giả tin tức tiến hành bán, đã coi như là xúc phạm nhân tộc đệ nhất quan pháp lệnh hành động trái luật. Nhưng đây cũng không phải là nhân tộc đệ nhất quan lớn nhất hắc ám, ám sát thí luyện giả, cướp đoạt trên người bọn họ bảo vật, đây mới là lớn nhất tích lợi. Không phải vậy, nhân tộc đệ nhất quan không chỉ có đông đảo thánh nhân trấn giữ, càng có đủ để bao trùm toàn thành thánh đạo đại trận trấn áp, có ai có thể vòng qua những thứ này thủ thành tướng sĩ, đến đánh giết thí luyện giả? Phải biết, nhân tộc đệ nhất quan diện tích không lớn, đủ loại khách sạn thậm chí không có lẻ loi sân nhỏ cho thuê, trong thành thánh đạo đại trận chính là thánh nhân vương cấp độ, bao trùm tòa này địa vực không lớn thành trì, liền xem như thánh nhân vương cũng chưa chắc có thể ẩn tàng thân hình, ám sát về sau còn có thể thuận lợi đào thoát. Khách sạn quầy hàng, một hồi náo loạn. Long mã khí thế hùng hổ lại tới đây hưng sư vấn tội về sau, một phen chất vấn về sau, nhìn chuẩn nhất có vấn đề khách sạn trưởng quỹ, một chân đem nó đá vào trên mặt đất. Đương nhiên, bởi vì cái này trưởng quỹ chỉ là một tên bình thường đỉnh cao nhất đại năng, vì lẽ đó hắn cũng không có quá mức dùng sức, nhẹ nhàng một đá khiến cho ngũ tạng lục phủ chuyển hạ bị đưa, tạo thành không đủ để chí mạng trọng thương cũng liền dừng lại chân. Bản đại gia hỏi ngươi, ngươi cho ta một câu trả lời, nếu là có nửa câu nói láo. Hừ. Long mã trong mũi phun ra một luồng ngọn lửa, kinh khủng nhiệt độ cao đem trên quầy khung sắt thăng hoa, biến thành màu đen xám khí thể. Hắn một đôi so chuông đồng còn lớn con mắt, trừng mắt trước khách sạn trưởng quỹ, trong giọng nói tràn đầy không tốt.
Vâng, vâng, vâng.
Khách sạn trưởng quỹ liền đội vàng gật đầu nói. Đầu này long mã quá mức táo bạo, hắn là thật sợ mình bị thứ nhất móng ngắt chết, vậy coi như chờ một lúc thủ thành binh sĩ tới, tối đa cũng chính là thay hắn nhặt xác. Ai bảo các ngươi thu thập chúng ta tin tức? Là đại thống lĩnh dưới tay, đại thống lĩnh dưới tay yêu cầu chúng ta cung cấp dừng chân thí luyện giả tin tức, chúng ta làm bé bản mua bán, nào dám đối phó với ngài à, mà lại ta là một hạt nguyên tinh khiết đều tịch thu à. Khách sạn trưởng quỹ thấp giọng nói. Vậy ta hỏi ngươi, là ai ở sau lưng bố trí nói ta? Long mã trên mặt phẫn nộ thần sắc hơi chậm, sau đó tiếp tục truy vấn. Cái này, ta chưa từng nói qua ngài là tạp huyết, chỉ là đem ngài tin tức báo cáo, chân chính định bản người kia không phải là ta. Khách sạn trưởng quỹ đầu lắc như cái trống lúc lắc, miệng đầy nói láo. Long mã cười nhạo một tiếng, một móng đá vào khách sạn trưởng quỹ trên đầu, cho hắn đến một cái hung ác, nhường nó không có mấy chục năm tu dưỡng, đừng nghĩ làm cho thương thế triệt để khỏi hẳn. Khách sạn này trưởng quỹ, nếu thật là giống chính hắn nói như vậy, chỉ là cái phụ trách truyền lên tin tức người đáng thương, như thế nào lại biết được quyển bí tịch kia nội dung? Mẹ nó, tạp huyết nói hết ra, thật làm hắn Long mã đại gia là bất tài đồ đần hay sao? Lớn mật xuất sinh, lại dám trong thành hành hung, hôm nay là không thể để ngươi sống nữa. Một đội thủ thành tướng sĩ vội vàng chạy đến, người cầm đầu chính là thánh nhân cảnh giới, sau lưng có mấy tên bản thánh, càng nhiều vẫn là đại thành vương giả. Đối mặt trong khách sạn tình huống, lúc này liền muốn bắt giữ cái này động thủ hành hung Long mã. Bản đại gia đạp chết các ngươi đám chó chết này xuất sinh, cùng này cậu thí trưởng bị rắn chuột một ổ mặt hàng, cầm lao tử tin tức đi bán, còn dám mắng lao tử là tạp chủng, hôm nay để các ngươi biết rõ cái gì gọi là Long mã giận dữ. Long mã một cái liền nhìn ra, đám này thủ thành tướng sĩ bên trong, đứng tại hàng thứ hai một sĩ binh, chính là trước đây giá cao bán cho hắn hai bản bí tịch gia hỏa. Mặc dù đối phương trước đây là ngụy trang, lại có thể nào trốn qua hắn một đôi mắt. Long mã vung lên móng trước, hai cái chân sau như là người hai cái đùi, vận chuyển lên bí chữ hành bộ phát ra một loại thần tốc, thừa dịp đám này thủ thành tướng sĩ không sẵn sàng, đem bọn hắn đụng người ngã ngựa đổ. Cho ta giết chết bất luận tội. Cầm đầu tướng sĩ nhất thời không quan sát, bị đụng bay xa vài trăm thước, nhìn xem chính mình nhiễm phải bụi đất chiến giáp, rút ra kiếm dài tức giận nói: "Bao nhiêu năm, đây là lần thứ nhất có xuất sinh dám như thế khiêu khích hắn, không đem chém giết, làm sao có thể lắng lại người khác dị dạng tầm mắt, làm sao có thể tiếp tục duy trì cao cao tại thượng tư thái? Lại nói, không phải liền là bán một chút tin tức sao? Đầu này Long mã như vậy thô bỉ, cùng tạp chủng kia đánh giá quả thực là vạn phần xứng đôi, nơi nào có sai lầm chỗ?" Đông đảo binh sĩ nghe lệnh, lúc này lấy ra binh khí kết thành chiến trận, hướng phía đầu này Long mã đánh tới, lấy chứa nhân tộc đệ nhất quan thanh thế. Ngoài khách sạn cách đó không xa, Thanh Thi tiên tử, chủ nhân nhà ta Đế Thiên tại Thanh Phong lâu bố trí yến hội, mời ngài tiến đến tụ lại. Một tên thánh nhân cảnh giới tu sĩ, chính là Đế Thiên thủ hạ Bạch Hổ thánh sứ, đang muốn tiến về trước Thanh Thi vị trí mời đối phương, kết quả ngày nay trên đường vừa lúc gặp, thế là cùng kính mở miệng mời nói: "Đế Thiên." Thanh Thi là một cái dung mạo cực đẹp nữ tử, nhưng ở lần này đông đảo thí luyện giả bên trong, không tính là diễm áp quân vương, chỉ có cái kia cổ cùng đại đạo tương hợp khí chất cực kỳ đặc thù, làm cho người khác cảm thấy mười phần thân thiết, một cách tự nhiên sinh ra hảo cảm. Lúc này, nàng nghe cái kia được tôn sùng là lần này thí luyện giả mạnh nhất người Đế Thiên, phái ra thủ hạ tới mời chính mình, trong lúc nhất thời trầm âm. "Tốt." Thanh Thi gật đầu đáp ứng. Mặc kệ Đế Thiên là ý gì, đến tột cùng là muốn lôi kéo nàng, vẫn là muốn cho nàng một hạ mã uy, nàng đều không hề sợ hãi. Đây là chiến lược mạnh mẽ, mang cho Thanh Thi tự tin, thân là một viên sinh mệnh tinh thần người mạnh nhất, cũng nhất định phải dùng loại này không sợ tâm, mới có thể tại ngày sau chứng đạo trên đường cùng quần hùng tranh đoạt cái kia vô thượng lớn đế tôn bị. Bạch Hổ thánh sứ nghe vậy, lúc này mang theo Thanh Thi tiến về trước Thanh Phong lâu, không nhường bản thân chủ nhân chờ quá lâu. Nhưng mà, tại trải qua một con đường lúc, bọn hắn bị ngăn trở con đường phía trước. Chỉ gặp một đầu Long mã, đang cùng một đám thủ thành tướng sĩ giao chiến, thần uy cái thế, dù cho là bán thánh dị thú, cũng đem mấy vị thánh nhân đè lên đánh. Quyền kia cổ tịch không hết chân thực, mặc dù đầu này Long mã miệng túi chút, nhưng đúng là một cái thuần huyết Long mã, không phải vậy không thể đặt chân lĩnh vực bắt cấm, cùng những thứ này thủ thành tướng sĩ chiến đấu lâu như vậy. Thanh Thi ngừng chân quan sát chốc lát nói: "Thanh Thi tiên tử lời nói làm thật?" Bạch Hổ thánh sứ nghe vậy hỏi: "Nàng từng nghe Đế Thiên nói qua, vị tiên tử này tiên tư không kém gì hắn, ngày sau hẳn là chứng đạo trên đường đại địch, cho nên cho dù nhìn không ra Long mã nội tình, cũng mười phần tin tưởng Thanh Thi." "Tự nhiên làm thật, vị yêu phương Dương đạo hữu có thể thu phục bực này thuần huyết Long mã, quả thật là vận mệnh tốt, chính là không biết thực lực như thế nào." Thanh Thi nghĩ đến cái kia nhường nàng nhìn không thấu nam tử, không khỏi nhẹ trao lại lông mày, cẩn thận bên trong mang theo một tia yêu kỳ. "Phương Dương, bất quá là hạng người giấu đầu lòi đuôi, cương giả chân chính, như thế nào đem khí tức của mình che lấp đến hoàn mỹ như vậy, sợ không phải là cố làm ra vẻ, dựa vào cái này một đầu Long mã mới đi đến nhân tộc đệ nhất quan." Bạch Hổ sứ giả cười lạnh một tiếng, sau đó một bước phóng ra, hướng Long mã chấn áp tới, thánh nhân tầng thứ 6 tu vi triển lộ vô cùng nhuyễn, vừa ra tay liền muốn đem nó bắt trong tay. Long mã đang cùng thủ thành tướng sĩ vật lộn, cho đến Bạch Hổ sứ giả tới gần, lúc này mới phát giác được một tia dị dạng, nhưng lại lúc này đã muộn, lập tức bị đối phương bắt bỏ vào trong tay, không thể động đậy. "Vung ra lão tử, ngươi cái có mẹ sinh không có cha dạy xuất sinh, có loại cùng ta đao thật thương thật chơi lên một trận." Long Mã cho dù bị trói buộc, vẫn như cũ không thay đổi tính nết kêu ầm lên. Xem ra còn phải đem ngươi thật tốt xử lý một phen, mới có thể hiến cho Đế Thiên đại nhân làm thú cưới. Bạch Hổ sứ giả cười lạnh một tiếng, tiếp tục dùng sức nắm chặt Long Mã, muốn cho thứ nhất cái khắc sâu giáo huấn, không phải vậy lại thuần huyết Long Mã, ngày sau cũng biết ném Đế Thiên đại nhân mặt mũi. Một bên, Thanh Thi nhanh lùi lại, cùng Bạch Hổ sứ giả kéo cự ly xa, cảm thấy mình vẫn là không nên tùy tiện tiến đến Thanh Phong lâu dự tiệc cho thỏa đáng. Cái này Long Mã miệng thối về miệng túi, nhưng xem ra cũng không có làm điều phi pháp, ngược lại là cái này Bạch Hổ sứ giả, hơi một tí cướp người tọa kỵ, đây là địa phương nào nuôi ra giặc cướp. Đương nhiên, Thanh Thi sở dĩ nhanh lùi lại, còn có quan trọng hơn một điểm, đó chính là dám bắt ngựa của ta. Trong khách sạn, truyền ra một thanh âm, chính là ngày đó một lời chu sát bản Thánh Phương Dương. Thanh Thi sắc mặt nghiêm túc, bắt chính là của ngươi đầu này Long Mã, ngươi muốn như nào? Bạch Hổ sứ giả nghe được câu hỏi, quay đầu nhìn về phía trong khách sạn đi ra Phương Dương, trong thần sắc không có nửa phần cẩn thận, đối với cái mới nhìn qua này bình thường không có gì lạ, nhưng chẳng biết tại sao xếp hàng thứ ba ra hỏa, không có ý sợ gì. Long Mã, ngươi có thể dừng một đoạn thời gian. Phương Dương không có trả lời Bạch Hổ sứ giả, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, trong cơ thể cầm tinh phủ chú lực lượng vận chuyển, lúc này đem Bạch Hổ sứ giả bao phủ xuống, mang theo biến người thành thú ma lực. Chương 323, Thiên Đế đạp thời gian. Chương 323, Thiên Đế đạp thời gian. Bạch Hổ sứ giả đối mặt một trường này, lúc này mới còi báo động mãnh liệt, phát hiện cái này nhìn không ra nội tình thiên tiêu, nó tiện tay đánh ra một trường, thế mà làm nàng khó mà phản kháng. Nàng vận dụng toàn lực, muốn phải né tránh một trường này, đồng thời tế ra chính mình chứng đạo khí, đã hóa thành một kiện thánh binh màu trắng bạc thánh tháp, nhưng ở Phương Dương một trường này phía dưới, bị đơn giản đẩy ra, rơi xuống ở một bên. A! Bạch Hổ sứ giả cảm thụ thân thể bị bao phủ, sinh tử bị người điều khiển trong một ý niệm tuyệt vọng, không còn có vừa mới phách lối khí diễm, thất thanh nói. Sau đó, nàng bị Phương Dương bàn tay nắm trong tay, xuất hiện lần nữa trước mặt người khác lúc, biến thành một đầu thần tuấn bạch hổ, toàn thân da lông như là từng cây bạch ngân tạo hình thành tác phẩm nghệ thuật, tản mát ra một luồng thánh uy. Giống, giống, hống hống hống. Bạch hổ không dám tin, trong lúc nhất thời thậm chí quên vận dụng chính mình thánh lực, chỉ là không ngừng mà phát ra tiếng thú gào. Trung quanh đứng ngoài quan sát các tu sĩ, càng là đáy lòng mắt lạnh. Liên một vị thánh nhân đều có thể dễ dàng như thế bị biến hóa thành thú, cuối cùng là bí pháp gì? Quan trọng hơn chính là, cái này tên là Phương Dương Thiên Tiêu, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Nhìn không đấu, lại thế nào nhìn, cái này Đế Thiên dưới tay đều là triệt để biến thành một cái bạch hổ, cũng không phải gì đó biến ảo thuật, mà là chân chính biến hóa pháp. Huyết mạch, thần thông, thậm chí là nàng ngũ đại bí cảnh, đều cùng người có nhỏ xíu khác biệt, cuối cùng là bí pháp gì? Thanh Thi có chút sợ hãi. Nàng có thể tiếp nhận chính mình chết tại Đế Lộ Tranh Phong bên trong, nhưng lại không thể nào tiếp thu được bị người hóa thành xuất sinh, biến thành người khác tọa kỵ. Thủ thành các tướng sĩ, thấy cảnh này càng là sắc mặt đại biến, biết mình đã phải kẻ khó chơi, cái này Phương Dương thực lực, xa so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Một đầu Long Mã, liền có thể để bọn hắn bó tay toàn tập. Bạch Hổ sứ giả lại có thể đem Long Mã một lần hành động bắt giữ. Phương Dương lại có thể một chiêu đem Bạch Hổ sứ giả cầm xuống, đồng thời đem nó đánh vì xuất sinh, loại thủ đoạn này cùng chiến lực, căn bản không phải bọn hắn có thể chọc được cường giả. Chủ nhân, Long Mã từ tránh thoát Bạch Hổ sứ giả trói buộc, giả vờ như đáng thương bộ dáng, đi tới bên người Phương Dương, hướng nó lên án lên những người này được. Những thứ này thủ thành tướng sĩ, cùng khách sạn cấu kết với nhau làm việc xấu, thân vị nhân tộc cửa thứ nhất người chấp pháp, lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, bán thí luyện tương quan tình báo, làm trái pháp lệnh. Cái này Bạch Hổ sứ giả, càng là không phân tốt xấu đem ta bắt, lấy lớn hiếp nhỏ, nếu là ta thành thánh, nhất định muốn một móng đem nàng đập chết. Long Mã hầm hừ đạo, nhưng thần sắc lên đầy là đắc ý một bên Bạch Hổ sứ giả, cuối cùng tiếp nhận mình bị biến thành Bạch Hổ sư thật, thừa dịp mọi người tại đây tầm mắt, tất cả đều bị Long Mã thu hút, lúc này trộm cắp lấy thoát đi nơi đây. Phương Dương chú ý tới nàng động tĩnh, nhưng lại cũng không ra tay, mà là chuẩn bị dùng nó làm mồi, câu ra một đầu càng lớn cá lớn. Đến mức ngay tại nghe Long Mã lên án đông đảo tu sĩ, trong đó có bản người, cũng có ngoại lai thiên kiều, biết được thủ thành tướng sĩ bên trong có người cố tình vi phạm, bán thí luyện tin tức tương quan về sau, đều là một mảnh xôn xao. Nếu như nói phổ thông tu sĩ bán thí luyện tin tức, đây cũng là được rồi, nhưng bọn hắn thân là người chấp pháp, lại làm ra loại sự tình này, quả thực là đem nhân tộc đệ nhất quan mặt mũi đặt tại trên mặt đất ma sát. Tiểu gia hỏa, không có chứng cứ cũng không thể nói lung tung, ý đồ mưu hại thủ thành tướng sĩ, cái này thế nhưng là một cái tội lớn. Đột nhiên, từ tại ngoài cửa thành duy trì trật tự đại thống lĩnh xuất hiện ở đây, thân là một tên khoảng cách thánh nhân vương chỉ thiếu chút nữa cường giả, hắn há có thể phát hiện không dứt nơi đây độc tĩnh, chỉ là một mực chờ ở bên cạnh không hề lộ diện thôi. Chứng cứ, lão tử có rất nhiều chứng cứ. Long Mã đối mặt nhân tộc đệ nhất quan đại thống lĩnh, không có mảy may kinh ý, lúc này đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, phun ra một đoàn sương mù, rơi vào những thứ này thủ thành tướng sĩ trên thân. Nào đó danh tướng sĩ trên thân, tại tiếp xúc đến cái này đoàn sương mù về sau, đột nhiên từ trong cơ thể bay ra một đầu tiểu mã câu, hiện ra màu đỏ thắm, tựa như một cái chân chính sinh linh. Trước đây người này tìm ta bán bí tích lúc, lưu lại cho ta một đạo ngân dấu vết, đây chính là chứng cứ. Long Mã nhìn chằm chằm đại thống linh nói, chỉ là một cái dấu ấn, bị cho là chứng cứ gì? Vừa mới ngươi cùng những thứ này thủ thành tướng sĩ đánh thành một đoàn, nói không chừng lúc nào liền lưu lại đạo này dấu ấn. Tính không được tính. Đại thống linh lạnh lùng nói, nếu như trừ đạo này dấu ấn bên ngoài, ngươi không có cái khác chứng cứ, như vậy tùy ta đi một chuyến địa lao, chỉ ngươi một cái nhiễu loạn trị án tội, đánh gãy trong cơ thể xương sống lưng, giam giữ 10 năm. Đại thống linh tiếp tục nói, không biết thủ thành binh sĩ bán thí luyện tin tức, giành bạo lợi là cái gì tội, cần phải xử trí như thế nào? Phương Dương lên tiếng hỏi. Bán thí luyện tin tức tương quan, tổn hại nhân tộc đệ nhất quan căn bản, lại tăng thêm thủ thành binh sĩ cố tình vi phạm, lý tính phế bỏ tu vi, trục xuất nhân tộc đệ nhất thành. Đại thống lĩnh nhìn chằm chằm cái này kiêu căng khó thuần, nhưng lại làm hắn đều nhìn không thấu thiên tiêu, sinh ra lòng kiêng kỵ đồng thời như thật nói. Tốt. Phương Dương nghe được đại thống lĩnh câu nói này, một tay lấy tên kia thủ thành binh sĩ thu tới trong tay, bí chữ tiền vật chuyển, đem nó thần hồn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rút ra, sau đó đánh ra một đoàn linh quang, phản chiếu ra một bức tranh. Khách quan, ta chỗ này có hai bản bí tịch, có quan hệ thí luyện nội dung cặn kẽ, còn có lần này tham dự thí luyện đông đảo cường giả tin tức, ngài muốn hay không đến một phần? Trong tấm hình, đương theo lấy một thanh âm xuất hiện, long mã bộ dáng cũng xuất hiện trước mặt người khác, mặc dù không có một cái khác người nói chuyện bộ dáng, nhưng mặc cho ai cũng biết hẳn là Phương Dương trong tay người. Đại thống lĩnh, như thế nào? Ngươi nếu là không tin được lời nói, đại khái có thể đem cái tên lính này nguyên thần giao cho tại chỗ tất cả tu sĩ là xem, nếu như đạo này hình tượng là ta biên soạn lời nói, ta nguyện ra một gốc chữa trị thần hồn dược vương tiến hành bồi thường. Phương Dương hướng về phía đại thống lĩnh nói, không cần như vậy, ta tin tưởng tên này thủ thành binh sĩ trừng phạt đúng tội. Đại thống lĩnh trầm mặc rất lâu, cuối cùng từ trong miệng tung ra một câu nói như vậy. Hắn không dám cùng Phương Dương lại biện luận đi xuống. Một phương diện bởi vì Phương Dương vừa mới động tác nhanh chóng, vượt qua hắn phản ứng, rõ ràng thực lực cực kỳ cường đại. Một phương diện khác, tên này thủ thành binh sĩ nếu là mặc cho người vơ vét nguyên thần, chỉ biết liên lụy đến càng nhiều người, thậm chí đem hắn cũng kéo vào trong đó. Mặt khác, cái tên lính này không chỉ là cố tình vi phạm, còn kết bè kết cánh, cấu kết trong ngoài, cùng những thứ này tướng sĩ cùng nhau đầu cơ trục lợi. Phần này tội danh, ta nhớ không lầm, hẳn là muốn xử tử a. Phương Dương đắc thế không tha người nói. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ tất cả đều nín thở ngưng thần. Không nghĩ tới cái này kẻ ngoại lai lớn mật như thế. Nhân tộc đệ nhất quan, ai không biết tiếp dẫn sứ đã sớm mặc kệ tục sự, toàn bộ sự vụ đều giao cho tam đại thống lĩnh tiếp quản. Tại chỗ những thứ này thủ thành binh sĩ đều là đại thống lĩnh bộ hạ, Phương Dương làm như thế, chẳng phải là đang đánh đại thống lĩnh mặt? Đại thống lĩnh sắc mặt khó coi, thật lâu chưa lời. Đại thống lĩnh quả nhiên là cái trọng tình nghĩa người. Đã như vậy, vậy liền để tại hạ thay ngươi chấp pháp đi. Phương Dương thở dài nói, sau đó tay phải vung lên, chém ra một đạo sắc bén vô song, nhanh đến cực hạn ánh kiếm, bắt đầu đem ở đây thủ thành các tướng sĩ từng cái bêu đầu chém giết. Đại thống lĩnh hai mắt trừng lớn, liền muốn ra tay ngăn cản Phương Dương, sau đó lại nghĩ đến gì đó, nhịn xuống ra tay xúc động. Huyết tinh chi khí ở trong sân tràn ngập. Mười mấy tên thủ thành tướng sĩ, cứ như vậy bị Phương Dương từng cái chém giết, không có mảy may sức hoàn thủ, liền đầu một nơi thân một nẻo, biến thành từng cỗ thi thể. Đại thống lĩnh, muốn hay không xem xét một chút những người này nguyên thần, tại hạ hiểu sơ một chút siêu hồn thuật, cam đoan không tổn hại bọn hắn quá nhiều thần hồn. Phương Dương đem cười hướng đại thống lĩnh nói, tay phải nô ra, tựa như muốn đem những người này lưu lại hồn quang tụ lại, một lần nữa vơ vét một lần. Chứng minh chính mình cũng không có oan uổng bọn hắn. Ầm, ầm, ầm. Đại thống lĩnh không nói một lời, càng mau ra hơn tay đem những thứ này hồn quang tập hợp một chỗ, sau đó đem nó bóp nát thành vô hình linh quang. Bá khí ầm ầm. Người trẻ tuổi chính là tính tình lớn. Đại thống lĩnh trong mắt lóe qua tia lạnh, nhưng vẫn như cũ cười ha hả, như là một cái tiếu diện hổ, lưu lại hai câu này, sau đó biến mất ở chỗ này. Việc đã đến nước này, trung quanh đứng ngoài quan sát các tu sĩ lại ngu xuẩn, cũng có thể nhìn ra đại thống lĩnh tuyệt đối tham dự những thứ này thủ thành tướng sĩ chỗ phạm sự tình bên trong, mà lại đại khái dẫn đầu vẫn là chủ sự sau màn. Không phải vậy, tuyệt sẽ không tùy ý Phương Dương như vậy khiêu khích, nhưng lại thờ ơ, chỉ là tại trước khi đi buông xuống hai câu uy hiếp ngữ điệu. Long mã, đi. Vốn còn nghĩ thay ngươi giao nạp một lần tiền phạt, nhưng đã đại thống lĩnh đi nhanh như vậy, hiển nhiên là xem ở ta giúp hắn xử lý con sâu làm dầu nổi canh phấn thượng, không thèm để ý chút tiền lẻ này. Hiện tại đi vào trong thành quán rượu dạo chơi, nhìn có cái gì mới lạ thức ăn. Phương Dương nói với Long Mã, bán thí luyện tin tức tương quan, đây là một cái có thể lớn có thể nhỏ tội danh. Đặt ở phổ thông tu sĩ trên thân, nhiều lắm là giam giữ mấy chục năm, nhưng ở thủ thành tướng sĩ trên thân, chính là lớn nhất có thể xử tử việc lớn. Đến mức mua thí luyện tin tức, xử phạt bày ra càng là đơn giản, đỉnh thiên cũng chính là nhiều phạt một chút thần nguyên mà thôi. Ngày nay đại thống lĩnh đi bội vàng, ngược lại là thay Phương Dương tiết kiệm một số lớn thần nguyên. Mặt khác, sở dĩ trong lòng thật tốt, muốn xin Long Mã uống rượu, cũng là bởi vì vừa mới giết chết cái kia một đám thủ thành tướng sĩ về sau, lấy được một số lớn mệnh số. Được rồi, chủ nhân. Long Mã lúc này đuổi theo Phương Dương, chủ động túi người xuống, nhường nó cơi tại trên lưng của hắn, sau đó căn cứ chính mình dò thăm tin tức, hướng phía giá cả quý nhất quán rượu đi tới. Làm một cái người bên ngoài, hắn không biết cái nào quán rượu tốt nhất, nhưng quý nhất tuyệt sẽ không khiến người ta thất vọng. Một người một ngựa không để ý đến người khác tầm mắt, thoải mái rời khỏi nơi này, Long Mã vó ngựa còn đạp gãy một cỗ thi thể xương đùi, phát ra một đạo thanh âm vang dội, khiến người xương cốt phát lạnh. Thật sự là một cái sát thần a. Chờ một người một ngựa đi xa về sau, lúc này mới có người thở dài nói, cảm thấy ngày sau trong thành sợ là sẽ không quá bình. Phương Dương cưỡi tại trên lưng Long Mã, nghe được câu nói kia, nhưng không có mảy may để ý, mà là đem lực chú ý đặt ở thẻ hồ bên trên. Rút thẻ. Phương Dương nhất niệm sinh ra. Thẻ hồ lập tức bắn ra một tổ thẻ bài. Trong đó, một màn màu đen, phá lệ lay động lòng người. Thiên đế đạp thời gian, đen, chương 324, tên đao tuyết nguyệt, ngưng kết thời gian một đao chương 324, tên đao tuyết nguyệt, ngưng kết thời gian một đao thiên đế đạp thời gian, đen, miêu tả. Thiên đế ngọc sách bên trong chỗ ghi chép bị ngạn cấp đao pháp, thành ánh sáng âm loại tuyệt học, thiên đế đạp thời gian, ép ngang một thế này. Phương Dương trở nên thất thần. Bị ngạn cấp tuyệt học, hắn từng chiếm được Tiệt Tiên Thất Kiếm bên trong đạo bất khả luận, kia là một đạo nhân quả loại tuyệt thế kiếm chiêu. Nhân quả, thời gian đều là rất nhiều bên trong đại đạo tối nghĩa khó hiểu một loại kia, nhưng trong hai cái nếu muốn phân ra cái trên dưới cao thấp, ai lại càng dễ nhập môn. Phương Dương chắc chắn không chút do dự lựa chọn thời gian một đạo. Bởi vì nói về nhân quả quá mức trừu tượng, dù là lấy hắn ngày nay ngộ tính thiên tư, cũng khó có thể từ đạo bất khả luận bên trong ngộ ra quá nhiều kiếm chiêu, tự thân thái thượng đạo thể nếu là nghĩ phát huy uy lực, vẫn là muốn dựa vào thái thượng kiếm kinh bên trong ghi lại chín đại kiếm chiêu. Đến mức thời gian một đạo, Phương Dương có tu luyện bí chữ hành cùng bộ thiên thuật cơ sở tại, lại có quá khứ kính cái này thần binh dùng cho phỏng đoán, mặc dù thu hoạch giải rác, nhưng cũng đem một chân bước vào cửa lớn, không phải là gì đó liền cửa đều không có sở được ngoài nghề. Đao kiếm xong tuyệt, một ngày kia, xem ra ta cũng phải chế tạo một chôi tiên kiếm cùng một cái thần đao, không phải vậy giả thiên giới binh khí, khó mà phối hợp tăng phúc nhất thế pháp uy lực của chiêu thức. Phương Dương như vậy thầm nghĩ, bình ổn cưỡi tại long mã trên thân, phân ra mấy cái không quan trọng thần niệm, dùng cho phòng ngừa chờ một lúc hiện ra thiên đế đạp thời gian lúc, tự thân nguyên thần đắm chìm ở chân ý bên trong không thể tự thoát khỏi. Hiện ra, Phương Dương tâm niệm chuyển động, tùy theo mà đến, là mênh mông cuồn cuộn dòng sông thời gian, đem hắn nguyên thần bao phủ hoàn toàn, rơi vào một mảnh thế giới mới tinh. Đây là một chỗ sinh ra 9 tầng thiên giới. Thiên đế ở chỗ cao nhất bên trong đại điện, toàn thân bao quanh một đầu sông dài hư ảo, chính là thời gian vòng quanh người bị ngạn dị tượng. Thiên đế thần sắc đạm mạc, vì dòng sông thời gian chúa tể giả, đối mặt có tình chúng sinh đều là đối xử như nhau. Giờ phút này thần đưa tay rút đao, ào 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 tiếng nước chảy vang lên, một chuôi trường đao bên trên sóng nước lấp loáng, lay động lên tuế nguyệt gợn sóng. Thần bước về phía trước một bước, tùy theo mà đến là trong tay trường đao chém ra, một đạo ánh đao như là dòng sông thời gian lao nhanh không ngừng, đem thế gian vạn vật thời gian ngưng kết, toàn bộ thiên địa đỉnh trệ xuống tới. Phương Dương nguyên thần lâm vào vĩnh hằng đứng im bên trong, ý niệm đình chỉ va chạm, tư duy hóa thành hư vô, sinh mệnh ý nghĩa chung kết. Thanh Phong lâu, giống chủ nhân. Bạch Hổ sứ giả đi tới huyễn hóa thành hình người, đi tới một chỗ trong ghế lô, nhìn thấy bản thân chủ nhân đang ngồi ở chủ vị nhắm mắt dưỡng thần. Đế Thiên, Đế Thiên tướng mạo đường đường, cả người mang theo một luồng cùng thiên địa tương hợp uy nghiêm, hai đầu lông mày có chút quét ngang bát hoang bá khí. Lúc này hắn mở hai mắt ra, liếc mắt liền xem thấu chính mình dưới trướng Bạch Hổ sứ giả ngụy trang, nhìn thấy diện mục thật của nàng. Ngươi như thế nào biến thành một cái bạch hổ? Đế Thiên không có chút rung động nào trên mặt, thêm ra mấy phần kinh ngạc ý, nếu không phải hắn cảm nhận được cái này thủ hạ khí tức, cùng lúc trước cũng không có biến hóa quá nhiều, sợ là sẽ phải coi đây là một đầu bạch hổ, ngụy trang thành bạch hổ sứ giả. Loại thủ đoạn này, có lẽ siêu phàm. Chủ nhân, ta bị cái kia Phương Dương một chưởng bắt, sau đó liền biến thành cái dạng này. Sở dĩ sẽ chọc cho bên trên Phương Dương, thì là bởi vì ta quá mức lỗ mãng, muốn phải đem hắn thuần huyết long mã bắt giữ, khiến cho ngài đường thời bước vào kỵ. Bạch hổ sứ giả như thật nói, đối với vị chủ nhân này không có mảy may giấu giếm, trong lời nói mang theo một tia ý hối hận. Là lỗ mang chút, nhưng chuyện này không hoàn toàn trách ngươi, cái kia Phương Dương thế mà như vậy lòng dạ độc ác, lại đến gần đến đây, ta là ngươi cởi ra tầm này biến hóa. Đế Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, nhưng cuối cùng dừng lại là một luồng chiến ý, mặc dù Bạch hổ sứ giả chiến lược như yếu, nhưng có thể đem một chiêu chế phục, cần phải có thánh nhân vương cấp độ chiến lược, lại tăng thêm loại này liền hắn đều có chút nhìn không thấu biến hóa chi thuật, đủ để coi như hắn chứng đạo trên đường tên địch nhân thứ nhất. Bạch hổ sứ giả nghe vậy, đối với Đế Thiên vạn phần tín nhiệm, lui lại trên người mình ngụy trang, đem bản thể bạch hổ bộ dáng lộ ra, đi tới Đế Thiên trên thân, cúi đầu chờ đợi đối phương giúp nàng một lần nữa hóa thành hình người. Nàng tin tưởng Đế Thiên tuyệt đối có thể giải mở loại biến hóa này. Đế Thiên cũng tin tưởng mình có thể giải mở loại biến hóa này. Nhưng mà, làm Đế Thiên thật vào tay thời điểm, sắc mặt của hắn dần dần biến ngưng trọng lên, một đôi thiên nhãn mở ra, tại bạch hổ sứ giả trên thân quét tới quét lui, lại cứ thế nhìn không ra một chút kẽ hở. Hắn cũng không nói đến gì đó, tiếp tục tự hỏi phương pháp phá giải. Đều là thánh nhân, coi như Phương Dương thủ đoạn huyền diệu, Đế Thiên cũng không cảm thấy mình sẽ thua bởi đối phương, nhất định có thể cởi ra tầng này biến hóa. Thanh Phong lâu, nước long mã ăn uống no đủ, đánh một cái vang rội ở một cái, chờ đi Phương Dương rời đi tòa tiểu lâu này, vừa đi còn vừa nói, cái này trả nhân tộc cửa thứ nhất đâu, mặc kệ là tay nghề vẫn là nguyên liệu nấu ăn, đều so bắt đầu bên kia kém xa, cũng chính là ỷ vào nguyên liệu nấu ăn cảnh giới cao một chút, tinh khí rất sung túc, nhưng lão tử giống như là thiếu điểm ấy tinh khí người sao? Thằng đến long mã rời đi rất lâu, Đế Thiên mặt lạnh lấy, mang theo bạch hổ sứ giả đi ra Thanh Phong lâu. Hắn nguyên bản đang còn muốn giải quyết sau chuyện này, lại đi thấy Phương Dương một mặt. Nhưng bây giờ Bạch Hổ sứ giả sự tình không có giải quyết, hắn căn bản không có tâm tư đi gặp Phương Dương, ngày nay khoảng cách thí luyện còn có 2 ngày, tiếp tục nghiên cứu một đoạn thời gian, chắc hẳn có thể giải mở đạo này biến hóa. A, khách sạn, phòng chữ tiên phòng nhỏ. Phương Dương lại một lần nữa mở mắt ra, nguyên thần quy vị thời điểm, trong hai con ngươi mang theo một luồng tuế nguyệt tang tương ý, hắn tại thiên đế đạp thời gian chân ý trong truyền thừa, thu hoạch không ít, dựa vào nội tính của mình, đem đạo này đao pháp nắm giữ nhập môn, đã có thể thi triển ra môn này bị ngạn cấp đao pháp. Đương nhiên, uy lực của nó khẳng định không thể cùng chân chính thiên đế thi triển ra thiên đế đạp thời gian so với, nhưng cũng đủ để dùng hết âm đao, chém giết ngăn tại trước mặt địch nhân. Vừa luyện tốt thiên đế đạp thời gian, những người này liền chủ động đến đây để ta thử đao, quả thật là một đám người tốt ta. Phương Dương lấy nguyên thiên nhãn, nhìn thấy một đám ngay tại mưu đồ bí mật lấy gì đó tu sĩ, trong đó khoảng cách thánh nhân vương không kém bao nhiêu đỉnh cao nhất thánh nhân, liền có tới 3 vị nhiều, lại thống lĩnh, nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh, một cái không lọt. Hắn cũng không chủ động xuất kích, mà là đem đại la lô lấy ra, đem ngày xưa lấy được điệu tiên sắc lột để vào trong đó. Muốn lấy nó là chủ tài, luyện chế ra một kiện thần binh trường đao. Giết người, cần một chôi tiện tay binh khí. vị này điệu tiên khi còn sống tu luyện chính là thiên đế ngọc sách, cùng thiên đế đạp thời gian quá mức xứng đôi, cho dù là dùng thuần túy thời gian kỳ vật đến luyện chế cũng chưa chắc có đất tiên sắc lột luyện chế ra thần binh, càng thêm thích hợp thi triển thiên đế đạp thời gian. Phương Dương đem 200 viên thuần dương đan để vào đại la lô bên trong. Đại la lô bên trong nổ vàng, ánh sáng cơ hồ muốn tràn ra tới, đối điệu tiên sắc lột tiến hành tế luyện, đem nó chế tạo vì một kiện thời gian loại thần binh. Nói đến, đại la lô khí linh ngày nay cũng coi như thông hiểu rất nhiều thế giới luyện khí chi pháp, thế giới giả thiên binh khí, thế giới vĩnh sinh binh khí, thế giới nhất thế binh khí. Chỉ cần là Phương Dương nắm giữ luyện khí chi pháp, toàn bộ đều giao cho đại la lô khí linh khiến cho đang không ngừng luyện chế trong binh khí, cũng lấy được nhanh nhất tốc độ phát triển, sớm đã siêu ra quá thế thời điểm lớn nhất linh tính hỗn độn đại sen. Đương nhiên, chế tạo cái này thời gian loại thần binh, Phương Dương cũng không yên tâm từ đại la lô khí linh một mình chế tạo, rốt cuộc khí linh chỉ là thông hiểu luyện khí chi pháp, đối ánh sáng âm một đạo liên quan đến giải giác, nếu là hoàn toàn giao cho nó đến làm, sợ là sẽ phải xuất hiện gì đó sai lầm. Kết quả là, Phương Dương đem bắt chuyển trí tuệ tiên cổ lấy ra, phối hợp cái này tiên cổ trí tuệ bừng sáng, đến thích ứng đại la lô bên trong thời gian tốc độ chạy, chủ đạo đối địa tiên sắc lột luyện chế. Khách sạn bên ngoài, đại thống lĩnh, nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh, ba vị thống lĩnh mang theo riêng phần mình tâm phúc, tổng cộng có ba tên đỉnh cao nhất thánh nhân, sáu tên thánh nhân thứ bảy, tám tầng tu sĩ, đối mặt với tòa này khách sạn, mắt lộ ra hung quang. Phương Dương, người này có chút để ta nhìn không thấu, nhưng nó ra tay lúc tiết lộ khí tức, không thể nghi ngờ là một cái thánh nhân, mà lại tuyệt đối không phải đỉnh cao nhất thánh nhân. Hắn nắm giữ thuần huyết long mã tọa kỵ, lại đến từ viên kia trong truyền thuyết táng đế tinh, trên thân chỗ mang theo bảo vật tuyệt đối không ít, mà lại giá trị rất cao. Đồng thời, hắn đại khái đã biết được chúng ta âm thầm làm những chuyện như vậy, đã như vậy, nhất định phải đem nó giết người diệt khẩu, phòng ngừa hắn tại thí luyện lúc hướng tiếp dẫn sứ vạch trần việc này. Đại thống lĩnh sát ý lắm như nói, một cái thánh nhân, có chúng ta 9 người tại, đem nó giết chết chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá hắn trên người bảo bối làm sao chia. Nhị thống lĩnh mắt lộ ra tham dục nói, Thanh Phong lâu chính là sản nghiệp của hắn, tự nhiên biết rõ cái kia vẫn là thuần huyết long mã, lại còn nói quán rượu sử dụng tài liệu phẩm chất kém, có thể thấy được hắn trên thân có bao nhiêu bảo vật. Dựa theo quy củ cũ, chúng ta 3 người mỗi người 2,5 thành, còn lại để bọn hắn 6 người chia đều. Mặc dù chúng ta nhân thủ nhiều, chiếm thượng phong, nhưng đại trận nên dùng vẫn là muốn dùng, miễn cho đến lúc đó bị nó phản giết, hao tổn 1-2 người tay. Tam thống lĩnh cẩn thận nói, cứ làm như thế, hiện tại xuất phát, đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Đại thống lĩnh sau khi nói xong, ra hiệu mặt khác 2 cái thống lĩnh, riêng phần mình lấy ra một cái lệnh bài, cùng tiếp quản nhân tộc đệ nhất quan thánh nhân vương đại trận. Mặc dù bọn hắn không thể toàn lực thôi động đại trận, miễn cho kinh động đang lúc bế quan tiếp dẫn sứ, nhưng phạm vi nhỏ trấn áp vẫn là có thể làm đến không dấu vết. Dựa vào loại thủ đoạn này, bọn hắn trong ngày thường cướp giết không ít thiên tiêu, để cho mình ăn miệng đầy chảy mỡ. Hôm nay chắc hẳn có thể ăn vào qua nhiều năm như vậy, nhất béo khỏe một miếng thịt. Màn đêm nặng nề, nhật nguyệt tạm đạm, chính là giết người thời cơ tốt. Đại thống lĩnh dẫn đầu 8 người, đem trong khách sạn hoàn toàn trấn phong, phòng ngừa khí tức tiết lộ, liền thần không biết quỷ không hay đi tới trong khách sạn. Khách sạn tuy nói chỉ có phòng nhỏ, nhưng trong đó phòng chứa thiên phòng nhỏ cũng là không gian rộng rãi, ở vào tầng cao nhất, phân chia ra mấy khối khu vực. Chỗ này khách sạn đúng là bọn họ sản nghiệp, tự nhiên nắm giữ kéo ra trong đó cấm chế thủ đoạn, từng bước một đi tới Phương Dương chỗ phòng nhỏ bên ngoài, sau đó kéo ra cửa lớn, đi vào trong đó. Nên tại ở giữa nhất phòng ngủ. Đại thống lĩnh một ngựa đi đầu, bước nhanh đi tới phòng ngủ bên ngoài, dựa vào một khối ngọc bội, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đem phía trên cấm chế kéo ra, sau đó một chân đá bay cửa phòng. Cuối cùng đến, một thanh âm vang lên, làm cho 9 người muốn động thủ động tác trì trệ. Chỉ gặp trong phòng ngủ, Phương Dương chính đưa lưng về phía bọn hắn, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về nơi xa nhân tộc đệ nhất quan nội cảnh đêm. Nói ra nói về sau, hắn lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía đứng ở trước cửa 9 người, trong ánh mắt không có mảy may rất ngạc nhiên, giống như là đã sớm ngờ tới lúc này đầy tập kích. Nhất làm cho người chú mục, không phải là Phương Dương cặp kia sáng lạn như ngôi sao đôi mắt, mà là bên hông hắn cái kia một chuôi trường đao. Thân đao như sóng biết dập dờn, nổi lên từng đạo gợn sóng, chuôi đao như trong suốt lưu ly, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Chuôi đao này rất là bắt mắt. Đối diện trong 9 người, có 8 người đều bị chuôi này mộng ảo đao thu hút, giống như nhìn thấy sở tay là lấy được đại đạo, nhìn thấy dòng sông thời gian ở trước mắt chảy xuôi, nhận định đây là một kiện chân chính dị bảo, sinh ra đem nó cướp làm hữu dụng tâm tư. Đao này tên gì? Nhị thống lĩnh buông xuống sảng khoái tức ra tay ý niệm, cho là Phương Dương đã là cá trong chậu, mở miệng hỏi. Tuế Nguyệt như đao chém thiên tiêu. Tên đao Tuế Nguyệt. Phương Dương khẽ thở dài, sau đó đem chuôi này trường đao từ bên hông lấy ra, giữ tại trong lòng bàn tay, cả người khí chất đột nhiên nhất biến. Tuế Nguyệt như đao chém thiên tiêu. Tuế Nguyệt, tên rất hay. Hai vị, giết chết Phương Dương về sau, ta chỉ muốn chuôi này Tuế Nguyệt đao. Nhị thống lĩnh mở miệng nói ra, biểu đạt ra quyết tâm của mình, đối với chuôi đao này nhất định phải được. Trước hết giết Phương Dương lại nói, tranh thủ thời gian động thủ. Đại thống lĩnh linh giác nhạy cảm, phát giác được Phương Dương biến hóa trên người, lúc này hét to lên tiếng. Sau đó nhị thống lĩnh cùng tam thống lĩnh, cùng với còn lại 6 người, cũng không có vào lúc này nổi tranh chấp, mà là ăn ý cùng nhau ra tay. Thánh nhân vương cấp cái khác đại trận, vốn chỉ là đem chỗ này khách sạn phong tỏa, ngày nay tại đại thống lĩnh 3 người điều khiển phía dưới, triển lộ ra bộ phận uy năng, hướng Phương Dương vị trí chấn áp tới. Đối với cái này mấy thiên tiêu, bọn hắn từ trước đến nay là không nói võ đức, chỉ nói an toàn cùng lợi ích. Giết! Đại thống lĩnh 9 người cùng nhau ra tay, nương theo lấy đại trận lực lượng, tự thân chiến lực được tăng lên, tế ra binh khí, đánh ra bí thuật, uy năng đều là tăng vọt, kém nhất cũng đạt tới thánh nhân vương cấp độ. Sau đó, bị bọn hắn coi là thịt cá Phương Dương, động. Phương Dương giơ lên trường đao, một đầu sông dài hư ảo tại quanh người hắn vần quanh, che kín khách sạn tất cả ngõ ngách. Bước ra một bước, chém ra một đao. Giữa thiên địa chạy xuôi dòng sông thời gian, từ trước tới giờ không vì bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự tình dừng lại ngừng chân, mặc kệ là vương hầu tướng lĩnh, vẫn là bình dân bách tính, hoặc là cổ hoàng đại đế, đều trốn không thoát đầu này trường hạ. Ngày nay, cái này khách sạn giống như biến thành một khối đá, làm cho trường hạ vòng qua khối khu vực này, tất cả mọi người cùng vật bên trên thời gian đều cơ hồ đình chỉ chạy xuôi, biến thành hai màu đen trắng tranh thủy mặc. Từng kiện thánh binh đã mất đi ánh sáng rực rỡ, từng đạo bí thuật biến thành phàm tục, chín tên cường đại thánh nhân, vào lúc này mặc kệ là ý niệm vẫn là thân thể, đều gần như đình chỉ vận chuyển. Thang đến một vệt ánh đao lướt qua, bọn hắn chín người tư duy mới một lần nữa lưu chuyển. Đao thật là nhanh, đao tốt, đây là chiêu thức gì? Cương đại sinh mệnh lực, nhường ba tên thống linh tại đầu người bị chém xuống thời điểm, có thể sinh ra một cái ý niệm, nhưng thời gian vĩ lực, vẹn vẹn chỉ khoan thứ bọn hắn một cái chớp mắt, liền khiến cho lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Chín quả đầu người lăn xuống trên mặt đất, chứng kiến tiên đế đạp thời gian xuất hiện người, trừ thi triển ra đao này Phương Dương bên ngoài, còn có một vị bị chiêu này kinh động, vội vàng chạy tới nhân tộc đệ nhất quan, tiếp dẫn sứ. Chương 325, bù đắp tiên kim. Chử Vận Hoa chương 325, bù đắp tiên kim, Chử Vận Hoa tiếp dẫn sứ đứng tại ngoài khách sạn, nhìn qua đứng ở khách sạn nội bộ, trưởng ngự Tuế Nguyệt Đao người trẻ tuổi, đục ngầu tang thương trong hai mắt, tràn đầy kinh hãi muốn chết ý hắn thân vì nhân tộc cửa thứ nhất tiếp dẫn sứ, cảnh giới tự nhiên cực cao, đã đặt chân ở Thánh Nhân Vương tầng thứ 8, khoảng cách Thánh Nhân Vương đỉnh phong cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng bị giới hạn không nhiều thọ nguyên, dù cho có nắm chắc tại sau đó không lâu phá vỡ mà vào Thánh Nhân Vương đỉnh phong cảnh, nhưng cũng cơ hồ không có khả năng tấn thăng làm đại thánh, lại kéo dài 1000 năm thọ nguyên. Cho nên, tiếp dẫn sứ ngày bình thường ít để ý tục sự, liền nhân tộc đệ nhất quan đại trận trưởng không quyền lực, đều phát xuống cho ba vị thống lĩnh, dùng cái này xem như ngăn được, duy trì nhân tộc đệ nhất quan thuận lợi vận chuyển. Tự thân thì là toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện, ý đồ bắt lấy cái kia một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cơ hội, đột phá trở thành đại thánh. Lần này sở dĩ chạy đến, cũng là bởi vì phát giác được nhân tộc đệ nhất quan đại trận, có một phần thật giống như bị người công phá, kéo ra một đạo lỗ hổng. Cái nào nghĩ đến, vừa mới chạy đến, liền gặp chứng đến cái kia kinh diễm đến cực điểm một đao, liền suy nghĩ của hắn đều lâm vào ngưng kết. Suýt nữa vô pháp từ trong tranh thoát, đây vẫn chỉ là ảnh hưởng còn lại, nếu là thật sự hướng chính mình chạy tới. Tiếp dẫn sứ cố nén tim đập nhanh cảm giác, nhìn xem cái kia người trẻ tuổi quăng tới tầm mắt, suy nghĩ một phen vẫn là đi xuống, nhìn thẳng vào chính mình làm ra chuyện sai lầm. Tình huống nơi này đã rất rõ ràng. Đại thống lĩnh, nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh ba người, lạm dụng tư quyền vây giết tham dự thí luyện thiên tiêu, tại đêm khuya làm ra bực này chuyện xấu, đã là tội ác tày trời. Dù là tiếp dẫn sứ chính mình không biết được việc này, cũng đủ để gánh vác một cái biết người không rõ, ngự hạ không nghiêm tội lỗi. Vị tiểu hữu này, tại hạ thân vì nhân tộc cửa thứ nhất tiếp dẫn sứ, hướng ngươi nhận lỗi. Tiếp dẫn sứ đi tới phía dưới, tự mình tiến vào trong khách sạn, cung tay làm tập hướng Phương Dương tạ lỗi nói. Hắn bước vào chỗ này địa vực về sau, lúc này mới thể nghiệm đến dùng con mắt vô pháp cảm giác được chỗ đặc thù. Toàn bộ trong khách sạn đại trận, tựa như trải qua thời gian ăn mòn, tự đi sụp đổ, trong hư không tựa như còn lưu lại thời gian vĩ lực, nhưng người đối thời gian nhận biết bị nhiễu loạn. Cho dù thân là thánh nhân vương, tiếp dẫn sứ cũng là hoảng hốt mấy hơi thở, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Phương Dương tầm mắt, không có mảy may thân là cường giả tự ngạo. Thời gian một đạo. Cho dù là tại từ xưa đến nay đại đế bên trong, cũng là ít có người tiến vào một môn chí cao đại đạo, nhập môn độ khó cực cao. Cổ sử bên trong, có quan hệ thời gian một đạo nổi danh bí pháp, cũng là giải rác có thể đến được. Phương Dương vừa mới thi triển ra đao pháp, hắn thân vì nhân tộc cửa thứ nhất tiếp dẫn sứ, không nói là thông hiểu xưa và nay tất cả bí sự, nhưng cũng đối với đủ loại cường giả đều có hiểu rõ. Có thể hối lôi đến muốn đi qua, cứ thế nghị không ra vị nào cường giả, khai sáng ra qua dạng này đao pháp. Theo lý mà nói, có thể khai sáng ra loại này liên quan đến thời gian một đạo đao pháp, chủ nhân chí ít cũng phải là một vị chuẩn đế. Không có khả năng không tại trong cổ sử lưu lại mảy may vết tích. Tiếp dẫn sứ có tội gì? Phương Dương thu đao mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem vị này thánh nhân vương, cho dù tự thân so với đối phương thấp một cảnh giới lớn còn nhiều hơn, vẫn không có cái gì tốt thái độ. Lão phu dưới sự cai trị không nghiêm, khiến những người này đêm khuya đến đây vây giết tiểu hữu. Tiếp dẫn sứ cười khổ nói, cũng không có bởi vì Phương Dương thái độ mà sinh lòng nội ý, ngược lại là có chút cảm thấy hổ thẹn. Có thể thành vì nhân tộc cổ lộ tiếp dẫn sứ, hắn năm đó cũng là cực kỳ phụ trách, đồng thời đối đãi hậu bối thiên kiêu cực kỳ hiền lành người. Nhưng thời khắc sinh tử có khủng bố lớn, đối mặt chính mình càng ngày càng ít thọ nguyên, tiếp dẫn sứ vô pháp lại đem tâm lực đặt ở đối nhân tộc thiên kiêu thí luyện bên trong, lúc này mới ủy quyền cho tam đại thống lĩnh. Ngày nay tam đại thống lĩnh làm chuyện sai lầm, hắn cái này tiếp dẫn sứ không thể đổ cho người khác. Tiếp dẫn sứ có biết ngày nay nhân tộc đệ nhất quân nội có bao nhiêu thủ thành tướng sĩ xúc phạm luật pháp, tội không thể tha, nên xử chẳng sao? Phương Dương thấy tiếp dẫn sứ thái độ như thế, mở miệng lần nữa nói, cái này lão phu không biết. Tiếp dẫn sứ nghe Phương Dương lời nói, sắc mặt biến có chút khó coi, cũng không phải là nhằm vào trước mắt thiên tiêu, mà là những cái kia thủ thành tướng sĩ. Kết mẹ kết cánh, thông qua thí luyện đến giành lợi ích người có tới 300 nhiều, còn có 37 người, liên quan đến mưu sát trong thành thí luyện giả, vơ vét trên người bọn họ tài bảo. Tiếp dẫn sứ nếu là không dành bận tâm những người này, ta có thể thay ngươi cống hiến sức lực, thanh lý một phen trong thành ghé vào thí luyện giả trên người sâu mọt. Nhân tộc đệ nhất quan, đây là nhân tộc cổ lộ mặt mũi, nếu là tùy ý những sâu mọt này bại hoại, sợ là sẽ phải đối toàn bộ nhân tộc tạo thành ảnh hưởng. Phương Dương lạnh giọng nói, đồng thời tiện tay đem trên mặt đất một đoàn hồn quang tụ lại, ném cho đối diện thần sắc đờ đẫn tiếp dẫn sứ.
Cái này.
Tiếp dẫn sứ nghe được Phương Dương lời nói, còn có chút không tin, rốt cuộc hắn lúc này mới buông tay bất quá mấy chục năm, như thế nào đến mức đến tình trạng như thế. Nhưng ở tiếp nhận hồn quang về sau, lật lên xem trong đó ký ức lúc, sắc mặt hắn biến càng ngày càng khó coi, tay phải đem cái này đoàn hồn quang bóp nát. Ta cái này đi đem những người kia xử trí. Tiếp dẫn sứ âm thanh băng lãnh, đã quyết định đem nhân tộc đệ nhất quan thật tốt thanh lý một lần. Tại đoàn hồn quang cái này bên trong, hắn nhìn thấy có hơn 30 tuổi bán thánh bị mưu sát, cướp đoạt trên người tất cả kỳ chân. Hắn nhìn thấy có hơn 50 tuổi thánh nhân, bởi vì nắm giữ thể chất đặc thù, bị sống sờ sờ luyện chế thành thánh binh, chết không yên lành. Đây đều là nhân tộc đệ nhất quan nội hắc ám, là hắn buông tay mặc kệ về sau, nuôi ra mối họa lớn. Ta tới. Phương Dương nghe vậy, lúc này đứng dậy, vòng qua tiếp dẫn sứ liền muốn đi đem những cái kia mệnh số cầm vào tay, mặc dù những người kia phần lớn là Trạm Đạo Vương giả cùng bản thánh, nhưng thánh nhân số lượng cũng không tính ít, cộng lại có thể thu được mệnh số cũng không cho khinh thường. Mà nhìn thấy Phương Dương vòng qua chính mình hướng ngoại giới đi tới, tiếp dẫn sứ do dự một chút, cũng không ngăn cản mặc cho cái này tiền tiêu đi giải quyết nhân tộc đệ nhất quan nội hắc ám. Có lẽ, đối phương đã đối nhân tộc đệ nhất quan triệt để thất vọng. Tiếp dẫn sứ hồi ức trước kia, trái tim ẩn ẩn làm đau, phát ra thở dài nặng nề, bắt đầu tu bổ chỗ này khách sạn trật văn. Một người, một cây đao. Phương Dương tại thanh lý nhân tộc đệ nhất quan nội sâu một lúc, cũng không hoàn toàn sử dụng thiên đế đạp thời gian, tới đối phó những bại hoại này. Lấy chiến lược của hắn, những thứ này trên đế lộ kẻ thất bại, căn bản không có mảy may sức hoàn thủ, căn bản không dùng đến môn này bị ngạn cấp đao pháp. Thẳng đến sắc trời dần sáng, Phương Dương đã đem tất cả sâu mọt thanh lý, cầm đao đứng tại nhân tộc đệ nhất quan trên tường thành, nhìn về phương xa tinh hà. Nơi này bầu trời sao rất là sáng rực, có thể khiến người ta cảm nhận được tự thân nhỏ bé, vũ trụ mênh mông hùng vĩ. Nhân tộc cổ lộ nhất định là một đầu cô độc chống vắng con đường, không ai có thể làm bạn mà đi, cho dù là ở đây tương giao bạn tốt, cũng sẽ là ngày sau đạo tranh đại địch. Tại sát phạt về sau, Phương Dương toàn thân tâm vùi đầu vào bên trong bầu trời sao, Trảm Tinh đại pháp cùng Lục Dục Thiên Công dần dần dung hợp mà, trên thân một luồng đặc biệt khí tức sinh ra, như đại đạo cao xa mịt mờ. Tiếp dẫn sứ tu bổ lại đại trận về sau, đồng dạng đến nơi này, đứng tại tràn đầy đau thương dấu vết trên tường thành, nhìn thấy Phương Dương nháy mắt, trong mắt thêm ra một chút kinh dị, sau đó đi đến bên cạnh hắn đứng sóng vai. Phương Dương, đây là một cái thần quang đài, có thể khiến ngươi tại nhân tộc cổ lộ sau khi đi xa, một lần nữa trở về phía trước thành trì. Một ngày kia, ngươi lần nữa trở về nhân tộc đệ nhất quan, nếu là nhìn thấy có giết hại thiên tiêu, phạm pháp loạn kỷ cương người, liền đem đầu lâu của ta lấy đi. Tiếp dẫn sứ móc ra một cái nắm đấm lớn màu đen thần đài, đây là chỉ có lập xuống công lớn về sau, mới có thể bị ban thưởng kỳ vật. Hắn đem nó giao cho Phương Dương, một mặt là vì ban thưởng đối phương, một mặt là vì cho mình quyết định, ngày sau muốn tại điểm cuối của sinh mệnh trong thời gian, đem nhân tộc đệ nhất quan bảo vệ tốt. Nhân tộc đệ nhất quan vấn đề, không biết sẽ ảnh hưởng bao nhiêu thiên tiêu, hắn đã sai mấy chục năm, còn lại 100 năm không thể lại lệnh đi xuống. Phương Dương không có từ chối, trầm mặc tiếp nhận thần quang này, Nguyên Thiên Nhãn vẫn như cũ dừng lại tại bên trong bầu trời sao mênh mông, không có bởi vì tục sự mà phân tâm. Thần niệm va chạm, đem lần này lấy được mệnh số toàn bộ đầu nhập vào thẻ hồ bên trong, nhấc lên từng đạo dị tượng. 9 trắng 1 xanh lá, 1 trắng 9 xanh lá, 8 trắng 1 xanh lá 1 lam, 7 trắng 1 lam 1 tím 1 đỏ. Phương Dương trong lòng có chút phức tạp, có lẽ là cốt chúng thiên đế đạp thời gian, hao phí hắn khoảng thời gian này tất cả vật khí, lúc này đây rút thẻ bên trong, thế mà vẹn vẹn lấy được một tấm màu vàng thẻ bài, cùng một tấm thẻ màu đỏ bài. Bất quá, hai tấm thẻ này bài ngược lại là tác dụng rất lớn, so đã từng lấy được bộ phận thẻ bài, muốn càng thích hợp hiện tại Phương Dương sử dụng. Đạo kiếp hoàng kim, vàng, không cần nhiều lời. Phương Dương đem tấm thẻ này bài hiện ra, đạo kiếp hoàng kim không để lại dấu vết rơi vào trong cổ hải, đi qua quan trắc, khối này tiền kim phân lượng rất lớn, chọn vẹn có thể luyện chế một kiện nửa cực đạo đế binh. Dư thừa đạo kiếp hoàng kim, không có đặc biệt cắt chém ra tới cần phải, lĩnh cái này trọng khí, sử dụng tài liệu tự nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều uy lực càng lớn. Mặc dù làm như vậy, luyện chế độ khó trong tụ hội thăng một đoạn, nhưng đối với ta đến nói, cũng không tính cái đại sự gì. Phương Dương suy tư nói, hiện nay đạo kiếp hoàng kim đỉnh bị giới hạn thân đỉnh thể tích, sớm đã đến thánh nhân binh khí cực hạn, ngày nay lại đem khối này đạo kiếp hoàng kim dung nhập trong đó, là có thể làm cho uy năng lại phóng ra một cái bậc thang nhỏ. Trừ vận hoa, đỏ, miêu tả, số phận bắt chuyển tiên cổ phòng, hạch tâm tiên cổ có bắt chuyển xét vận tiên cổ, bắt chuyển liền vận tiên cổ, bắt chuyển đoạn vận tiên cổ các loại, vì số phận tác phẩm đỉnh cao, có thể trưởng khống cùng bảo vệ bản thân khí vận ta tại cự dương chân truyền bên trong lấy được xét vận tiên cổ, cũng bất quá là 7 chuyển cấp độ mà thôi, nếu không phải có nguyên thiên nhãn phối hợp, sớm đã không có tác dụng lớn. Ngày nay có vị này trừ vận hoa, ngược lại là có thể một lần nữa nhìn rõ tự thân khí vận, đồng thời có thể đem một chút khí vận tiến hành chuyển hóa, hoàn thành đủ loại tỉ mỉ thao tác. Phương Dương đem tấm thẻ này bài hiện ra, một tôn có 8 đầu chạm khắc rồng hoàng kim nổi lớn, xuất hiện tại tiên đài bí cảnh. Mượn nhờ này nổi, hắn lại đi điều tra đỉnh đầu khí vận, bản thân nhìn thấy hình tượng, so với ngày xưa càng thêm rõ ràng. Chỉ gặp tuần trắng tiểu nhân đứng ở trung ương, long văn hắc kim đỉnh, hỗn độn thanh liên, tản tạ thành tiên đỉnh, vạn long linh, kỳ lân bất tử dược chờ khí vận, vây quanh trung ương đại biểu Phương Dương hình người khí vận xoay quanh, một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh sắc. Chương 326, sửa khí vận, khu thứ 49 chương 326, sửa khí vận, khu thứ 49 không chọn vẹn thành tiên đỉnh khí vận, tại thuần trắng tiểu nhân phía dưới ẩn tàng, ngày xưa Phương Dương vận dụng xét vận cổ quan sát lúc, chưa hề phát hiện qua. Hôm nay lấy trữ vận hoa tiến hành quan sát, lại là đem cái này ẩn tàng cực sâu khí vận phát hiện, đồng thời mơ hồ nhìn ra mấy phần đầu mối. Thành tiên đỉnh khí vận, đối ta mà nói đã là vận may lại là xấu vận, nằm ở hai loại khí vận điệp ra trạng thái, đây là cái quỷ gì? Phương Dương có chút không nói gì. Hắn lấy được Cự Dương Tiên Tôn mình vận chân truyền về sau, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ quái khí vận, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Bất quá, phần này khí vận đã như vậy cổ quái, vậy liền đem nó sửa đổi là được, vừa vận vừa mới lấy được Trừ Vận Hoa, thử một lần cái này số phận tác phẩm đỉnh cao hiệu quả. Nghĩ đến đây, Phương Dương thôi động Trừ Vận Hoa, bắt đầu xử lý đại biểu thành tiên đỉnh khí vận, một bên đem bên trong xấu vận cắt đoạn, một bên đem xấu vận chuyển hóa thành vận may, lại một bên đem vận may một lần nữa rót vào thành tiên đỉnh khí vận nội bộ, làm cho cái này nằm ở điệp ra trạng thái khí vận, hướng về vận may tiến hành chuyển hóa. Quá trình này cũng không nhanh. Phương Dương vẹn vẹn chỉ là vận chuyển một nén nhang thời gian, liền cảm giác được thần lực trong cơ thể có rõ ràng tiêu hao dấu hiệu. Trừ Vận Hoa bên trong ít ỏi chỉ bắt chuyển tiên cổ, thôi động lên tiêu hao, quả thật là vô cùng to lớn. Dựa theo loại này tiến độ, như muốn triệt để hoàn thành chuyển hóa, ít ra phải thời gian nửa năm. Càng không cần nói ta đối loại này khí vận hiểu rõ gần như tại không, nói không chừng đến tiếp sau còn sẽ có biến hóa gì, chỉ hoãn thời gian dài hơn. Phương Dương tâm niệm chuyển động ở giữa, đã đối loại này chuyển hóa cần thiết thời gian, tiến hành một lần đo lường tính toán. 3 ngày kỳ hạn đã đến. Hơn 300 tên những người thí luyện, một lần nữa tụ tập đến vừa tới nơi lấy lúc, chỗ ngừng chân trung ương quảng trường nội bộ, nhìn thấy ngày xưa lạnh lùng tiếp dẫn sứ, sớm trở tại trên bệ đá. Cái này khiến đổi tới nơi đây đế thiên nhíu mày, không tốt lại hướng Phương Dương nói thêm cái gì, chỉ được kiềm chế quyết tâm bên trong cảm xúc, đợi đến thí luyện vận thánh đạo bên trên, sẽ giải quyết Bạch Hổ sứ giả sự tình. Đi qua khoảng thời gian này dò xét, hắn cũng không đem Bạch Hổ sứ giả chuyển hóa thành hình người, đối với Phương Dương trước đây thi triển bí pháp, sinh ra một loại hứng thú nồng hậu. Nguyên bản, Đế Thiên chỉ cảm thấy đây là Phương Dương đối với hắn nhục nhã, nhưng ở nhìn thấy Bạch Hổ sứ giả nguyên bản thân vì nhân tộc, kết quả lại có thể thi triển ra trong huyết mạch thần thông bí thuật về sau, cũng vì loại này biến hóa chi thuật mà cảm thấy kinh dị. Ngày nay, hắn ý niệm đã sớm từ bài trừ Bạch Hổ sứ giả biến hóa trên người, chuyển hóa thành từ trên người Phương Dương, lấy được cái môn này biến hóa pháp. Người đều đến đông đủ. Hôm nay ta mang các ngươi tiến về trước nơi thí luyện. Tiếp dẫn sứ mở miệng nói, mặc dù trải qua hôm qua sự tình, biến rất có trách nhiệm lên, nhưng thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Một tôn tế đàn xuất hiện trên quảng trường, tham gia thí luyện 300 tên tu sĩ toàn bộ đi lên, vẫn như cũ không lộ vẻ tung tích, rất là rộng rãi. Tiếp dẫn sứ trong miệng đọc lên cổ xưa mà tối nghĩa chú ngữ, đem tế đàn lực lượng liên thông hư không, kéo ra một cái cửa lớn, thông hướng không biết ở vào nơi nào nơi thí luyện. Đám người theo thứ tự đi vào trong đó, đối với thời gian cùng không gian nhận biết biến hỗn loạn, từng mảnh tinh vực bị bọn hắn bỏ lại đằng sau. Không biết đi qua xa xôi bao nhiêu khoảng cách, không biết trải qua thời gian bao nhiêu. Phương Dương ở trong đường hầm, vận chuyển bí chữ tiền thể ngộ loại này kỳ lạ tạo hóa, đối với thời gian, không gian bản chất, lại có càng xâm nhập thêm lý giải. Thẳng đến đi ra thông đạo, đông đảo tu sĩ đi tới băng lãnh vũ trụ, bốn phía trống rỗng, chỉ có một hòn đảo lơ lửng tại phía trước. Đây là một tòa chân chính thánh đảo, so một hành tinh cổ còn muốn cực lớn, trải qua vô số tuế nguyệt tan mòn, lại chỉ tồn tại xung cái kia cổ bên mông ký tức, tự thân không có mảy may tổn hại. Vẫn thánh đảo, đây là ngày xưa nhân tộc liệt tổ liệt tông huyết chiến nơi. Không biết vẫn lạc bao nhiêu thánh nhân, trong đó tức có nhân tộc thánh hiển, lại có chủng tộc khác thánh thú, có lưu vô tận huyết tinh chi khí, lưu lại vô tận tạo hóa. Thân Nguyên, Dược Vương, Thánh Tài, ở đây đều có thể tìm tới, trong các ngươi có ít người khí vận không tốt, nếu là chứng đạo chi khí chất liệu không đủ, vừa vặn có thể ở đây tìm tới hài lòng tài liệu. Lần khảo hạch này tiêu chuẩn chỉ có một cái, đó chính là cảm nhận được trong đó vạn cổ không đổi đại đạo, lĩnh ngộ được loại kia đặc biệt pháp tắc, nếu là liền loại này khảo nghiệm đều không làm được, vậy liền không có lên đường cần phải. Trừ cái đó ra, không gì kiêng kỵ. Tiếp dẫn sứ đối mặt đám này tiên tiêu nói, bên trong đôi mắt tràn đầy hồi ức, giống như nhìn thấy ngày xưa ở chỗ này du lịch cảnh sắc. Xin hỏi tiếp dẫn sứ, không gì kiêng kỵ, vậy ta có thể hay không chủ động săn giết những người thí luyện khác, có thể hay không phạm gì đó kiêng kỵ? Đế Thiên đứng dậy, trên thân toát ra một luồng vạn cổ khó diệt khí tức, hiển nhiên là tại vừa mới nhìn thấy tòa này vẫn thánh đảo không đủ khoảng khắc, liền lĩnh ngộ được loại kia đặc biệt đại đạo. Đế Thiên, Thiên Đế, dám lấy hai chữ này làm tên, quả thật là có một chút chỗ bất phàm, chính là không biết thực lực như thế nào. Còn lại đám tiên tiêu, nhìn thấy Đế Thiên khí tức trên thân, ào ào giật mình. Nguyên bản quyển bí tịch kia bên trên xếp hạng có chút bất mãn, ngày nay lại là biến tán thành lên. Ngươi nếu là có cái năng lực kia, có thể tự lấy chủ động săn giết người khác, nhưng nếu là bỏ mình, cũng tương tự không có người sẽ quản ngươi. Tiếp dẫn sứ nhìn xem cái này kiệt ngạo thiên tiêu, cũng không có cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy người này sẽ có đại thành tựu. Bất quá, nghĩ đến Đế Thiên cái nào bị chuyển hóa thành hổ dưới tay, hắn cũng không phải là muốn tìm Phương Dương báo thủ, chủ động săn giết đối phương a. Tiếp dẫn sứ nghĩ tới đây, đối với Đế Thiên đánh giá biến thấp một chút, nếu thật là dạng này, vậy hắn tương lai thành tựu có lẽ so ra kém tại chỗ bất kỳ một cái nào có thể ở sau đó thí luyện bên trong sống sót mà đi ra ngoài người. Phương Dương người này liền hắn đều cảm thấy uy hiếp. Đế Thiên sợ là phải yếu hơn một bậc. Đương nhiên cái này có lẽ chỉ là hắn tầm mắt không đủ, nhìn không ra Đế Thiên nội tình, có lẽ đây cũng là một vị cực kỳ mạnh mẽ đại thiên tiêu, mà lại Đế Thiên tốt xấu cũng cao hơn Phương Dương mấy cái tiểu cảnh giới, nói không chừng có thể còn sống từ vẫn thánh đảo đi ra. Đối với giữa hai người xung đột, tiếp dẫn sứ không có mảy may muốn phải hòa giải ý tứ. Đế lộ tranh phong chính là máu tanh như thế, nhất định phải có người ngã ở trên đường, đây không phải là gì đó chơi đùa, mà là máu và lửa chiến đấu. Sau đó, tiếp dẫn sứ lại đối Vẫn Thánh Đảo tiến hành kỹ càng giới thiệu. Vẫn Thánh Đảo cùng chia 50 cái khu vực, trung ương nhất khu vực vì cấm địa, có đại hung nguy hiểm, đối với thánh nhân đến nói cũng có mất mạng nguy hiểm. đến mức bao quanh trung ương cấm địa 49 cái khu vực, chỉ có thể lựa chọn một cái khu vực tiến vào, về sau lại nghĩ tiến về trước khu vực khác, liền muốn tiếp nhận đặc biệt pháp tắc công xiềng, đối tu sĩ sẽ có rất lớn áp chế. Loại này áp chế sẽ có bao nhiêu nặng? Có người đặt câu hỏi nói, đủ để cho bán thánh biến thành vương giả chiến lực. Tiếp dẫn sứ nói, đám người nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, nói như vậy, bọn hắn lựa chọn khu vực tiến vào, thì là muốn cực kỳ thận trọng, không phải vậy vô cùng có khả năng đụng phải cường giả bị tiện tay đánh giết. Là được, các ngươi có thể tiến đến. Tiếp dẫn sứ sau khi nói xong, liền lặng lặng mà nhìn trước mắt đám này thiên tiêu, chờ đợi thí luyện kết thúc. Phần lớn thiên tiêu trong lúc nhất thời do dự không tiến, đều là tại chờ đợi những nhân tuyển khắc chọn, chỉ có số ít người đối với thực lực bản thân có lòng tin, tùy ý chọn tuyển một cái khu vực đi vào, tự tin có khả năng chu sát tất cả địch nhân, ép ngang một thế. Đế Thiên vì sao còn chưa đi? Có người kinh dị nói. Theo lý mà nói, Đế Thiên bực này cường giả, nên không cần bận tâm gì đó, tùy ý chọn một khu vực tiến vào thí luyện là đủ. 10 cái hô hấp về sau, Đế Thiên tại mọi người vây xem phía dưới, dẫn đầu thủ hạ bên cạnh, đi vào khu thứ 49. Đây là Phương Dương vừa mới đi vào khu vực. Có người nói, giữa hai người này quả nhiên muốn phát sinh va chạm. Biết được Phương Dương đem Đế Thiên thủ hạ Bạch Hổ sứ giả biến thành thật Bạch Hổ tu sĩ, một mặt chuyện đương nhiên biểu tình. Đi, đi xem một chút. Khu thứ 49 long tranh hổ đấu, vẫn là được rồi. Tại chỗ các tu sĩ, làm ra hai loại lựa chọn, có người muốn gặp một lần Đế Thiên cùng Phương Dương hai đại cường giả, cũng có người muốn tránh đi hai người, tại về sau thí luyện bên trong lại đi va chạm. Không phải là tất cả mọi người đều nắm giữ cảnh giới của thánh nhân. Tiểu thư, chúng ta đi đâu cái khu vực? Một tên thiếu nữ đối mặt tiểu thư nhà mình hỏi. Thứ 40. Tam khu. Thanh Thi hơi làm do dự, hồi tưởng lại trước đây nhìn thấy Phương Dương lúc ký ức, chung quy là không có lựa chọn tiến về trước khu thứ 49. Đây là một chỗ man hoang thế giới, còn có lưu không biết xa xôi bao nhiêu thời đại hoàn cảnh, sơn nhạc nguy nga ở đây khắp nơi đều có, gốc cây cứng cắp có lực, đồng thời có chứa ma tính, biết xoắn giết vật sống dùng cho tẩm bổ dưới người mình đất ai. Phương Dương cưỡi long mã đi tới, trên đường đi gặp qua không ít dược thảo, trong đó không thiếu có mấy bạn năm linh dược, đã có thể được xưng là nhỏ dược vương. Nhưng mà này còn là khu vực bên ngoài, có thể nghĩ đi đến khu thứ 49 chỗ sâu, gặp được cỡ nào tiên linh nơi. Bất quá Phương Dương không có gấp hướng chỗ sâu đi tới. Hắn một ngựa đi đầu đi vào chỗ này khu vực, dựa vào bí tịch bên trong xếp hạng thứ 3 địa vị, không có bao nhiêu tu sĩ đi theo tại sau lưng đến đây. Dám cùng lên đến, cũng là đối với hắn có mang ý, nghĩ đại chiến một trận tu sĩ, coi như vơ vét rơi một chút kỳ chân, cuối cùng cũng biết rơi vào túi của hắn. Cuối cùng, Phương Dương chọn lựa một chỗ cao vút trong mây thần nhạc, trên ngọn núi này ngồi xếp bằng, quan sát phía dưới khu vực, lĩnh ngộ vận thánh đạo bên trong đại đạo. Đế Thiên lĩnh ngộ đồ vật, hắn sớm đã lĩnh ngộ được, vào giờ phút này, là nghĩ càng thâm nhập dò xét Vẫn Thánh Đảo huyền bí. Phương Dương có một loại dự cảm, Vẫn Thánh Đảo bên trong có dấu một phần rất đặc biệt truyền thừa, muốn vượt qua đại thánh lĩnh vực. Trong lúc Phương Dương lĩnh hội đại đạo lúc, Đế Thiên xuất lĩnh thủ hạ tứ tượng thánh sứ, không chút hoang mang đi sâu vào khu thứ 49, nhìn thấy xếp bằng ở thần nhạc phía trên Phương Dương. "Chủ nhân, ta thay ngài đến đem Phương Dương trấn áp." Dáng người khôi ngô thanh long sứ người chủ động xin đi nói. Hắn biết được Bạch Hổ sứ giả bị Phương Dương làm hại, sớm đã sinh lòng đem nó chém giết ý nghĩ. "Ngươi, không được." Đế Thiên đối mặt Thanh Long sứ người, không khách khí chút nào nói, không có cho cái này thủ hạ lưu gì đó mặt mũi. Thanh Long sứ người biến sắc, cúi đầu, cho dù không có cam lòng, cũng không có phản bác Đế Thiên, hắn sở dĩ trở thành đối phương thủ hạ, là bởi vì trước đây chịu đựng một phen đánh đập, tự nhiên không có dũng khí phản kháng. Chương 327, Đao diệt Đế Thiên, Cổ Kinh làm tiền đặt cược. Chương 327, Đao diệt Đế Thiên, Cổ Kinh làm tiền đặt cược. Thần nhạc phía trên. Phương Dương xếp bằng ở đỉnh cao nhất hôi nhang bên trên, quan sát phía dưới trong khu vực gần sâu đại đạo, bên cạnh Long Mã cũng nắm chắc cơ hội, nếm thử lĩnh ngộ bên trong vùng thế giới này phát tác. Vẫn Thánh Đảo, đây đúng là một chỗ thần kỳ nơi, ngày xưa vẫn lạc rất nhiều thánh nhân thi quốc, sinh ra cộng minh nào đó, đem nơi đây chuyển hóa thành một chỗ ngộ đạo nơi. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, đây chỉ là một chỗ ẩn tàng có linh dược, thánh tài chỗ hung hiểm, nhưng đối với đạt tới tiêu chuẩn tiên tiêu đến nói, lại là một cái đất tốt khó được. Phương Dương cùng Long Mã một người một ngựa, dốc lòng cảm ngộ nơi này đại đạo lúc. Đế Thiên xuất lĩnh dưới chúng người, bay lên bọn hắn chỗ ở thần nhạc, không bao lâu liền đến một người một ngựa trước mặt, mười mấy cái con mắt chăm chú nhìn trước mắt mắt như không người hai tên ra hỏa. "Phương Dương, ngươi bây giờ quỳ xuống đất bồi tội, giao ra môn kêu biến hóa pháp, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Đế Thiên thấy Phương Dương bộ dáng này, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo nói. Phía sau hắn tứ tượng thánh sứ, càng là lộ ra sát khí, chỉ đợi Đế Thiên ra lệnh một tiếng, liền muốn rút vũ khí ra đem người này chém giết. Nhất là Bạch Hổ sứ giả, mặc dù biểu lộ ở bên ngoài hình tượng là hình người, nhưng trên bản chất vẫn như cũng là một đầu bạch hổ. Trong mắt sát cơ càng là lăng liệt, hận không được hiện tại lập tức móc ra binh khí, tại Đế Thiên dẫn đầu phía dưới, đem người này đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dâng lên môn kia biến hóa pháp, làm nàng một lần nữa biến thành nhân hình, mà không phải dựa vào huyễn thuật đến lừa gạt người khác. Phiền phức. Phương Dương than nhẹ một tiếng, sau đó từ tiên đài bí cảnh lấy ra Tuế Nguyệt đao, đem chuôi này như mộng ảo trường đao cầm trong tay. Đao tốt. Đế Thiên trong mắt lóe qua một tia kinh diễm. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đao này không tầm thường, mà lại cái kia cổ phiêu miểu khí cơ, giống như có ánh sáng âm mật bị, là một kiện cực kỳ đặc thù binh khí. Giống như thiên địa tạo hóa mà thành, không có mảy may tự khí. Đây là ngươi luyện chế binh khí. Tên đao Tuyết Nguyệt, thủ đoạn cao cường. Đế Thiên thần sắc khẽ động, từ Phương Dương trong tay trên trường đao, nhìn ra một tia vết tích, mặc dù tự nhiên mà thành, nhưng cái tên này lại làm cho hắn hiểu được đao này không phải là trời sinh kỳ vật, mà là tu sĩ chế tạo thành. Ngươi rất không tệ. Phương Dương nghe được Đế Thiên câu nói này, cuối cùng có một loại người trước hiện thành cảm giác, nhân tộc đệ nhất quan mấy cái thống lĩnh đều là một đám phế vật, thế mà liền đao tên cũng nhìn không ra, còn cần hắn đến giải đáp. Ngày nay trước mắt cái này Đế Thiên cũng rất không tệ. Tới làm thủ hạ ta, thay ta chế tạo thần binh đi. Bằng thực lực của ngươi, ta nhường ngươi làm dưới một người trên vạn người thần sứ, có thể thống lĩnh thủ hạ ta tất cả thành sứ. Đế Thiên nhãn ánh sáng nham hiểm, cũng không có hoài nghi trôi này Tuế Nguyệt đao có phải hay không Phương Dương tế luyện thần binh, chỉ từ một người một đao ở giữa loại kia mượt mà không ngại khí cơ bên trong, hắn đều có thể nhìn ra đầu mối. Tuế Nguyệt đao, coi như không phải là Phương Dương chứng đạo khí, chỉ sợ cũng là hao phí mấy chục năm tâm huyết mới có thể luyện chế ra binh khí. Tứ tượng thánh sứ nghe vậy, sắc mặt không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều là tâm tình tiêu cực, đối với Phương Dương rất là mâu thuẫn, hy vọng cái này tiền tiêu đầu sắt một chút, không muốn đáp ứng việc này. Thần sứ, thống linh thánh sứ, cái này chẳng phải là muốn đứng tại trên đầu của bọn hắn, làm cái thứ hai chủ nhân. Tiếp ta một đao không chết, ta ban thưởng ngươi làm thủ hạ ta thần sứ. Phương Dương nghe vậy đứng dậy, giơ lên trong tay Tuế Nguyệt đao, một luồng khí tức từ trong cơ thể hắn sinh ra, thái thượng đạo thể nội cảnh cùng ngũ đại bí cảnh giao minh, thời gian giống như biến thành thực thể, làm cho cái này thần nhạc biến thành một chỗ bảo địa. Đế Thiên cảm ngộ đến loại biến hóa này, cho dù đối phương Dương cuồng vọng lời nói bất mãn, nhưng cũng cẩn thận lấy ra toàn lực, điều động trong cơ thể thánh lực, đến ứng đối tiếp xuống một đao. Hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Trước mắt Phương Dương, khí thế trên người bỗng nhiên nhất biến. Nếu như nói vừa mới Phương Dương, giống như là một cái không bị ràng buộc tiêu giao đạo nhân, lúc này Phương Dương, tựa như một tôn quan sát vũ trụ bát hoàng, đứng ở dòng sông thời gian phía trên thiên đế, tràn ngập uy nghiêm. Trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Đế Thiên vì chính mình sợ hãi mà phẫn nộ, liều lĩnh gầm thét lên, lần thứ nhất trước mặt người khác lộ ra thất thố cảm xúc, máu trong cơ thể sôi trào, triển lộ ra lĩnh vực bắt cấm, hướng Phương Dương nâng quyền đánh ra, muốn đánh vỡ chính mình vừa mới sinh ra ma chướng. Phương Dương trên mặt không vui không buồn, đối mặt trước mắt muốn phải nghịch thiên mà đi cùng đồ, tiện tay vung ra một đao, thời gian như là mênh mông quần quần trường hạ, xông về trước soát mà đi. Thiên địa thất sắc, biến thành hai màu đen trắng tranh thủy mặc quấn, Đế Thiên như là một con run rế, bị vững vàng phong ấn tại trong bức tranh, không nhúc nhích được, tất cả cảm xúc, tất cả tu hành đều biến thành vật vô dụng. Cảm nhận được Đế Thiên muốn toàn lực chiến đấu, trước giờ tránh thoát tứ tượng thánh sứ, giờ phút này nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là đại biến. "Chủ nhân, Đế Thiên!" Bạch Hổ thánh sứ la lên, muốn phải tỉnh lại trong đó giống như bị đọng lại nguyên thần Đế Thiên, nhưng nàng âm thanh truyền vào thần nhạc bên trong, cùng cái khác thế gian vạn vật không có gì khác nhau, đồng dạng bị triệt để ngưng kết. Tại Đế Thiên thủ hạ nhìn chăm chú, ánh đao lóe lên, đem tranh thủy mặc cuốn đánh tan tổn hại đồng thời cũng làm cho Đế Thiên đầu lâu tùy theo rớt xuống đất. Chiêu này, Đế Thiên đầu lâu sau khi hạ xuống, vẹn vẹn từ trong miệng phun ra hai chữ, hai mắt trợn to thất thần, sinh mệnh khí tức cắt đứt, chết tại đây nhân tộc đệ nhất quan thí luyện bên trong. Thiên đế đạp thời gian, Phương Dương trong mắt giống như thiên đạo đạm mạc rút đi, trả lời cái này thiền kiêu vấn đề, cho cuối cùng một tia thiện ý, dù là đối phương sớm đã chết đi. Đế Thiên, đây là giả dối, làm sao có thể? Tứ tượng thánh sứ nhìn thấy một màn này, nhìn thấy cái này gọn gàng mà linh hoạt một đao, nhìn thấy Đế Thiên cứ như vậy đơn giản bị bêu đầu chém giết, cảm xúc triệt để sụp đổ. Bọn hắn cùng Đế Thiên từ một viên sinh mệnh tinh thần bên trong đi ra, có người thì chủ động đi theo đối phương, có người thì sau khi bị đánh bại đi theo đối phương, nhưng không hẹn mà cùng cho là Đế Thiên tất nhiên có thể chứng đạo thành đế. Có thể, đây mới là nhân tộc đệ nhất quan, Đế Thiên liền bị trước mắt Phương Dương đơn giản chém giết, làm bọn hắn cho tới nay tín niệm sụp đổ, giống như một chuyện cười. Không có khả năng, ta giết ngươi, đều là giả dối, đây là huyễn tượng, phá cho ta. Phá, phá. Tứ tượng thánh sứ hành động khác nhau, có người còn đang vì Đế Thiên cái chết mà sầu não, có người đã bắt đầu là đế trời báo thù, cũng có người tình nguyện tin tưởng đây là Phương Dương thi triển ra huyễn thuật, cũng không tin tưởng Đế Thiên thật chết rồi. Phương Dương đối mặt đám này sắp điên dại người đáng thương, cho bọn hắn một cái thông khoái, trong cơ thể bên trong hóa long bí cảnh truyền ra tiếng long ngâm, từ trong sông ra một đầu hoàng đạo long khí. Hoàng đạo long khí hình như chân long, đuôi rồng hất lên, liền đem Đế Thiên dưới tay đánh thành thịt nát, đây chính là những cùng bí chữ đấu cùng hàng công phạt bí thuật, sát phạt lực lượng có thể xưng kinh thế. Ngoài mấy chục dặm, một cái thánh nhân tại nhìn thấy cái này tàn bạo một màn về sau, quả quyết lựa chọn hướng về sau nhanh lùi lại về khu thứ 49 bên dưới, không còn hướng về phía trước thăm dò, mà là thành thành thật thật lĩnh hội nơi này đại đạo, lấy thông qua nhân tộc đệ nhất quan thí luyện. Thiên đế đạp thời gian, có khí phách lắm, tốt chí hướng, đạo pháp tốt. Tên này thánh nhân đi tới khu thứ 49 biên giới về sau, lấy lại tinh thần, nghĩ đến Phương Dương vùng ra kinh diễm một đao, dù là đồng dạng nắm giữ chứng đạo thành đế tâm, cũng không nhịn được như vậy tán thán nói. Một đao kia, sớm đã không giống phàm trần đao. Đến tột cùng là Phương Dương kế thừa từ một vị nào đó đại đế đạo pháp, vẫn là hắn tự sáng tạo chiêu thức. Cái trước lời nói, có thể tự xưng thiên đế cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, thời đại hoang cổ vẹn vẹn mấy vị, chưa nghe nói qua ai sáng chế dạng này đạo pháp. Cái sau lời nói, Phương Dương nếu có thể sáng chế dạng này dẫn động dòng sông thời gian một đao, khó tránh cũng quá mức khủng bố. Cái này một cái đại thế, ai có thể tranh đến qua hắn? Vị này thánh nhân cảm xúc cuộn cuộn, trong lúc nhất thời, lại có chút tưởng niệm sinh dưỡng chính mình cổ tinh, muốn phải trở về nhìn một chút ngày xưa hảo hữu, địch nhân, thân bằng. Đế lộ tranh phong, tại ngay từ đầu, hắn liền đụng tới khó có thể vượt qua địch nhân, phải chăng còn có đi xuống cần phải? Hắn mê mang. Phương Dương tốn 6 ngày thời gian, tại đem Vân Thánh Đảo đại đạo áo nghĩa lĩnh ngộ về sau, lại ngạnh sinh sinh đem toàn bộ hòn đảo bên trong phát tắc, toàn bộ biến thành chính mình tích lũy, đối với tòa này thần đạo bên trong chân quý nhất truyền thừa, đã có manh mối. Hắn tại giết chết Đế Thiên đám người về sau, lấy được ra mặt 10.000 mệnh số, nhưng bởi vì đoạn thời gian trước rút thẻ phẩm chất không cao, chuẩn bị chờ cắt lấy xong vẫn thánh đảo tất cả mệnh số về sau, lại đi rút thẻ. Long mã, đi thứ 50 khu. Phương Dương ngồi tại trên lưng long mã, nhàn nhã hướng thứ 48 khu vị trí đi tới, ngày nay khoảng cách khảo hạch kết thúc thời gian còn sớm, vừa vặn đem vòng ngoài khu vực bờn quanh một vòng, cắt lấy một đợt mệnh số, lại tiến về trước trung ương cấm địa. Thứ 48 khu. Một chỗ che kín tiên hoa cùng cỏ xanh địa giới, hai tên nữ tử ngồi xếp bằng ở đây, thể ngộ chỗ này khu vực bên trong đại đạo. Tiểu thư, ta lĩnh ngộ loại kia đại đạo áo nghĩa. Tên là Linh Nhi thị nữ, kích động đối nhà mình tiểu thư nói, tư chất của nàng kỳ thực cũng không tính cao, nhưng bởi vì từ nhỏ đến lớn nương theo thanh thi trưởng thành, cũng lấy được rất nhiều tài nguyên, có thể nắm giữ viễn siêu người đồng lứa tu vi. Ngày nay, mặc dù biết được thanh thi đã sớm lĩnh ngộ đại đạo áo nghĩa, Linh Nhi cũng khó nén trong lòng cảm xúc, như là một cái chim hoàng oanh, liễu ra liễu dĩu kêu lên. Tiếp tục tham ngộ đại đạo, tòa này vẫn thánh đảo quả thực phi phàm, những linh dược kia mặc dù chân quý, nhưng cũng so ra kém loại này đại đạo, nếu là có thể nhiều lĩnh hội một phần, ngươi ngày sau đường tu hành cũng biết dễ đi một điểm. Thanh thi duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại Linh Nhi trên trán điểm một cái, giao hấn cái này nhảy thoát thị nữ một phen, sau đó buồn cười lắc đầu. Tiểu thư, Linh Nhi biết rõ, không tiêu ngạo không ngã lòng, bình tâm tĩnh khí. Ta cái này tiếp tục tham ngộ. Linh Nhi tỉnh táo lại, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, lĩnh hội vẫn thánh đạo đại đạo, thiên tư của nàng so với tiểu thư kém nhiều lắm, lúc này nếu là không cố gắng, ngày sau sợ là liền tiểu thư bóng lưng đều đuổi không kịp. Nhưng mà, Linh Nhi, lên. Thanh thi âm thanh đột nhiên vang lên. Tiểu thư, ta vừa ngồi xuống. Linh Nhi một bên đứng dậy, một bên ủy khuất nói. Nhưng ở nhìn thấy tiểu thư nhà mình trên mặt ngưng trọng thần sắc về sau, nàng đem lời kế tiếp nuốt vào trong bụng. Thuận Thanh thi ánh mắt nhìn. Phương Dương, hắn không phải là tại khu thứ 49 sao? Linh Nhi kinh ngạc nói. Chỉ gặp tại bên ngoài một dặm, Phương Dương ngồi cưỡi lấy long mã, một người một ngựa trên thân, riêng phần mình có một đạo thần tắc xiềng xích cuốn thân, phong ấn bọn hắn bộ phận thực lực. Tiểu thư, chúng ta vẫn là chớ trêu chọc hắn. Ta tận mắt nhìn đến Đế Thiên cùng hắn vào cùng một cái khu vực, hai người sợ là đã sớm giao thủ qua, chỉ sợ không phải Phương Dương thắng, chính là bọn hắn đánh thành ngang tay. Linh Nhi đối nhà mình tiểu thư khuyên, nàng biết được Thanh Thi tính nết, ngày bình thường rất là dịu dàng, nhưng chiến đấu cũng là không muốn sống tính tình, lo lắng nó tại Phương Dương trong tay ăn thiệt thòi. Việc cấp bách là lĩnh hội vẫn thánh đạo đại đạo, ta sẽ không đi tìm Phương Dương phiền phức, nhưng hiện tại xem ra Phương Dương chưa hẳn sẽ bỏ qua ta. Thanh Thi xa xôi thở dài, nàng cùng Phương Dương liếc nhau một cái, nhìn thấy đối phương trong mắt cái kia cổ giống như nhìn thấy con mồi cảm xúc, biết rõ trận chiến này sợ là khó mà tránh khỏi. Cái kia, tiểu thư, muốn không chúng ta chạy a? Linh Nhi cẩn thận từng ly từng tí đưa ra đề nghị này, vừa dứt lời, trên trán lại bị đánh một cái gậy ngón tay, bạch khiết trên da thịt thêm ra một khối đỏ hồng khu vực. Nàng bị đau một tiếng, sau đó không nói thêm lời. Muốn chiến liền chiến, đào thoát chẳng phải là lộ ra ta sợ hắn. Thanh Thi trong mắt lộ ra chiến ý, thiên địa đại đạo giống như đều đang vì nàng gieo hò khiến cho khí thế trên người càng thêm bằng bạc, nháy mắt đến thánh nhân định phong cảnh, cơ hồ muốn vượt qua thánh nhân vương cửa này. Đây là nàng trời sinh có được, trị tận gốc tại huyết mạch chỗ sâu năng lực, bắt nguồn từ một vị nào đó sớm đã mất đi danh hiệu đại đế. Mặc dù loại thiên phú này bắt nguồn từ huyết mạch, nhưng lại cũng không có đại đạo gông xiềng trói buộc, chỉ hưởng thụ chỗ tốt nhưng không có chỗ xấu, làm cho Thanh Thi tại tu hành mới bắt đầu liền nắm giữ chứng đạo thành đế gia tâm. Nơi xa, Phương Dương nhìn thấy chủ động bộc phát ra khí thế Thanh Thi, từ trên người long mã nhảy xuống, từng bước một hướng về vị trí của đối phương đi tới. Hắn đối mặt Thanh Thi khí thế khủng bố, như là một cái người đi ngược chiều, nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào, cho đến đi tới trước người đối phương 10 mét chỗ, lúc này mới dừng bước lại. Thanh Thi, đến từ Thiên Tâm Ngôi Sao Thanh gia. Thanh Thi chủ động giới thiệu nói. Cả người tựa như 9 tầng trời giáng lâm thiên tử, mỹ lệ bên trong tràn đầy chiến ý kinh người, trong lời nói mặc dù hòa hoãn, nhưng lại ẩn có kích thích ý, muốn phải cùng Phương Dương đến một trận sảng khoái tràn trề chiến đấu, xem như đạp lên nhân tộc cổ lộ trận chiến đầu tiên. Phương Dương, đến từ bắt đầu. Phương Dương đồng dạng giới thiệu nói, từng chữ nói ra, có chứa một loại ma lực, như gió mát thổi qua, làm cho Thanh Thi đè xuống chiến ý phiêu tán. Phương Minh thủ đoạn cao cường. Ngay bắt đầu chính là Táng Đế Ngôi Sao, nắm giữ đông đảo cổ hoàng cùng đại đế đạo thống, không biết ngươi có tu loại nào cổ kinh. Trong tay tại hạ có đạo kinh quyển thứ nhất, Thái Âm Tiên Kinh Ngũ Đại Bí Cảnh Thiên Trường, Thái Dương Tiên Kinh trước bốn cuốn, nếu là các hạ chờ một lúc thắng, ta có thể đem nó dâng lên. Nếu là ta may mắn thắng, các hạ có thể hay không đồng dạng đem chỗ tu cổ kinh toàn bộ truyền thụ cho ta. Thanh Thi thần sắc điềm tĩnh, tại Phương Dương hóa giải nàng chiến ý về sau, vẫn như cũ biểu hiện được rất là tỉnh táo. Nàng cũng không có quá nhiều sát tâm, càng muốn hơn Phương Dương chỗ tu cổ kinh, đến sung làm ngày sau sáng tạo pháp tư lương nội tình. Nàng trong tay nắm giữ ba loại cổ kinh, lại tăng thêm có thể cùng thiên địa đại đạo giao minh, tự nhiên có thể nghe được Phương Dương trên thân, như có như không tiếng tụ kinh, tuyệt đối là cổ kinh. Đạo kinh, Thái Âm Tiên Kinh, Thái Dương Tiên Kinh. Phương Dương nghe vậy khẽ cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói: "Tiên tử quả thật là đánh ý kiến hay, chẳng lẽ là chuẩn bị tay không bắt sói hay sao? Cái này tiền đặt cược, ta là không nguyện ý." "Vì sao hắn nói là tay không bắt sói?" Thanh Thi nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, tiên nhan bên trên lộ ra một luồng vẻ không hiểu,